Chương 25, The Witcher, trốn chạy, chương 25, The Witcher, trốn chạy, Kén Nạ hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí đang hỗn loạn. Cô bước ra khỏi bóng tối, tiến về phía CG. Đám lính canh, Án Giờ Dịch Vị Ernie và Sở Tị Lộ đang gà gật vì rượu, chẳng buồn để ý đến cô. Kén Nạ đặt tay lên trán cô gái ướt sũng, nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung năng lực ngoại cảm của mình. Cô muốn nhìn vào tâm trí của Pha Cạ. Ban đầu, chỉ có bóng tối và sự đau đớn. Những hình ảnh rời rạc về máu, lửa, sa mạc nóng bỏng và cái chết của những người bạn. Nhưng khi Kén Nạ cố gắng đi sâu hơn, cố gắng chạm vào cái lõi của bản ngã cô gái này, cô đã phạm phải một sai lầm chết người. Cô đã đánh thức một con rồng đang ngủ say. Sâu thẳm trong tâm trí Siri, nơi mà nỗi đau và sự tuyệt vọng đã chôn vùi mọi thứ, có một nguồn năng lượng đang âm ỉ cháy. Đó không phải là ma thuật bình thường. Đó là hôn ma nguyên thủy. Đó là dòng máu cổ xưa. Kén Nạ hét lên một tiếng thất thanh nhưng không thể thốt ra lời. Trong tâm trí cô, một luồng sức mạnh khổng lồ bùng nổ như núi lửa phun trào. Cô nhìn thấy một biển lửa, và giữa biển lửa đó là đôi mắt xanh lục bảo sáng rực, lạnh lùng và tàn khốc. Đó không phải là mắt của một con người. Đó là mắt của sự hủy diệt. CG, trong cơn mê man, cảm nhận được sự xâm nhập. Một bàn tay vô hình đang lục lọi ký ức của cô. Bản năng tự vệ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô nhớ lại sa mạc cổ giác, nơi cô đã chối bỏ sức mạnh, nơi cô đã thể sẽ không bao giờ chạm vào thần lực nữa. Nhưng giờ đây, thần lực đang gào thét đòi được giải phóng. Nó không cần cô cho phép. Nó tự tìm đường thoát ra. Một luồng sóng xung kích vô hình nhưng cực mạnh bắn ra từ cơ thể CG. Kén Nạ bị hất văng ra sau như một con bút bê bải, đập mạnh lưng xuống nền đất bùn lầy. Máu tươi trào ra từ mũi và tai cô. Đầu óc cô quay cuồng, mọi giác quan như bị tê liệt. Cô nằm đó, thở dốc, kinh hoàng nhận ra mình vừa chạm vào thứ gì. Đó không phải là một cô gái. Đó là một thảm họa tự nhiên trong hình hài con người. CG mở bừng mắt. Cơn đau biến mất, thay vào đó là một sự tỉnh táo đến lạ thường. Cô cảm nhận được từng giọt mưa rơi trên da, từng nhịp đập của trái tim mình, và quan trọng hơn cả, cô cảm nhận được nó. Sức mạnh. Nó đã trở lại. Dữ dội, cuồng nộ và sẵn sàng phục tùng. Án Giờ Dịch Vị Ơ Nghỉ và Sở Tị Lộ, hai gã lính canh, giật mình tỉnh giấc khi thấy Kén Nạ ngã xuống. Chúng lảo đảo đứng dậy, tay cờ quạng tìm kiếm vũ khí. Cái quái gì thế? Án Giờ Dịch lẩm bẩm, dụi mắt. Xì gì không nói gì. Cô chỉ nhìn chúng. Đôi mắt cô rực sáng trong đêm tối. Cô tập trung ý chí, gom tụ nguồn năng lượng đang cuộn trào trong huyết quản và phóng nó đi như một mũi tên vô hình. Đau đớn. Ngủ đi. Sợ hãi. Án Giờ Dịch Vị Ơ Nghỉ bỗng ôm đầu hét lên, ngã quỵ xuống đất, co giật như bị động kinh. Sở Tị Lộ đứng chết chân, mắt trợn ngược, rồi từ từ đổ gục xuống như một cây chuối bị đốn hạ, bất tỉnh nhân sự. Ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen lao ra từ màn mưa. Nợ Dạ Tỉnh Xe Cả. Hắn không bỏ đi. Hắn đã chờ đợi thời cơ này. Nợ Dạ Tỉnh rút con dao găm sắc lẹm, lao đến bên Siri. Với những động tác nhanh gọn và dứt khoát, hắn cắt đứt những sợi dây thừng đang trói chặt cô vào cột. Đứng dậy đi, cô bé Nợ Dạ Tỉnh nói gấp gáp, giọng hắn át cả tiếng mưa. Ngựa của cô ở đằng kia. Chạy đi. Đừng nhìn lại. Siri lảo đảo đứng dậy, chân tay tê dại nhưng ý chí sinh tồn đã vực cô dậy. Cô nhìn Nợ Dạ Tỉnh. Ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng cũng đầy biết ơn. Không có thời gian để hỏi tại sao. Cô lao về phía chuồng ngựa ra chiến, nơi con cặp tí đen tuyền đang lồng lộn, dường như cũng cảm nhận được sự trỗi dậy của chủ nhân. Nhưng số phận không dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Nó trốn thoát rồi. Báo động. Con tù nhân trốn thoát rồi. Tiếng hét chói tai của Chớ Lộ Sở Tịt, một nữ lính đánh thuê trong nhóm sở kẻo lần, xé toạc màn đêm. Cô ả vừa bước ra từ lều để đi vệ sinh và đã chứng kiến tất cả. Cả khu trại bỗng chốc náo loạn. Tiếng vũ khí va chạm, tiếng chửi thề, tiếng bước chân rầm rập vang lên khắp nơi. Từ trong lều chỉ huy, Bọ Nhạn, Sở Kẹo Lần và Dịn Sở lao ra như những con thú dữ bị đánh thức. Siri đã kịp nhảy lên lưng Kẹo Tì. Con ngựa ma thuật hí vang, chống hai chân trước lên trời rồi lao vút đi như một mũi tên đen, hất tung bùn đất vào mặt những kẻ cản đường. Chặn nó lại. Sở Kẹo Lần gào lên, khuôn mặt méo mó vì giận dữ. Hắn rút thanh kiếm của mình ra, lao về phía cổng trại. Nhưng một bóng người đã chắn ngang đường hắn. Nợ Dạ Tỉnh Xe Cả. Hắn đứng đó, một mình đối mặt với cả một binh đoàn sát thủ, tay lăm lăm thanh kiếm, vẻ mặt bình thản đón nhận cái chết. Mày làm cái trò gì thế, Xe Cả? Bọ Nhạn gầm lên. Đôi mắt hắn long sòng sọc. Làm điều tao phải làm Nợ Dạ Tỉnh đáp trả, rồi lao vào tấn công. Đó là một hành động tự sát, và Nợ Dạ Tỉnh biết điều đó. Hắn không phải là đối thủ của Bọ Nhạn, càng không thể chống lại cả Sở Kẹo Lần và Dịn Sở cùng lúc. Nhưng hắn cần câu giờ. Mỗi giây hắn cầm chân được bọn chúng là một giây xỉ gì có thêm cơ hội sống sót. Nợ Dạ Tỉnh đỡ được đòn đầu tiên của Sở Kẹo Lần, gạt phăng ngọn lửa của Dịn Sở, nhưng hắn không thể tránh được lưỡi kiếm của tử thần. Leo Bọ Nhạn di chuyển nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Một đường kiếm lạnh lùng, tàn nhẫn xuyên qua lớp giáp da, cắm ngập vào bụng Nợ Dạ Tỉnh. Xe ca hụt máu, ngã khuỵu xuống. Nhưng hắn vẫn cố gắng níu lấy chân Bọ Nhạt, ngăn cản gã thợ săn truy đuổi. Bọ Nhạt cười khẩy, đạp mạnh vào mặt Nợ Dạ Tỉnh, hất văng hắn ra xa. Người điệp viên dũng cảm nằm bất động trên vũng bùn, ánh mắt mở dần nhìn theo hướng xì dị vừa chạy thoát. Đuổi theo, đừng để nó thoát. Sở Kẹo Lần hét lên, dọc lặt đi, lên ngựa đi, lên ngựa và đuổi theo. Xì dị thúc cặp tỷ phi nước đại qua khu trại hỗn loạn. Cô cảm nhận được tiếng vó ngựa truy đuổi phía sau. Sở Kẹo Lần, Bọ Nhạt và cả đám lính đánh thuê đang bám giết lấy cô như bầy chó săn đói khát. Bất chợt, một tiếng rít gió sắc lạnh vang lên bên tai. Siri theo phản xạ nghiêng đầu, nhưng không đủ nhanh. Một vật thể kim loại lạnh lẽo xé toạc không khí, sượt qua má trái của cô. Đau đớn. Một cơn đau bứt óc khiến Sĩ Dị suýt ngã khỏi lưng ngựa. Máu nóng hổi phun ra, chảy xuống cổ, xuống áo. Sở Kẹo Lần đã ném một chiếc gò dị ẩn ngôi sao phi tiêu sắc bén của hắn. Hắn không có ý định bắt sống cô nữa. Hắn muốn giết cô, hoặc ít nhất là đánh dấu cô vĩnh viễn. Sĩ Dị nghiến răng, nén cơn đau, tay vẫn nắm chặt dây cương. Cô không thể dừng lại. Phía trước, Cạp Bơ Nẹt Tù Dần, một gã lính đánh thuê to lớn, lao ra chặn đường với cây thương dài. Hắn cười hô hố, nghĩ rằng mình sắp tóm được món hời béo bở. Dừng lại con đi, hắn hét lớn. Nhưng hắn đã nhầm. Người đang lao đến không phải là một công chúa yếu đuối, đó là một mặt trời. Sĩ Dị không giảm tốc độ. Cô rút thanh kiếm của mình, thanh kiếm mà cô đã cướp được trước đó, và trong một tích tắc khi hai bên lướt qua nhau, cô vung kiếm. Một đường kiếm hoàn hảo, chứa đựng tất cả sự căm hận và kỹ năng chết người mà cô đã được huấn luyện tại cờ AESR Mỏ Hần Bà Linh. Đầu của Cạ Bơ Nẹt Tù Dần bay khỏi cổ, máu phun thành vòi. Thân xác không đầu của hắn đổ gục xuống bùn, bị vó ngựa cặp tỳ dầm nát. Sĩ Dị tiếp tục lao đi, nhưng phía trước là cổng trại đã bị đóng chặt. Một cánh cổng gỗ sồi cao hơn 2 mét, rào chắn kiên cố. Mày hết đường chạy rồi. Chớ lộ sợ ít à, đàn bà đã báo động, đứng trên chòi canh, dương nỏ ngắm thẳng vào lưng Sĩ Dị. Sĩ Dị nhắm mắt lại, thì thầm vào tai Kẹo Tỳ. Này đi, Kẹo Tỳ, bay lên nào. Ngay khi ngón tay Chớ Lộ Sợ Ít sắp bóc cỏ, một tiếng nỏ khác vang lên. Phập. Mũi tên xuyên thẳng qua cổ họng Chớ Lộ. À, chớp mắt, buông rơi cây nỏ, ngã lộn cổ từ chòi canh xuống đất. Sĩ Dị ngoái lại trong tích tắc. Linh, người đồng đội của cô, đang đứng đó với cây nỏ trên tay. Linh vừa bắn hạ kẻ địch để cứu cô. Ánh mắt họ gặp nhau trong một giây ngắn ngủi. Không có lời nào được nói ra, nhưng Sĩ Dị hiểu. Sợ Kéo Lần vừa đuổi tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng đó. Hắn gầm lên một tiếng đầy thu tính, tay vung lên. Một chiếc cò gì ẩn khác bay đi, Linh lăn mình né tránh và nhảy lên yên ngựa, chạy về một hướng khác. Cô biết, không cần đuổi theo Sĩ Dị, chỉ cần không mất dấu bọn nhạc, hắn sẽ dẫn cô đến trận chiến cuối cùng. Linh dễ dàng trốn thoát vì đối tượng thu hút mọi sự chú ý lúc này là Sĩ Dị. Sĩ Dị quay đầu lại, đối mặt với cánh cổng khổng lồ. Kẹo Tỳ Hí Bang dồn toàn bộ sức mạnh vào bốn chân. Con ngựa đen tuyển tung mình lên không trung. Đó là một cú nhảy không tưởng, một cú nhảy thách thức mọi quy luật vật lý. Trong ánh chớp loẹt loẹt của cơn đông, người ta thấy con ngựa và cô gái như đang bay. Kẹo Tỳ vượt qua đỉnh cổng trại, lơ lửng giữa bầu trời đêm như một bóng ma, rồi đáp xuống mặt đất phía bên kia một cách nhẹ nhàng đến khó tin. Bó Nhạt và Bố Rễ Amun, kẻ giỏi theo dấu nhất trong đám, vừa phi ngựa tới nơi, chỉ kịp nhìn thấy cái bóng đen biến mất vào màn mưa dày đặc. Mở cổng ra. Bó Nhạt gào thét, quất roi điên cuồng vào đám lính đang luống cuống. Cuộc truy đuổi kéo dài suốt 3 dặm đường rừng. Nhưng đêm nay, thiên nhiên đứng về phía Sĩ Dị. Cơn bão ập đến dữ dội hơn, xóa sạch mọi dấu vết. Mùi của cô bị mưa rửa trôi, dấu chân ngựa bị bùn lầy nuốt chửng. Trong màn đêm đen kịt như hũ đút, Bọ Nhạt và Bồ Rễ Ả Mun buộc phải dừng lại, bất lực nhìn vào khoảng không vô định. Con ngồi đã vượt mất. Những ngày sau đó, tin tức về cuộc trốn thoát của Sĩ Dị lan truyền khắp các quán trọ, bến cảng và làng mạc như một cơn gió độc. Nhưng qua lời kể của những kẻ say rượu và những gã hát rong, sự thật đã bị bóp méo thành những huyền thoại rùng rợn. Người ta thì thầm rằng cô gái đó không phải là người, mà là một phù thủy, một con quỷ dữ. Có kẻ thề sống thề chết rằng đã nhìn thấy con ngựa của cô ta mọc cánh rơi và bay lên trời. Kẻ khác lại kể rằng cô ta đã biến một con kỳ lân bằng rơm thành một con rồng khổng lồ phun lửa thiêu rụi cả trại lính. Có người còn nói rằng họ nghe thấy tiếng hát ai oán của bằng xì nữ thần báo tử vang lên trong đêm cô ta trốn thoát, báo hiệu cái chết cho bất cứ ai dám cản đường. Những dấu chân ngựa biến mất đột ngột giữa đường được thêu dệt thành câu chuyện về con cấp tỷ ma quái có thể đi xuyên qua các chiều không gian. Trong khi những huyền thoại ấy đang gieo rắc nỗi sợ hãi, thì Sĩ Dị nhân vật chính của câu chuyện đang nằm thoi thóp trong một túp lều tồi tàn giữa đầm lầy tợ rẹ tợ lút. Vì rổ gỗ tạ sứ bắc bộ, một học giả giàn mua, một ẩn sĩ sống tách biệt với thế giới, đã tìm thấy cô khi câu ngã gục bên bìa rừng, máu me đầm địa và sốt cao ly bì. Ông đã đưa cô về, rửa sạch vết thương, khâu lại vết sẹo khủng khiếp trên má cô bằng những dụng cụ thô sơ và kiến thức y học uyên bác của mình. Chương 26, The Watcher, ta là Sĩ Dị. Chương 26, The Watcher, ta là Sĩ Dị. Nhiều ngày trôi qua, trong căn lều nồng nặc mùi thảo dược và mùi sách mốc, Sĩ Dị dần hồi phục. Cô kể cho ông lão nghe về cuộc đời mình, về những kẻ truy đuổi và về khoảnh khắc định mệnh trong đêm mưa ấy. Và đột nhiên, tôi nhận ra chuyện gì vừa mới diễn ra. Sĩ Dị nói, giọng cô vẫn còn yếu ớt nhưng đôi mắt đã lấy lại vẻ kiên cường. Cô ngồi bên bếp lửa, tay mân mê vết sẹo dài chạy dọc má trái. Tôi chợt cảm nhận được thần lực trong người. Tôi đã đánh mất nó trong sa mạc cổ giác, chối bỏ nó. Về sau tôi đã không thể hút được nó, không thể dùng được nó. Và cô ta, người phụ nữ này, Kenna, đã cho tôi sức mạnh, đã đặt thanh kiếm vào bàn tay tôi. Đây là cơ hội của tôi. Vì rổ gỗ tạ lắng nghe, đôi mắt giản môi nheo lại đầy suy tư. Ông không phán xét, chỉ lặng lẽ quan sát cô gái trẻ mang trong mình gánh nặng của cả thế giới. Ông lấy ra những tấm bản đồ cũ kỹ, vẽ lại con đường cho cô. Cháu phải đi qua đầm lầy này để đến làng Jun Đạ Giờ. Ông chỉ tay vào tấm bản đồ da dê. Từ đó, đi dọc theo sông Xịt. Nó sẽ dẫn cháu ra biển, và từ đó cháu có thể tìm đường về đảo Tha Nét, về trường Hạ Dịch Thu Gia. Nếu cô dì tạ của cháu còn ở đó, bà ấy sẽ bảo vệ cháu. Sĩ Dị chăm chú ghi nhớ từng địa danh. Cô biết mình không thể ở lại đây lâu. Bó Nhạt vẫn đang lùng sục ngoài kia. Ngày cô rời đi, trời đã bắt đầu trở lạnh. Mùa đông đang đến gần. Sĩ Dị đứng trước gương một mảnh kim loại đánh bóng mà vì rổ gỗ tạ đưa cho. Cô nhìn khuôn mặt mình, vết sẹo đỏ hòn, xấu xí chạy dài từ gò má xuống tận cằm, vĩnh viễn phá hủy nhan sắc của một công chúa. Nhưng cô không khóc. Sĩ Dị lấy một ít mỡ ngan trộn với bụi than từ đáy nồi, bôi đen lên vùng quanh mắt và kéo dài ra đến thái dương, che đi một phần vết sẹo và tạo cho mình một vẻ ngoài dữ tợn, bí ẩn như một chiến binh bóng đêm. Cô đeo chiếc mặt nạ đen lên, che giấu đi quá khứ, chỉ để lại đôi mắt xanh lục bảo rực lửa quyết tâm. "Cháu không nên đi bây giờ vì rổ gỗ tạ quyết can," giọng ông đầy lo lắng. "Mùa đông sắp đến rồi, tuyết sẽ lấp kín các con đường, và bọn chúng vẫn đang săn lùng cháu. Hãy đợi đến mùa xuân." Siri lắc đầu, khoác lên mình chiếc áo choàng lông thú. Cô bước ra cửa, nơi con kẹp tì đang đợi sẵn. "Cháu không thể đợi, vì rổ gỗ tạ. Định mệnh không chờ đợi ai cả. Đừng tin vào những câu chuyện cổ tích," cô bé ông lão thở dài. "Tháp nhạn, dòng máu cổ xưa đôi khi chúng chỉ là những huyền thoại để người ta vin vào mà sống thôi." Siri quay lại, nhìn thẳng vào mắt vị ân nhân giả mua của mình. Dưới lớp mặt nạ mũi than, nụ cười của cô vừa buồn bã vừa kiêu hãnh. "Tôi cũng là một huyền thoại," cô nói, giọng chắc địch, vang vọng giữa không gian tĩnh lặng của đầm lầy. "Từ lúc chào đời, sai eo, chim nhạn, đứa trẻ bất ngờ, người được chọn, đứa trẻ của định mệnh, đứa trẻ mang dòng máu cổ xưa. Tôi phải đi, vị rổ gỗ tạ. Bảo trọng." Nói rồi, cô nhảy lên lưng ngựa. Kẹo tỉ hí bang, tung vó lao vào màn sương mù dày đặc của đầm lầy, mang theo đứa con của định mệnh tiến về phía tương lai đầy báo tố, để lại sau lưng ông lão vị rổ gỗ tạ đứng nhìn theo cho đến khi bóng cô tan biến hoàn toàn vào hư vô. Đêm xạ ổ bi nẹ. Đêm của những linh hồn lạc lối. Gió rít qua những khe hở của vách gỗ mục nát tại quán rượu đầu heo tạo nên những âm thanh như tiếng khóc than của hàng ngàn oan hồn đang đòi nợ máu. Bên ngoài, bóng tối đặc quánh nuốt chửng mọi thứ, biến những hàng cây trơ trụi thành những móng nuốt đen ngòm vươn lên bầu trời xám xịt không trăng không sao. Người ta bảo rằng vào đêm nay, ranh giới giữa thế giới người sống và coi chết trở nên mỏng manh như tờ giấy thấm dầu. Những ngấm mồ sẽ mở miệng và những kẻ đã khuất sẽ trở về để sưởi ấm bên những đống lửa của người sống. Nhưng bên trong quán rượu, hơi ấm không đến từ lòng hiếu khách hay sự tưởng nhớ tổ tiên. Nó đến từ lò sưởi cháy rừng rực, từ mùi mỡ cừu nướng khét lẹt, từ hơi men nồng nặc và từ sự huyên náo thô bỉ của một nhóm lính đánh thuê đang chiếm giữ chiếc bàn lớn nhất ở góc phòng. Đó là nhóm của Phật. Năm gã đàn ông với vẻ ngoài bặm trợn, vũ khí lỉnh kỉnh và đôi mắt vằn kia máu của những kẻ đã quen nhìn thấy cái chết. Phật, gã chỉ huy với cái bụng vệ và bộ râu quai nón dính đầy vụn thức ăn, Đờ Vargas, kẻ luôn tự hào về khuôn mặt điển trai lãng tử của mình dù tâm hồn thì tối nát, Dịch Hoạt, gã gầy gò với đôi mắt láo liên như chuột, rụt cục mịch và dạ nguyệt lầm lì. Ngồi co ro ở một góc bàn, bị kẹp giữa những gã khổng lồ sặc mùi mồ hôi và máu tanh, là một ông già địa phương. Lao run rẩy, đôi tay gầy gò ôm chặt lấy cốc bia loãng, giọng nói khàn đặc cố gắng cất lên giữa những tiếng cười hô hố. Các ngài có nghe thấy tiếng gió không? Ông già thì thào, mắt đảo quanh đầy sợ hãi. Đêm nay là xạ ổ bị nẹ. Đêm nay, những mụ phù thủy sẽ cơi trổi bay qua ống khói. Ma quỷ sẽ hiện hình từ sương mù. Và đáng sợ nhất là kỵ sĩ bóng đêm. Kỵ sĩ bóng đêm cái con khỉ mút vào một tiếng gió to, vô bồn bột và bụng. Lại mấy câu chuyện dọa trẻ con để xin thêm bia hạ lão già. Không, không đâu thưa ngài, ông già vội xua tay, mặt tái mét. Đó là sự thật. Truyền thuyết kể rằng vào đêm xạ ổ bị nẹ, nếu ai nhìn thấy một con ngựa đen tuyền, không có một đốm trắng nào, đôi mắt rực lửa địa ngục, thì đó là điểm báo. Trên lưng nó là một phù thủy mang hình hài của cái chết. Kẻ đó không đến để uống rượu, kẻ đó đến để gặt hái linh hồn. Cả đám lính đánh thuê phá lên cười. Tiếng cười của chúng thô lỗ, vang vọng khắp quán rượu vắng canh, át cả tiếng gió gào thét bên ngoài. Cái chết hả? Vargas cười khẩy, vuốt ngược mái tóc bóng mượt của mình. Cái chết duy nhất ở đây là cái chết vì chán. Chúng ta đã kẹt ở cái làng khỉ ho có gáy này 3 ngày rồi. Chẳng có gì ngoài bùn lầy và mấy mụ nông dân dàn mua xấu xí. Nói đến phụ nữ dàn mịt, gã lầm lì nhất, đông lên tiếng, giọng hắn ồm ồm như tiếng đá lăn. Tao nghe nói lao thợ rèn ở đầu làng mới cưới vợ. Một con bé phúc pháp, da trắng như trứng gà bóc. Phần liếm môi, ánh mắt hắn sáng lên một tia dục vọng đê hèn. Hắn nốc cạn cốc bia, gian mạnh xuống bàn làm ông già giật bắn mình. Ý hay đấy, Phật giật gật gù. Đêm nay là lễ hội ma quỷ mà, phải không? Chúng ta cũng nên có một bữa tiệc ra cho chứ. Đầu tiên, chúng ta sẽ ghé thăm lão thị trường, cắt cái cổ họng béo ngậy của lão để lấy chìa khóa kho bạc. Sau đó chúng ta sẽ đến nhà lao thợ rèn. Tao cá là lão già đó không đủ sức chiều chuộng con vợ trẻ đâu. Chúng ta sẽ giúp lão ăn mừng xạ ổ vi nẹ. Những gã còn lại cười hùa theo, những ý nghĩ bệnh hoạn bắt đầu nảy mầm trong đầu chúng. Chúng bàn tán về cách chúng sẽ phá cửa, cách chúng sẽ xử lý gã thợ rèn, và những gì chúng sẽ làm với người phụ nữ tội nghiệp kia. Sự tàn độc hiện lên trần trụi, không chút che giấu. Với chúng, luật pháp không tồn tại ở nơi biên giới hỗn loạn này. Chúng là luật pháp, chúng là sức mạnh. Đúng lúc đó, cánh cửa quán rượu bật mở. Gió lạnh ùa vào, mang theo hơi ẩm của cơn mưa và mùi lá mục. Dịch Hoạt, kẻ vừa ra ngoài đi tiểu, lao vào trong, mặt cắt không còn giọt máu, hơi thở hổn hển. Đại đại ca. Dịch Hoạt lấp bắp, chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Ngựa. Có một con ngựa đen. Cái gì? Phần nhíu mày, khó chịu vì bị cắt ngang dòng suy tưởng thú vị. Mày say rồi hả Dịch Hoạt? Lại tin vào chuyện ma quỷ của lão già này sao? Không. Không phải ma. Dịch Hoạt lắc đầu quậy quậy. Là ngựa thật. Một con ngựa đen tuyền, đẹp như mơ, tiên cương đắt tiền. Nó đang đứng ngay ngoài kia, buộc vào cái cọc gần máng nước. Và tao nghĩ tao biết nó là của ai. Cả bọn im bặt. Phần đứng phát dậy, bước nhanh ra cửa sổ, nheo mắt nhìn vào màn đêm. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn lồng treo trước cửa, một con ngựa đen cao lớn đang đứng đó, ngạo nghễ và dũng mãnh. Nó cào móng xuống bùn, hơi thở phả ra thành khói trắng. Đó là con cẹp tì phơ dục thì thảo, một nụ cười tham lam nở rộng trên khuôn mặt đầy sẹo. Con ngựa trong lệnh truy nã của con ả Phạ Cạ. Phạ Cạ. Vargas rút con dao găm ra, xoay nhẹ trên tay. Con chuột nhắt mà cú nâu và dịn sợ đang treo thưởng cả núi vàng đó sao? Chính nó vừa giật quay lại, mắt sáng rực. Vẫn may đến rồi anh em ơi. Quên con vợ thợ rèn đi. Con ả này trị giá bằng cả một tòa lâu đài. Nó đang ở đâu? Chắc chắn là nó sẽ vào đây, dịch sợ nói. Ngoài trời mưa to thế này, nó cần chỗ trú. Được vừa giật ra lệnh nhanh. Vargas, Janit, nấp sau quầy rượu. Rụt rượu, mày đứng sau cánh cửa kia. Dịch hoạt, mày ngồi lại bàn, giả vờ uống rượu. Tao sẽ ngồi đây. Khi nó bước vào, tao sẽ ra hiệu. Nhớ là bắt sống nếu được, nhưng nếu nó chống cự cứ chặt chân tay nó đi. Dịn sở chỉ cần nó còn thở là được. Cả bọn nhanh chóng tản ra vào vị trí. Ông già kể chuyện định lén lút bỏ ra cửa sau, nhưng thật dục đã túm lấy cổ áo lão, ấn lao xuống gầm bàn. Ngồi im đấy, lao giả. Hé răng nửa lời là tao cắt lưới. Không gian trong quán rượu chìm vào sự im lặng căng thẳng. Chỉ còn tiếng tủi nổ lách cách trong lò sưởi và tiếng tim đập thình thịch của ông già tội nghiệp dưới gầm bàn. Cánh cửa gỗ nặng nề rên rỉ rồi từ từ mở ra. Một bóng người bước vào. Không phải là một nữ tướng cướp to lớn, cũng không phải là một chiến binh giáp trụ đầy mình. Đó chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, vóc dáng mảnh khảnh, mặc bộ đồ da bó sát màu đen đã sờn rách vì sương gió. Cô ta đội một chiếc mũ trùm đầu che kín nửa khuôn mặt, chiếc khăn quàng cổ che đi phần còn lại. Nước mưa nhỏ tong tong từ vạt áo xuống sàn nhà gỗ. Cô gái đứng yên ở ngưỡng cửa, im lặng như một pho tượng. Phật nháy mắt với dịch phạt. Hắn đứng dậy, cố tỏ ra vẻ tự nhiên, bước về phía cô gái với nụ cười giả tạo. Lạc đường hả cô em? Phật nói, tay phải lén lút đặt lên chuôi kiếm. Đêm hôm khuya khoắt thế này, đi một mình nguy hiểm lắm. Vào đây sưởi ấm chút đi. Bọn anh có rượu ngon và thịt nóng đây. Cô gái không trả lời. Cô ta từ từ đưa tay lên, tháo chiếc khăn quàng cổ ướt sũng, rồi hất chiếc mũ trùm đầu ra sau. Khoảnh khắc khuôn mặt cô lộ ra dưới ánh lửa bập bùng, phần cực lại. Nụ cười trên môi hắn tăng ấm. Đó không phải là khuôn mặt của một con người bình thường. Một vết sẹo dài, bớm biết chạy dọc từ gò má trái xuống tận cằm, méo mó và đỏ hòn như một con rết khổng lồ đang bò trên da thịt. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là đôi mắt. Đôi mắt to, xanh lục bảo lạnh lẽo, được tô đen xung quanh bằng bụi than và mỡ, kéo dài ra đến tận thái dương, tạo thành một chiếc mặt nạ của quỷ dữ. Nó khiến cô trông giống như một sứ giả của địa ngục vừa trồi lên từ vực thẳm. May là pha cả. Phấn hỏi, giọng hắn lạc đi một chút vì sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô gái nhìn hắn, cái nhìn sắc như dao cạo, xuyên thấu tâm can. Cô khẽ lắc đầu, giọng nói băng lên, trầm thấp nhưng rõ ràng từng từ một, lạnh lẽo như tiếng băng vỡ. Ta không phải pha cả. Cô bước thêm một bước vào trong, bàn tay đeo găng da đen từ từ vươn ra sau lưng, nắm lấy chuôi kiếm. Ta là Siri. Tiếng kim loại cọ sắt vào bao da vang lên một âm thanh ngọt ngào và chết chóc. Thanh kiếm được rút ra, lưới thép sáng loáng phản chiếu ánh lửa, vẽ nên một đường cong tử thần trong không khí. Xì dị của cờ AEL mò hẩn. Cô hạ thấp trọng tâm, đôi chân mở rộng, tư thế của một con sói chuẩn bị bổ mồi. Ta là một chờ. Phấn lùi lại một bước, bản năng mách bảo hắn rằng hắn đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Và ta tới đây để giết. Chương 27, The Butcher, sói con cắn trả. Chương 27, The Butcher, sói con cắn trả, giết nó. Phấn hét lên, nỗi sợ hai biến thành sự hung hãn. Dịch hoạt, kẻ đứng gần nhất, lao tới với con dao găm trên tay. Hắn định đâm vào sườn cô gái. Nhưng hắn quá chậm. Xì dị xoay người. Một cú tỉ dẹ hoàn hảo. Nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Thanh kiếm của cô lóe lên như một tia chớp bạc. Phập. Dịch bắt đứng cực lại. Con dao rơi khỏi tay hắn. Hắn đưa hai tay lên ôm lấy cổ họng, nơi một dòng máu đỏ tươi đang phun ra xối xả qua kẽ ngón tay. Hắn ngã gục xuống, dãy đành đạch trên sàn nhà, tiếng lòng ngọng phát ra từ cổ họng bị cắt đứt. Con cuốn. Giàn huyết gầm lên, lao ra từ sau quầy rượu với một cây rượu chiến khổng lồ. Hắn bung rượu bổ xuống đầu xì dị với sức mạnh có thể chẻ đôi một con bò. Xì dị không đỡ. Cô lướt đi. Nhẹ nhàng như một bóng ma, cô trượt qua dưới cánh tay đang vung lên của gã khổng lồ. Thanh kiếm của cô múa lượn, một nhát chém vào bụng, một nhát vào ngực và một nhát chém ngược lên cổ khi cô lướt ra sau lưng hắn. Ba vết thương xuất hiện gần như cùng một lúc. Giàn huyệt đứng sững sờ, cây rượu rơi xuống đất đánh ken một tiếng chói tai. Hắn nhìn xuống cơ thể mình, nơi máu đang tuôn ra như suối, rồi đổ ập xuống như một tòa tháp sụp đổ. Đờ vặt gạt và rụt lao vào cùng lúc từ hai phía. Vặt gạt với kiếm dài, rụt với truy gai. CG nhảy lên bàn, đá văng đĩa thức ăn vào mặt rụt khiến hắn loạn trọng. Cô xoay người trên không, lưỡi kiếm vẽ một vòng tròn chết chóc, gạt phăng thanh kiếm của Vargas. Vargas, gã lãng tử tự phụ, giờ đây khuôn mặt méo mó vì kinh hoàng. Hắn cố gắng lùi lại, nhưng Sĩ Di đã ở ngay trước mặt hắn. Khuôn mặt đẹp đấy cô thì thầm, rồi vung kiếm. Lưỡi kiếm rạch một đường chéo qua mặt Vargas, từ trán xuống cằm, đối xứng với vết sẹo của chính cô. Vargas hét lên một tiếng thảm thiết, ôm lấy mặt ngã lăn ra đất. Gã chỉ huy tàn bạo, giờ đây đứng trơ trọi giữa xác của đồng bọn. Hắn run rẩy, thanh kiếm trên tay rung lên bần bật. Hắn nhìn thấy cái chết đang tiến lại gần, trong hình hài của một cô gái nhỏ bé với đôi mắt quỷ dữ. Đừng lại đây. Phấn lùi dần về phía lò sưởi. Tao có tiền. Tao sẽ đưa hết cho mày. Thả cho tao. Xì dị không nói gì. Cô bước tới, từng bước chậm rãi, tiếng đế giày gõ xuống sàn gỗ như tiếng đếm ngược của tử thần. Phấn hét lên một tiếng tuyệt vọng, vung kiếm chém bừa bãi. Xì dị chỉ đơn giản là nghiêng người né tránh, rồi vung kiếm một cú dứt khoát. Cánh tay cầm kiếm của Phấn bay lên không trung, máu phun ra tung tóe lên bức tường ám khói. Phật ngã ngửa vào đống tủi bên cạnh lò sưởi, ôm lấy mỏm cụt đang chảy máu xối xả. Hắn khóc lóc, nước mắt nước mũi hòa lẫn với máu. Sự hung hãn biến mất, chỉ còn lại một đứa trẻ to xác đang sợ hãi tột độ. Mẹ ơi! Mẹ ơi cứu con, mẹ ơi. Hắn gào khóc thảm thiết. Xi Di đứng nhìn hắn, ánh mắt không gợn chút cảm xúc. Cô không cảm thấy hả hê, cũng không cảm thấy thương hại. Cô chỉ cảm thấy trống rỗng. Đây là công việc, đây là định mệnh. Cô tra kiếm vào vỏ. Phần vẫn tiếp tục gào khóc cho đến khi mất máu quá nhiều, tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hắn chết trong vũng máu của chính mình, bên cạnh những xác chết của đồng bọn. Căn phòng trở nên im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng lửa reo và tiếng gió hú bên ngoài. Từ dưới gầm bàn, ông già kể chuyện từ từ bỏ ra. Toàn thân ông dính đầy máu của những kẻ đã chết. Ông run rẩy đứng dậy, nhìn khung cảnh tàn sát xung quanh, rồi nhìn vào cô gái đang đứng giữa địa ngục trần gian đó. Xì dị quay lại nhìn ông. Đôi mắt tô đen của cô nhìn thẳng vào mắt ông. Ông đã nói đúng ông già thì thảo, giọng run rẩy đầy kính sợ. Ông đã nói về kỵ sĩ bóng đêm, về cái chết cưỡi ngựa đen. Ông nuốt nước bọt, chỉ tay vào cô. Cô chính là cái chết. Xì dị đưa tay lên, quệt một vệt máu bắn trên má mình. Cô nhìn vào ngón tay dính máu, rồi nhìn lại ông già. Một nụ cười nhạt, lạnh lẽo và bi thương thoáng hiện trên môi cô. Phải cô nói, giọng nói như vọng về từ cõi khác. Ta là cái chết. Cô quay lưng, bước ra khỏi quán rượu, để lại sau lưng một đêm xạ ổ bị nẹ đẫm máu mà người dân nơi đây sẽ còn kể lại trong những câu chuyện kinh dị suốt hàng trăm năm sau. Sáng hôm sau, mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn xám xịt nặng nề. Tại ngã ba đường dẫn vào khu rừng rậm rạp phía nam, gộ ta một gã buôn ngựa địa phương đang dắt con la giả của mình đi về nhà. Hắn vừa có một vụ làm ăn thất bại ở thị trấn và tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ. Đột nhiên, tiếng vó ngựa vang lên. Gộ ta ngẩng đầu lên và thấy một kỵ sĩ đang tiến lại gần. Đó là một cô gái cưỡi trên một con ngựa đen tuyệt đẹp. Nhưng khi cô ta đến gần, gộ ta suýt nữa thì ngã ngửa vì hoảng sợ. Khuôn mặt cô ta bị hủy hoại bởi một vết sẹo khủng khiếp và đôi mắt cô ta thâm quầng, đen kịt như hố sâu không đáy. Cô gái dừng ngựa trước mặt hắn. Con ngựa đen thở phì phò, nhìn hắn bằng đôi mắt thông minh đến kỳ lạ. Hồ Tàn Mỹ Dạ ở đâu? Cô gái hỏi. Giọng cô ta khàn khàn, mệt mỏi nhưng đầy uy quyền. Gộ ta nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. Tàn Mỹ Dạ. Ý cô là hồ không đáy? Phải. Nơi có tàn tích cổ bị nguyền rủa. Nó ở hướng kia. Gộ ta chỉ tay về phía con đường mòn dẫn sâu vào rừng, nơi sương mù đang bao phủ dày đặc. Nhưng cô không nên đến đó. Người ta bảo nơi đó bị ma ám. Những ai đến đó đều không bao giờ trở về. Ta không sợ ma, cô gái nói ngắn gọn. Cô thúc ngựa, con hắc mã trồm lên rồi phi nước đại về hướng hắn vừa chỉ, biến mất vào màn sương mù như một bóng ma. Gộ ta đứng nhìn theo, dùng mình đỡ lạnh. Bản năng mách bảo hắn rằng có điều gì đó cực kỳ nguy hiểm đang diễn ra. Cô gái đó cô ta mang theo mùi của tử khí. Và quan trọng hơn, cô ta trông như đang chạy trốn một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Thay vì đi tiếp trên con đường cái quan rộng rãi, gỗ tạ quyết định rẽ vào một lối mòn nhỏ xuyên qua rừng để về nhà. Hắn muốn tránh xa rắc rối. Hắn muốn về nhà, khóa chặt cửa lại và chùm chăn kín đầu. Quyết định đó đã cứu mạng hắn. Chưa đầy một giờ sau, khi gỗ tạ đang len lỏi giữa những bụi cây rậm rạp, hắn nghe thấy tiếng rung chuyển của mặt đất. Tiếng vó ngựa. Không phải một, mà là rất nhiều. Như tiếng sấm rền vang. Hắn vội vàng nấp sau một tảng đá lớn, nín thở nhìn ra con đường cái mà hắn vừa bỏ lại. Một đoàn kỵ sĩ xuất hiện, phi nước đại như một cơn bão lốc. 14 người, 14 con ngựa chiến được trang bị tận răng. Dẫn đầu là một gã đàn ông cao kể, gầy gò với con mắt cá chết vô hồn leo bọ nhạt. Bên cạnh hắn là một gã có khuôn mặt bị biến dạng bởi lửa, chẳng chỉ sẹo bỏng dính sơ. Và một gã khác, đội mũ trùm đầu với biểu tượng con cú sở kẻ phản sở kẹo lần. Theo sau chúng là bộ rễ Amun, gã thợ săn dấu vết giỏi nhất đế chế, và Zna xe buồn hay còn gọi là Kenna, người phụ nữ có khả năng ngoại cảm, khuôn mặt vẫn còn xanh xao sau cú sốc tinh thần mấy ngày trước. Chúng dừng lại ngay tại ngã ba đường nơi gỗ tạ vừa gặp cô gái xẻo mặt. Dấu vết còn rất mới, bộ rễ Amun nhảy xuống ngựa, xem xét dấu móng ngựa trên bùn. Nó đã rẽ về hướng hồ Tản Mỹ Dạ. Con đập tỷ đó không thể giấu được dấu chân đặc biệt của nó. Tốt lắm, bỏ nhạt cười khẩy, nụ cười để lộ hàm răng bằng khẽ. Nó đang tự chui đầu vào giỏ. Hồ Tản Mỹ Dạ là ngõ cụt. Lần này thì mày chạy đằng trời, con chuột nhất ạ. Dìn sơ, gã pháp sư hỏa hệ, trông có vẻ bồn chồn. Hắn lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun, chạm khắc tinh xảo chiếc xe nọ buột, thiết bị liên lạc ma thuật. Hắn lắc lắc nó, gõ nhẹ vào nắp hộp, rồi đưa lên tai nghe. Vẫn im lặng, Dìn sờ rít lên qua cái răng, khuôn mặt sẹo đỏ bừng lên vì giận dữ. Chết tiệt thật. Nữ vệ Phất không trả lời. Hắn đã ngắt kết nối từ đêm qua. Có lẽ hắn đang bận sợ kẹo lần núi bay, vẻ mặt đầy toan tính. Hoặc có lẽ hắn muốn chúng ta tự giải quyết việc này. Dù sao thì bắt được con bé là quan trọng nhất. Khi có nó trong tay, nữ vệ Phất sẽ phải tìm đến chúng ta thôi. Đừng có chủ quan, cú nâu bỏ nhạt gầm gừ, tay vớt ve chuôi kiếm. Con bé đó nó đang thay đổi. Những cái xác trong quán rượu đêm qua đã chứng minh điều đó. Nó không còn chạy trốn nữa. Nó bắt đầu cắn lại rồi. Kenna ngồi trên ngựa, dùng mình. Cô nhớ lại cảm giác kinh hoàng khi chạm vào tâm trí CG. Đó không phải là cắn lại, cô thì thầm, giọng run rẩy. Đó là sự trỗi dậy. Các người không hiểu đâu, thứ bên trong cô ta nó không thuộc về thế giới này. Câm mồm và làm việc của cô đi, nhà ngoại cảm sợ kẹo lật quát. Dẫn đường. Đoàn kỵ sĩ lại thúc ngựa, lao vút đi về hướng hồ Tản Mỹ Dạ, để lại sau lưng đám bụi mù mịt và một gỗ tạ đang run rẩy bám chặt vào tảng đá, thầm cảm tạ các vị thần đã cho hắn trực giác để tránh xa con đường tử thần ấy. Khu rừng già phía nam hồ Tản Mỹ Dạ chìm trong cái lạnh thấu xương của những ngày cuối tháng 10. Sương mù không chỉ lơ lửng trên không trung mà dường như len lỏi vào từng tấc thịt, từng lớp áo giáp, mang theo cái ẩm ướt nhớp nháp của sự chết chóc. Đoàn kỵ sĩ của Sở Kẻ Phản Sở Kẹo Lần Kẻ được mệnh danh là cú nâu di chuyển chậm chạp như một con rắn bị thương truyền qua đám lá mục. Không khí trong đoàn nặng nề đến mức có thể dùng dao để cắt. Sự im lặng bao trùm không phải là sự kỷ luật của quân đội, mà là sự im lặng của nỗi sợ hãi và sự hoài nghi đang gặm nhấm dần tinh thần của những kẻ vốn coi giết chóc là nghề nghiệp. Zna xe buồn, hay còn gọi là Kenna, đột ngột tìm cương ngựa. Con ngựa của cô hí lên một tiếng đầy bất an, hơi thở phả ra thành khói trắng đục. Dừng lại, Kenna nói, giọng cô không lớn nhưng đủ để phá tan sự tĩnh lặng ngột ngạt. "Đoét, chuyện hơn 100 chương rồi, thật không dễ dàng a. Không muốn bán thảm để giữ trải nghiệm của độc giả a. Cầu bình luận, cầu cất giữ, cầu đề cử." Chương 28, The Watcher, sói con cắn trả hai, chương 28, The Watcher, sói con cắn trả hai, Sở Kẻ Phản Sở Kẹo Lần quay đầu lại, đôi mắt cú vọ nheo lại đầy nguy hiểm. "Cái gì nữa đây, nhà ngoại cảm? Cô lại cảm thấy đau đầu hả? Hay là cô sợ bóng tối?" "Tôi sẽ không đi tiếp nữa," Kẻn Nạ tuyên bố, khuôn mặt cô tái nhợt nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Cô nhìn thẳng vào Sở Kẹo Lần, rồi liếc sang leo bọ nhạt gã thợ săn tiền thưởng với con mắt cá chết vô hồn đang lau chùi thanh kiếm khổng lồ của mình. "Tôi đã nhìn thấy, tôi đã cảm nhận được thứ bên trong cô gái đó. Nó không phải là thứ chúng ta có thể săn đuổi. Nó là Thái Ương." "Thái Ương?" Sở Kẹo Lần cười khẩy, một nụ cười méo mó. "Thái Ương duy nhất ở đây là sự hèn nhát của cô, Zna. Chúng ta là tay sai của hoàng đế và nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hoàng đế không ở đây." Sở Kẹo Phản Đạn Dở Dịt Vì Ơn Nhi, một trong những lính đánh thuê kỳ cựu, thúc ngựa tiến lên đứng cạnh Kẻn Nạ. "Nhưng cái chết thì đang ở rất gần." "Cô ấy nói đúng." "Tôi cũng rút lui." "Cả tôi nữa." Tỷ Hệ Cờ Dạ lên tiếng, giọng gã run run. "Tôi thà bị treo cổ ở nịp gạ vì tội đào ngũ còn hơn là bị xẻ thịt bởi con quỷ cái đó trong cái rừng rậm chết tiệt này." Vì sĩ Cờ Yển, gã lính to con thường ngày vẫn hay khoe khoang sức mạnh, giờ đây chỉ cúi gằm mặt, lẳng lặng quay đầu ngựa về hướng ngược lại, ngầm đồng ý với nhóm đào ngũ. Cơn giận dữ bùng lên trong mắt Sở Kẻ Phản Sở Kẻo Lần. Hắn rút thanh phi tiêu chứ danh của mình ra, những ngón tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệnh. "Lũ phản bội, các ngươi nghĩ ta sẽ để các ngươi đi dễ dàng sao? Đào ngũ trong thời chiến là tội chết, ta sẽ xử tử tất cả các ngươi ngay tại đây." Hắn giơ tay lên, định phóng phi tiêu vào lưng Hàn Dở Dịt Vi Ơn Nhi, nhưng một bàn tay lạnh lẽo, cứng như thép mỏi đã đặt lên vai hắn. "Là leo bọ nhạt." "Bỏ đi." Cú nâu bọ nhạt nói, giọng gã rè rè như tiếng kim loại cọ sát trên đá. Gã không nhìn Sở Kẻo Lần, mà nhìn chằm chằm vào màn sương mù phía trước với một sự phấn khích bệnh hoạn. "Giết chúng chỉ làm cùn vũ khí của ngươi thôi. Để chúng đi. Những kẻ yếu đuối chỉ làm bướng cho ta. Hơn nữa," gã liếm môi, để lộ hàm răng vàng khẻ, "miếng bánh ngon thì không nên chia cho quá nhiều người." Sở Kẹo Lần nghiến răng, hạ tay xuống. Hắn biết bọ nhạt nói đúng, và quan trọng hơn, hắn không thể một mình chống lại bốn kẻ đào ngũ cùng lúc mà không chịu tổn thất. Hắn chút một tiếng thở dài đầy hậm hực, nhìn theo bóng lưng của nhóm Kẻn Nạ đang dần khuất sau màn sương. "Cút đi." Sở Kẹo Lần gào lên theo họ. "Cút về chui vào váy mẹ các ngươi đi, và cầu nguyện rằng hoàng đế không bao giờ tìm thấy các ngươi." Đoàn quân giờ đây chỉ còn lại một nhóm nhỏ: Sở Kẹo Lần, bọ nhạt, Dịn Sở gã pháp sư với khuôn mặt xẻo bỏng, Bố Dệ Ả Môn người dẫn đường, Đạ Tờ Dệ Sĩ Lì Phèn và vài tên lính gầy mở dạ trung thành mù quáng. Sự ra đi của nhóm Kẻn Nạ như một điểm báo xấu, phủ lên những kẻ ở lại một bóng đen tâm lý nặng nề. Họ tiếp tục đi, dừng thưa dần, nhường chỗ cho những bãi đá lởm chởm và những bụi cây gai góc. Và rồi, trước mắt họ hiện ra một khoảng không trắng xóa, mênh mông và lạnh lẽo đến rợn người. Hồ Tàn Mỹ Dạ, hồ không đáy, mặt hồ đã đóng băng hoàn toàn. Một lớp băng dày, trắng đục như sữa bao phủ lên toàn bộ bề mặt rộng lớn, trải dài đến tận chân trời mờ mịt. Sương mù ở đây dày đặc hơn bất cứ đâu, cuộn trào như những con sóng vô hình, nuốt chửng mọi tầm nhìn xa quá 10 bước chân. Bố Dệ Ả Mun nhảy xuống ngựa, quỳ xuống xem xét mặt băng. Hắn gõ nhẹ cán dao xuống, lắng nghe âm thanh băng lại. "Băng chưa đủ," Dạ Mun nói, giọng lo lắng. "Nó có thể chịu được người đi bộ, nhưng ngựa thì không. Trọng lượng của lũ ngựa cộng với giáp trụ sẽ làm vỡ băng ngay lập tức." "Vậy thì đi bộ." Dịn Sợ rít lên, hơi nóng từ cơ thể hắn hậu quả của việc sử dụng hỏa thuật quá nhiều làm tan chảy những đông tuyết rơi trên vai áo. "Dấu vết thế nào?" "Nó đi ra giữa hồ Mun, chỉ tay vào những vết mờ mờ trên lớp tuyết phủ mặt băng. Dấu chân rất nhẹ. Con bé đi một mình, không có ngựa." Tốt bỏ nhạt cười gằn. "Nó đã bỏ lại con kẹo đi. Một sai lầm ngu ngốc. Trên băng, đôi chân dài của ta sẽ nhanh hơn đôi chân ngắn của nó." Họ buộc ngựa lại vào những thân cây khô ven bờ. Tuy nhiên, khi cả nhóm chuẩn bị bước xuống mặt băng, bỏ nhạt đột ngột dừng lại. "Các ngươi đi trước đi," gã thợ săn tiền thường nói, mắt đảo quanh đầy toan tính. "Ta quay lại lấy con ngựa của ta. Ta có linh cảm sẽ cần đến nó." "Ngươi điên à?" Dịn Sợ cau mày, nghi ngờ nhìn gã. Mun vừa bảo băng mỏng. "Ngươi định dìm chết con thú à? Đừng dạy ta cách dùng ngựa." Tên phù thủy mặt xẹo bò nhạt gầm gừ, tay đã đặt lên chuôi kiếm. "Ta sẽ dắt nó theo rìa hồ, tìm chỗ băng dày hơn. Các ngươi cứ dàn hàng ngang mà lùa con chuột đó về phía ta. Đừng để nó thoát." Nói rồi, bò nhạt quay lưng, dắt con ngựa chiến của mình đi tách ra khỏi nhóm. Dịn Sợ nổ một bãi nước bọt xuống tuyết, lầm bầm chửi rủa nhưng không ngăn cản. Hắn biết bò nhạt là một kẻ khó lường và nguy hiểm, tốt nhất là không nên gây sự khi chưa bắt được gì. Nhóm truy đuổi, giờ đây không còn ngựa, bắt đầu bước đi trên mặt hồ đóng băng. Họ dàn thành hàng ngang, mỗi người cách nhau khoảng 5 bước chân, vũ khí lăm lăm trên tay. Tiếng ủng nghiến trên tuyết và băng tạo ra những âm thanh rào rạo khô khốc, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Sương mù vây quanh họ như một bức tường trắng xóa, cô lập họ với thế giới bên ngoài. Bố Dệ Ả Mun đi ở cánh trái, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn là một người dẫn đường giỏi, đã từng đối mặt với sói, gấu và cả những băng cướp tàn bạo. nhưng lần này thì khác. Hắn nhớ lại đêm xạ ổ vì nẹ ở Jun Đa Giờ. Hắn nhớ lại đôi mắt được tô đen như quỷ dữ của cô gái đó. Hắn nhớ lại cách cô ta di chuyển không giống người, mà giống một bóng ma, một cơn gió độc. Trong màn sương, Moon cảm thấy như có hàng ngàn con mắt đang dõi theo mình. Hắn căng thai lên nghe ngóng. Không có tiếng chim, không có tiếng gió. Chỉ có sự im lặng chết chóc và tiếng thở nặng nhọc của những người đồng hành. Dấu vết. Moon thì thào, túi xuống thấp hơn. Dấu vết thay đổi rồi. Sờ kéo lần và dìn sờ vội vã tụ lại cho Moon. Trên mặt băng, những dấu chân nhỏ nhắn của Sì Dì đột ngột biến mất. Thay vào đó là hai đường rãnh song song, mảnh và sắc, cắt sâu vào lớp băng, kéo dài hun hút vào trong màn xương. Cái quái gì thế này? Sờ kéo lần hỏi, méo mắt nhìn. Giày trượt băng Moon thốt lên, giọng hắn lạc đi vì kinh hoàng. Cô ta đang dùng giày trượt băng. Lại các vị thần cô ta không chạy trốn. Cô ta đang săn chúng ta. Sự thật giáng xuống đầu họ như một tảng đá. Trên mặt băng chân trượt này, họ di chuyển khó khăn, vụ vệ như những con vịt trên cạn. Còn Sì Dì, với đôi giày trượt, cô ta sẽ nhanh như gió, linh hoạt như một con rái cá dưới nước. Bình tĩnh. Sờ kéo lần cố gắng lấy lại uy quyền, dù giọng hắn cũng bắt đầu run rẩy. Đừng hoảng loạn. Chúng ta đông hơn. Cô ta chỉ có một mình. Hơn nữa chúng ta không cần đuổi theo cô ta nữa. Ý ngươi là sao? Dịn sơ hỏi. Con bé sẽ tự tìm đến chúng ta. Sờ kéo lần nói lớn, cố tình để giọng nói vang xa trong sương mù, như một lời thách thức, nhưng thực chất là một nỗ lực tuyệt vọng để che giấu nỗi sợ. Nó nghĩ nó là thợ săn sao? Được thôi. Hãy để nó đến đây. Chúng ta sẽ đợi. Lời nói của Sở Kẹo Lần vừa dứt, một âm thanh lạ lùng vang lên từ phía xa. Xoẹt, xoẹt. Đó là tiếng kim loại cắt vào băng. Nhịp nhàng, đều đặn và đang tiến lại gần với tốc độ kinh hoàng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Âm thanh đó vọng lại từ mọi hướng, nhờ vào sự phản xạ âm thanh kỳ quái của sương mù và mặt hồ. Không ai xác định được vị trí của nó. Vào vị trí. Lưng tựa lưng. Dìn sờ hét lên, tay hắn bùng lên một ngọn lửa ma thuật, cố gắng soi sáng màn đêm trắng xóa. Nhưng quá muộn. Từ trong màn sương dày đặc bên cánh phải, một bóng đen lao ra. Nhanh đến mức mắt thường chỉ kịp ghi nhận một vệt mờ. Sơ tỷ đua, một tên lính vệ mở ra, chưa kịp nâng khiên lên thì một lưỡi kiếm bạc đã lóe sáng. Phập. Sơ tỷ đua ngã ngửa ra sau, máu phun ra từ cổ họng bị cắt đứt ngọt sớt, nhuộm đỏ cả một mảng băng trắng. Nó ở kia. Bên phải. Một tên khác hét lên. Nhưng cái bóng đã biến mất vào sương mù. Tiếng xoẹt xoẹt lại vang lên, lần này là từ phía sau. Ô là hạ sầm xoay người lại, kiếm giơ cao. Nhưng Sĩ Dị đã lướt qua hắn. Cô không giết hắn ngay. Cô hạ thấp trọng tâm, lưỡi kiếm quét ngang qua đầu gối hắn. Tiếng xương vỡ giòn tan vang lên. Ô là hét lên đau đớn, khuỵu xuống mặt băng lạnh giá. Chết đi con khốn. Sợ kẻ phản sợ kéo lần, trong cơn hoảng loạn tột độ, nhìn thấy một bóng người đang di chuyển gần ô lạ. Hắn vung tay, ba chiếc phi tiêu hình ngôi sao bay vút đi. Nhưng Sĩ Dị đã trượt đi xa. Những chiếc phi tiêu cắm phập vào lưng ô lạ hạ sừng kẻ đang cố gắng gượng dậy. Ô lạ trố mắt nhìn Sợ Kẹo Lần, miệng ộp ra máu, rồi gục xuống chết tức tưởi dưới tay chỉ huy của mình. Không, không. Một tên lính vệ mở ra khác, chứng kiến cảnh tượng đó, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Hắn bức vũ khí xuống, ôm đầu khóc lóc thảm thiết. Tôi không muốn chết. Thà cho tôi. Mẹ ơi. Hắn bị xuống, co rú người lại. Nhưng chiến trường không có chỗ cho sự thương hại. Xì gì lướt qua như một cơn gió độc. Một nhát chém dứt khoát. Tiếng khóc tắt lịm. Bật bờ gì đèn, tay thiện xạ của nhóm, nhận ra rằng đứng lại là chết. Hắn quay đầu bỏ chạy, cố gắng trượt trên đế giày chân tuột để thoát khỏi vùng tử địa. Đừng chạy. Đứng lại đội hình. Sờ kéo lần gào thét, nhưng vô ích. Bật chạy được khoảng 10 bước. Hắn nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt ngay sau gáy mình. Hắn quay lại, và điều cuối cùng hắn nhìn thấy là lưỡi kiếm xé sáng loang chém xuống. Chỉ trong nháy mắt, đội hình truy đuổi tan tác. Xác chết nằm rải rác trên mặt băng, máu đỏ loang lổ trên nền tuyết trắng tạo nên một bức tranh kinh hoàng. Dìn sơ, gã pháp sư hỏa hệ, điên cuồng vì sợ hãi và giận dữ. Hắn không thể định vị được CG. Hắn cảm thấy mình như một con chuột đang bị mèo vờn. Làm gì đó đi, pháp sư. Gọi biểu ghệ Phật dùng mạnh của ngươi đi. Hoặc tự đi mà làm phép. Hô một câu thần chú, triệu hồi hồn ma, ác ủy. Làm gì đó đi, gì cũng được, đồ cặn bã bẩn thỉu, đồ thối tha. Làm gì đó đi trước khi con ma này giết hết tất cả chúng ta. Sờ kéo lần la hét với Dịn Sờ trong tuyệt vọng, khuôn mặt hắn méo mó, nước mắt và nước mũi chảy ròng ròng. Hình ảnh của một tên trùm mật vụ lạnh lùng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một kẻ hèn nhát đang đối mặt với cái chết. Bị kích động bởi lời sỉ nhục và nỗi sợ, Dịn Sờ gầm lên một tiếng man dại. Hắn tụ tập tất cả năng lượng còn lại vào hai bàn tay, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ. Hắn không nhắm vào Sỉ Dị vì hắn không thấy cô, mà hắn nhắm xuống mặt băng dưới chân mình, hy vọng sức nóng sẽ làm tan chảy băng và khiến Sỉ Dị rơi xuống nước. Chết hết đi. Dịn Sờ gào lên và đập mạnh quả cầu lửa xuống. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Mặt băng rung chuyển dữ dội. Nhưng Dịn Sờ đã tính toán sai. Hắn đã dùng quá nhiều lực. Lớp băng dưới chân hắn và những người xung quanh không chỉ tan chảy, mà nó vỡ vụn ra thành từng mảng lớn. Một vết nước khổng lồ chạy dọc theo mặt hồ, cách đôi chiến trường. Chương 29, The Watcher, tháp chim nhạn. Chương 29, The Watcher, tháp chim nhạn. Đạ Tờ Dễ Xì Lì Phèn hét lên khi mặt băng dưới chân gã sụp đổ, kéo gã chìm xuống làn nước đen ngòm lạnh giá. Bố Dễ Á Mun cũng trượt chân rơi xuống, nhưng may mắn bám được vào một tảng băng trôi nổi. Sờ kéo lần, nhờ phản xạ nhanh nhạy, đã nhảy sang được bờ bên kia của vết nước, nằm thở dốc, toàn thân run rẩy. Dìn Sợ cũng rơi xuống nước. Cái lạnh của hồ tản mị dạ như ngàn mũi kim đâm vào da thịt, dập tắt ngay lập tức ngọn lửa ma thuật của hắn. Hắn vùng vẫy, cố gắng bám lấy mép băng sắc nhọn để trèo lên. Đôi găng tay da của hắn trượt đi trên bề mặt chất bột. Cứu cứu ta! Dìn sợ kêu gào, răng va vào nhau lập cập. Từ trong màn xương, xì dị xuất hiện. Cô không tấn công ngay. Cô trượt đến gần mép băng nơi Dìn sợ đang bám víu, dừng lại một cách điệu nghệ, lưỡi trượt cày lên mặt băng một lớp tuyết mỏng bắn vào mặt gã pháp sư. Xì dị đứng đó, nhìn xuống Dìn sợ. Cô tháo mũ trùm đầu, để lộ khuôn mặt với vết sẹo dài và đôi mắt tô đen lạnh lùng. Cô nhìn hắn như nhìn một con sâu bọ bẩn thỉu. Thương lượng chúng ta thương lượng đi. Dìn sợ lắp bắp, cố gắng níu kéo sự sống. Ta biết Thiên Nở Phệ ở đâu. Ta sẽ nói cho ngươi. Ta thể. Chỉ cần kéo ta lên. Xì dị nghiêng đầu, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi. Nụ cười đó còn lạnh hơn cả nước hồ tàn mỹ dạ. Dìn sợ cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén. Ngươi đã muốn dạy cho ta đau đớn là gì mà. Ngươi còn nhớ không? Dìn sợ mở to mắt, ký ức về những lời đe dọa hắn từng nói với cô vừa về. Hắn từng dọa sẽ bẻ gãy từng ngón tay cô, sẽ lột da cô. Bằng đôi tay này xì dị tiếp tục, ánh mắt cô dán chặt vào hai bàn tay đang bám chặt mép băng của Dìn sợ. Những ngón tay này. Những ngón tay ở đây chứ gì? Những ngón tay mà ngươi đang dùng để bám lấy mép băng này chứ gì? Dìn sợ hiểu ra cô định làm gì. Hắn hét lên kinh hoàng. Không. Đừng. Xì dị lùi lại vài bước lấy đà. Rồi cô lao tới. Cô không dùng kiếm chém vào đầu hay cổ hắn. Cô lướt qua mép băng với tốc độ kinh hoàng, lưỡi kiếm xé eo hạ thấp, quét một đường ngang hoàn hảo ngay sát mặt băng. Phập. Tám ngón tay của Dìn sợ đứt lịa cùng một lúc. Máu phun ra đỏ thẫm trên nền băng trắng. Dìn sợ rú lên một tiếng đau đớn xé lòng. Mất đi điểm tựa, hắn không còn bám được nữa. Cơ thể hắn trượt xuống, chìm dần vào làn nước đen ngòm. Hắn cố gắng vùng vẫy bằng hai bàn tay cụt lùn, máu nhuộm đỏ cả một vùng nước, nhưng cái lạnh và sức nặng của quần áo đã kéo hắn xuống đáy sâu. Bọt nước sủi lên đùng ngục rồi tắt hẳn. Dìn sợ đã chết. Dưới đáy hồ sâu thẳm, trong túi áo của cái xác đang chìm dần, chiếc hộp xe nọ vượt ma thuật đống rung lên, phát ra ánh sáng xanh yếu ớt. Đó là tín hiệu gọi từ vịu lệ phật. Nhưng sẽ không bao giờ có ai trả lời nữa. Trên mặt băng, Xì Dị đứng lặng một giây, nhìn xuống vũng nước nơi kẻ thù của mình vừa biến mất. Cô không cảm thấy vui sướng, chỉ thấy một sự giải thoát nặng nề. Nhưng cuộc chiến chưa kết thúc. Tiếng vó ngựa rồn rập vang lên từ phía sau. Xì Dị quay phát lại, leo bọ nhạt. Gã thợ săn tiền thưởng đã quay lại, cưỡi trên con ngựa chiến khổng lồ, lao thẳng về phía cô như một cỗ xe tăng. Gã đã tìm được đường vòng qua vết nứt và đang tận dụng lúc Xì Dị dừng lại để tấn công. Đứng lại, bọ nhạt gầm lên, vung thanh kiếm dài của mình. Xì Dị không đối đầu. Cô biết mình không thể đỡ đòn của bọ nhạt, nhất là khi hắn đang có đà của ngựa. Cô quay người, trượt đi với tốc độ tối đa về phía cuối hồ. Chạy đi, chạy nữa đi con chuột nhắt. Bọ nhạt cười man dại, thúc ngựa đuổi theo. Xì Dị trượt như bay. Cô hướng về phía màn xương dày đặc ở cuối hồ. Trong tâm trí cô, đó là nơi tọa lạc của tháp nhạn cánh cổng dịch chuyển huyền thoại, hy vọng duy nhất để cô thoát khỏi thế giới này, thoát khỏi sự truy đuổi vĩnh viễn. Bọ nhạt điên cuồng đuổi theo. Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Con ngựa của hắn dù vất vả trên băng nhưng sải chân dài của nó đang chiếm ưu thế trên đường thẳng. Ta đã bảo rồi, mi thuộc về ta. Mi phải làm những gì ta muốn. Bọ nhạt hét lên, giọng hắn vang vọng khắp mặt hồ, đầy sự chiếm hữu bệnh hoạn. Không ai cản ta được. Cả người lẫn thần, cả thiên sứ lẫn ác quỷ, cả một tòa tháp ma thuật. Mi thuộc về ta, nữ mặt trời. Xì Dị lao xuyên qua màn sương mù dày đặc nhất. Cô hy vọng sẽ nhìn thấy tòa tháp. Cô hy vọng sẽ thấy cánh cửa cứu rỗi. Nhưng khi màn sương tan đi trước mắt cô, trái tim cô thắt lại. Không có gì cả. Không có tòa tháp nào. Không có cánh cổng nào. Chỉ có những tảng đá đen trơ trọi, lạnh lẽo và vách núi dựng đứng chắn ngang đường. Đó là một ngõ cụt. Xì Dị phanh gấp, lưỡi trượt đẩy lên mặt băng, bắn tung tóe tuyết. Cô quay lại, lưng dựa vào vách đá, thở dốc. Bọ nhạt đã đến nơi. Hắn gìm cương ngựa, chặn đường lui duy nhất của cô. Hắn nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt cô và cười lớn, tiếng cười thỏa mãn của kẻ chiến thắng. Hết đường rồi, Xì Dị hắn nói, xuống ngựa, bước từng bước chậm rãi về phía cô, thanh kiếm lăm lăm trên tay. Không có tháp, không có phép màu, chỉ có ta và mi. Xì Dị nắm chặt thanh kiếm, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Cô sẽ chết, nhưng cô sẽ chết như một mặt trời. Nhưng đúng lúc bọ nhạt giơ kiếm lên, một tiếng hí vang trời làm rung chuyển cả không gian. Từ hư không, một con kỳ lân trắng muốt xuất hiện, nảy chắn giữa Xì Dị và bọ nhạt. Xương của nó phát sáng rực rỡ, chia thẳng vào gã thợ săn. Đó là ý hủ ạ dạ của người bạn cũ của Xì Dị. Bọ nhạt khựng lại, ngạc nhiên nhưng không sợ hãi. Một con ngựa có sừng. Thú vị đấy. Ta sẽ chặt cái sừng đó làm đồ trang trí. Nhưng chưa hết. Sương mù xung quanh bỗng cuộn trào dữ dội. Nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Những bóng ma bắt đầu hiện hình. Đó là những bộ xương khô khốc, mặc những bộ giáp dị xét cổ xưa, cười trên những con ngựa xương sầu với đôi mắt rực lửa xanh lét. Đoàn kỵ sĩ ma. Khe bị hùn. Chúng bao vây lấy bọ nhạt. Một áp lực tâm linh khủng khiếp đè nặng xuống vai gã. Một giọng nói vang lên trong đầu bọ nhạt, không phải bằng âm thanh, mà bằng ý nghĩ, lạnh lẽo và cổ xưa như chính cái chết. Biến đi, người phàm. Cô ta không thuộc về ngươi. Cô ta thuộc về chúng ta. Biến đi. Bọ nhạt, kẻ chưa từng biết sợ là gì, lần đầu tiên cảm thấy một nỗi kinh hoàng nguyên thủy len lỏi vào tim. Con ngựa của hắn hí lên hoảng loạn, lồng lên, đá hậu loạn xạ. Cơ mồm. Ta không sợ ma quỷ. Bọ nhạt gào lên, cố gắng chém vào những bóng ma. Nhưng con ngựa của hắn, trong cơn điên loạn, đã giẫm mạnh xuống lớp băng mỏng gần bờ đá. Rắc. Mặt băng vỡ vụn. Cả người lẫn ngựa rơi tòm xuống nước. Bọ nhạt vùng vây trong làn nước lạnh buốt, cố gắng trèo lên bờ đá. Hắn nhìn lên và chứng kiến một cảnh tượng kỳ vĩ. Trên bầu trời xám xịt, những dải cực quang bắt đầu nhảy múa. Xanh lục, tím, hồng những sắc màu huyền ảo chiếu rọi xuống mặt hồ. Và dưới ánh sáng đó, tháp nhạn hiện ra. Nó không phải ảo ảnh, nó là thật. Một tòa tháp đen tuyền, lộng lẫy, như được tạc từ một khối đá bạ dạn khổng lồ, vươn thẳng lên trời cao, tỏa ra sức mạnh ma thuật thuần khiết. Cánh cửa tháp mở rộng, chờ đợi. Siri nhìn tòa tháp, rồi nhìn con kỳ lân. Cô hiểu rằng thời khắc của mình đã đến. Cô leo lên lưng ỷ hủ ạ dạ của con kỳ lân, hí lên, phi nước đại thẳng vào cánh cửa đang mở của tòa tháp. Trong khoảnh khắc Siri biến mất vào trong bóng tối của tòa tháp, ánh sáng bùng lên chói lòa, làm mù mắt bỏ nhạt trong giây lát. Khi hắn mở mắt ra, tất cả đã biến mất, không còn tháp nhạn, không còn kỳ lân, không còn Siri, không còn những kỵ sĩ ma, chỉ còn lại vách đá đen trơ trọi, mặt hồ đóng băng vỡ vụn và màn sương mù lạnh lẽo. Bỏ nhạt tuyết súng, run rẩy vì lạnh và vì cơn giận dữ bất lực, vì dạp trên bờ đá. Hắn ngửa mặt lên trời, gào lên một tiếng thét tuyệt vọng và căm hận, tiếng thét vang vọng khắp hồ tản mị dạ nhưng không ai đáp lại. Con mồi vĩ đại nhất cuộc đời hắn đã tuột khỏi tay, đi vào một thế giới mà hắn không bao giờ có thể chạm tới. Gió trên mặt hồ tản mị dạ đã ngừng gào thét, nhưng cái lạnh thì vẫn còn đó, sắc lẹm như dao cạo. Linh dùng mình, kéo chặt chiếc áo choàng lông thú dày sụ, nép mình sâu hơn vào hốc đá trên vách núi cao, nơi cô có thể quan sát toàn cảnh bên dưới mà không bị phát hiện. Cô đã chứng kiến tất cả. Sự tàn bạo của Siri, cái chết của Jinser, sự sụp đổ của cả một đội quân tinh nhuệ dưới tay một cô gái trẻ, và cuối cùng là sự bất lực điên cuồng của leo bò nhạt trước cánh cổng không gian huyền bí. Khi Siri biến mất vào tháp nhạn cùng con kỳ lân, Linh thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một sự tách biệt. Cô biết, Siri sắp bước vào một hành trình vượt không gian và thời gian, đến thế giới của Aen Éo Lệ, gặp gỡ Ạ Vạ Lạc Hở và Y Dệ Đình. Đó là một chuyến đi đầy màu sắc huyền ảo, nhưng cũng cực kỳ đơn độc và nằm ngoài tầm với của Linh. Cô không phải là đứa con của dòng máu cổ xưa. Cô không thể nhảy múa giữa các vì sao hay xuyên qua các chiều không gian như Siri. Nếu cô bám theo Siri lúc này, Linh sẽ chỉ là một gánh nặng, hoặc tệ hơn, bị lạc lối vĩnh viễn trong hư vô. Ánh mắt Linh chuyển sang leo bò nhạt. Gã thợ săn tiền thưởng đang đập phá điên cuồng trên mặt băng, gào thét vào hư không. Hắn đã thất bại, nhưng hắn chưa chết. Và quan trọng hơn, hắn là chìa khóa dẫn đến Mịu Gây Phất. Hắn sẽ không bỏ cuộc, Linh thầm nghĩ, đôi mắt đen lấy meo lại đầy toàn tính. Hắn sẽ quay về báo cáo với sở kẻ phản sở kéo lần, và rồi cả hai sẽ phải tìm đến Mịu Gây Phất để xin viện trợ hoặc chịu trừng phạt. Mịu Gây Phất đang ẩn nó ở lâu đài sở tại gã. Chỉ cần bám theo cái bóng của gã đồ tể này, mình sẽ tìm được hang ổ của chúng cuối. Linh biết rằng tại lâu đài sở tại gã, định mệnh sẽ sắp đặt một cuộc hội ngộ đẫm máu. Dẫn vài nhóm bạn của anh sẽ đến đó. Tiến Nở Phệ đang bị giam cầm ở đó. Và Siri, sau chuyến du hành dài, cũng sẽ tìm đến đó để nộp mình đổi lấy mạng sống cho Hiền Nở Phệ. Đó mới là chiến trường thực sự của Linh. Cô cần đồng minh. Cô cần Dở Dịch, Zedis, Niu Ba, Cạc Hở và Án Gạo Em. Một mình cô không thể chống lại Biểu Lệ Phật. Tạm biệt, Siri. Hẹn gặp lại ở đích đến, Linh thì thầm, rồi lặng lẽ rút lui vào bóng tối của rừng già, bắt đầu hành trình bám đuôi đầy nguy hiểm của riêng mình. Trong khi Linh đang run rẩy trong cái lạnh phương Bắc, thì ở một nơi rất xa về phía Nam, mùa đông dường như chưa bao giờ tồn tại. Chương 30, Thế Mặt Trời, Phờ Dĩ Nghiệu Lạ Vigo. Chương 30, Thế Mặt Trời, Phờ Dĩ Nghiệu Lạ Vigo, Tù Sèn. Xứ sở của rượu vang và tình yêu. Xứ sở của những câu chuyện cổ tích, nơi các hiệp sĩ lang thang thể thốt bảo vệ danh dự của những quý bà, và nơi mà thực tế khắc nghiệt của chiến tranh dường như bị chặn đứng bên ngoài những dạng núi phủ tuyết. Dân xứ Dĩ Vị Ạ đang cưỡi doách đi dạo quanh những con đường lát đá của Bị Ổ Cợ, thủ phủ của Tù Sèn. Nắng vàng rực rỡ rót mật xuống những mái ngói đỏ, những vườn nho chiếu quả và những tháp chuông cao vút. Không khí sực nước mùi hoa hồng, mùi bánh nướng và mùi rượu vang lên men nồng nàn. Nhưng trong lòng Dở Dịch có một tảng đá nặng trĩu. Anh cảm thấy mình như một kẻ mộng du, lạc lối trong một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào đến mức không muốn tỉnh dậy, dù biết rằng bên ngoài giấc mơ đó, thế giới đang cháy rủi. Anh nhớ lại những gì đã xảy ra. Ký ức của bề, vừa rõ ràng vừa mơ hồ như những mảnh vỡ của một tấm gương soi. Chúng ta đã tìm được một cái giường, Dở Dịch nhớ lại, tay vô thức siết nhẹ dây cương khi doạch gõ móng lộp bộp trên nền đá. Chúng ta đã tìm được một cái giường trong căn phòng của cô ấy. Chúng ta đã yêu nhau như điên dại, cuồng nhiệt, tham lam, như thể đã sau nhiều năm dòng cô đơn và cảnh cô đơn lại đang đe dọa lần nữa. Đó là Phờ Di Nghĩu Lạ Vigo, nữ pháp sư với đôi mắt màu xanh lục bảo, người có vẻ ngoài mềm mại và dịu dàng, khác hẳn với sự sắc sảo và gai góc của Hiền Nở Phệ. Nhưng chính sự mềm mại đó lại là một cái bầy hê mái nhất. Chúng ta đã nói với nhau nhiều điều. Chúng ta kể nhau nghe những sự thật nhỏ nhoi. Chúng ta đã trao những lời dối trá thật đẹp đẽ. Nhưng dù cho có là dối trá, chúng vẫn không phải là toan tính hay nhằm để lừa gạt. Dẫn tự cười nhạo chính mình. Không toan tính ư? Có lẽ là từ phía anh. Anh đã tìm thấy ở Phở Dị Nghĩu là một sự an ủi, một liều thuốc giảm đau cho tâm hồn đang dỉ máu vì lo lắng cho Sỉ Dị và nhớ nhung Hiền Nở Phệ. Nhưng sâu thẳm, anh biết mình đang lừa dối. Anh đang dùng Phở Dị Nghĩu là để lấp đầy khoảng trống mà Hiền Nở Phệ để lại. Với một cú thúc nhẹ, anh hối doanh phi nước đại nhẹ nhàng qua một cổng gòm phủ đầy hoa hồng leo loài hoa nở rộ ngay cả trong tháng một ở cái xứ sở kỳ lạ này. Chúng ta đã yêu nhau và kể nhau nghe nhiều điều, và những lời dối trá ngày càng trở nên đẹp đẽ và giả tạo. Thời gian ở đây trôi đi theo một cách khác. Nó không được đo bằng giờ, bằng ngày, mà bằng những thùng rượu được khui ra, bằng những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, và bằng những đêm dài trong vòng tay của Phở Dị Nịu Lạ. Hai tháng, từ tháng 10 đến dù lệ, và giờ đã là tháng 1. Hai tháng trời dòng dã. Hai tháng anh không di chuyển thêm được một bước nào về phía Siri. Hai tháng anh để mặc cho thanh kiếm của mình nằm im trong vỏ, để mặc cho những vết chai trên tay mềm đi vì da thịt đàn bà và ly rượu. Hai tháng yêu đương tham lam, cô dại. Tiếng móng ngựa của Jack vang vọng trên nền đá của cung điện bị ổ cỡ, như tiếng đồng hồ đếm ngược mà giờ cố tình lờ đi. Anh biết mình phải rời đi, nhưng cái bùa mê của Tù Sen, hay đúng hơn là bùa mê của Phở Di Nữ Lạ, đang giữ chân anh lại chặt hơn bất kỳ sợi xích sắt nào. Dẫn buộc ngựa và đi bộ vào khu vực nhà bếp hoàng gia, nơi có mùi thơm quyến rũ của thịt nướng và gia vị thảo mộc. Anh định tìm chút gì đó để uống, nhưng tiếng nói chuyện xì xào từ một góc khuất khiến anh dừng lại. Đó là những người bạn đồng hành của anh. Nhóm hẹn sẽ kỳ lạ mà định mệnh đã gắn kết lại với nhau. Thành phố này như bị bỏ bùa mê, cả cái Tù Sen chết tiệt này, giọng của Ản Cơ Hẻm vang lên, hoang hoang và thiếu kiên nhẫn. Cô nàng cựu Lục Lâm Thảo Khấu đang ngồi vắt vẻo trên một thùng rượu rỗng, tay xoay xoay một con dao gọt hoa quả. Một bùa mê treo trên cả thung lũng, đặc biệt là trong cung điện này. Các người không thấy sao? Chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta ngủ, và rồi chúng ta quên mất mình là ai. Ản Cơ Hẻm nói đúng đấy, Mịu Vạ lên tiếng. Nữ cung thủ ngồi mài những mũi tên của mình, nhưng động tác của cô chậm chạp và thiếu đi sự dứt khoát thường ngày. Ánh mắt cô nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Chúng ta đã ở đây quá lâu rồi. Quá lâu, chúng ta đã ngồi đủ rồi một chỗ. Nó đã khiến chúng ta phát khủng. Tay tôi bắt đầu run rồi đây này, không phải vì sợ, mà vì thiếu vận động. Xì gì đang ở ngoài kia, còn chúng ta thì ở đây vô béo cho run. Nhưng giờ Cát Hờ, chàng trai nịp gạ trẻ tuổi, ngập ngừng nói. Anh ta đang lau chùi bộ giáp của mình, một công việc anh ta đã làm đi làm lại cả trăm lần trong tuần này. Anh ấy có vẻ hạnh phúc, hoặc ít nhất là bình yên. Sau tất cả những gì anh ấy đã chịu đựng, liệu chúng ta có quyền tước đi sự nghỉ ngơi này của anh ấy không? Đó không phải là nghỉ ngơi, Cát Hờ Dệt Gis, gã ma cà rồng cao cấp với vẻ ngoài của một dược sĩ tri thức, nhẹ nhàng phản bác. Ông đang pha chế một loại rượu thuốc, hương thơm của mạn dở dạ kệ tỏa ra dịu dịu. Đó là sự đình trệ. Tù Sen giống như một đầm lấy nước ấm. Nó êm ái, dễ chịu, nhưng nó sẽ nuốt chửng ý chí của cậu nếu cậu đứng yên quá lâu. Dẫn đang bị kẹt trong một vòng lặp của cảm giác tội lỗi và sự trốn chạy. Và cô nàng pháp sư kia, cô ta là mỏ neo giữ con tàu của chúng ta lại. Dẫn đứng lặng sau bức tường đá, từng lời nói của họ như những mũi kim châm vào lòng tự trọng của anh. Họ nói đúng. Tất cả bọn họ. Ản Cơ Hẻm với trực giác hoang dã, Nịu Vạ với sự thực tế tàn nhẫn, và Dệ Gis với trí tuệ sâu sắc. Anh đang kéo họ xuống cùng mình. Anh, dẫn sứ gì vì ạ, kẻ giết quái vật, giờ đây đang trốn chạy thực tại trong váy của một nữ pháp sư. Anh không bước ra. Anh không đủ can đảm để đối mặt với ánh mắt của họ lúc này. Anh quay lưng, bước đi về phía hành lang dẫn đến khu phòng nghỉ của các khách mời hoàng gia. Đôi chân anh, như một thói quen chết tiệt, lại dẫn anh về phía phòng của Phở Di Nữ Lạ Vigo. Căn phòng của Phở Di Nữ Lạ ngập tràn ánh nến và mùi hương hoa hoài hương. Những tấm rèm nhung dày che kín các cửa sổ, ngăn cách thế giới bên ngoài, tạo nên một không gian riêng tư, bí mật và đầy ma mị. Khi giờ dực bước vào, Phở Di Nữ Lạ đã đợi sẵn. Cô mặc một chiếc váy lụa mỏng màu xanh ngọc, tôn lên làn da trắng sứ và mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười một nụ cười vừa mời gọi vừa sở hữu và đưa tay về phía anh. Họ lao vào nhau không phải bằng sự dịu dàng của những người mới yêu, mà bằng sự khao khát của những kẻ đang cố gắng quên đi bản thân mình. Rất hút cô, nhưng trong tâm trí anh, hình ảnh của một người phụ nữ khác cứ chập chờn ẩn hiện. Mùi hương của Phở Dị Nữ Lạ là vải hương và hổ phách, nhưng khứu giác của anh lại ảo tưởng ra mùi tử đinh hương và ngấy hương. Trong cơn mê loạn của khoái cảm, khi lý trí bị nhấn chìm bởi bản năng, dần đã thốt lên cái tên mà linh hồn anh luôn khắc khoải. Tiến Nợ Phệ. Tiếng thì thầm khàn đặc, nhỏ thôi, nhưng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, nó vang lên như một tiếng sấm. Cơ thể Phở Dị Nữ Lạ cứng lại trong tích tắc. Đôi mắt xanh lục bảo của cô mở to, thoáng qua một tia đau đớn và ghen tuông sắc lẹm. Cô nghe rõ, đây không phải lần đầu tiên. Đây là lần thứ hai anh gọi cô bằng tên người phụ nữ đó ngay trong những khoảnh khắc thân mật nhất. Lần đầu tiên, cô đã bỏ qua, tự đủ rằng đó là do anh quá say. Nhưng lần này, sự thật trần trụi đã phơi bày, anh chưa bao giờ thực sự ở đây với cô. Thể xác anh thuộc về cô, nhưng trái tim anh, linh hồn anh vẫn đang lang thang tìm kiếm Yên Nợ Phệ. Nhưng Phở Dị Nữ Lạ Vigo không phải là một người phụ nữ tầm thường. Cô là một thành viên của hội pháp sư, một điệp viên, một người chơi cờ lão luyện. Cô nuốt ngược sự tổn thương vào trong, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh giả tạo. Cô không dừng lại, cũng không đẩy anh ra. Cô tiếp tục vuốt ve anh, để anh chìm đắm trong ảo mộng của mình. Em ở đây, giật. Em ở đây, cô thì thầm vào tai anh, giọng ngọt ngào như mật độc. Giật, chìm trong cơn mê, không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của cô. Anh ôm chặt lấy cô, tin rằng mình đang giữ được một mảnh vỡ của hạnh phúc, dù đó chỉ là hạnh phúc bay mượn. Nửa đêm, khi giật đã chìm vào giấc ngủ say vì kiệt sức và rượu, Phở Dị Nữ Lạ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình. Cô khoác lên mình chiếc áo choàng đen, lặng lẽ bước ra khỏi giường. Cô đi đến bức tường phía sau tủ quần áo, lẩm nhẩm một câu thần chú bằng cổ ngữ. Những viên gạch đá dùng mình chuyển động, để lộ ra một lối đi bí mật tối om. Đây là một trong những bí mật của cung điện bị ổ cân mà chỉ có người áo vest cổ đại và một số ít pháp sư cao tay ấn mới biết đến. Phở Dị Nữ Lạ bước vào lối đi, thắp lên một ngọn lửa ma thuật nhỏ trên đầu ngón tay. Cô đi sâu xuống lòng đất, đến một căn phòng nhỏ, lạnh lẽo, nơi đặt một chiếc mệ gặt có vẻ thiết bị liên lạc ma thuật tối tân. Cô kích hoạt thiết bị, không gian rung chuyển và hình ảnh mờ ảo của Philip Bại Hạt người đứng đầu hội pháp sư, theo loạt gờ hóp sụp sẽ rẽ xét. Hiện ra trong không trung, Philip Bạ đang ngồi trong phòng làm việc của mình ở mòn vẹt cán bộ, đôi mắt sắc sảo nhìn xuyên qua khoảng cách không gian. Phở Dị Nữ Lạ giọng Philip Bạ vang lên, lạnh lùng và bí quyền. Báo cáo đi, tình hình thế nào rồi? Anh ta vẫn ở đây, Philip Bạ. Phở Dị Nữ Lạ trả lời, giọng cô không còn chút mềm mại nào như khi ở bên giờ dịch. anh ta đang ngủ trong phòng tôi. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Philippa gật đầu hài lòng, nhưng ánh mắt bà ta vẫn đầy nghi hoặc. Tốt. Chúng ta cần giữ chân giật ở tủ sen càng lâu càng tốt. Hắn là một biến số khó lường. Nếu hắn tìm thấy xì gì trước chúng ta, hoặc tệ hơn, nếu hắn giao xì gì cho hiền nợ phệ, kế hoạch của hội sẽ đổ bể. Biểu lệ Fox đang săn lùng con bé, và chúng ta cần hắn lộ diện. Rất cần phải bị vô hiệu hóa, ít nhất là trong lúc này. Philippa dừng lại một chút, rồi hỏi thẳng, cô có thể giữ hắn lại đến tháng 5 không? Đến lễ hội mở lệ tiện. Thờ gì nghịu lạc im lặng một lúc. Cô nhớ lại ánh mắt của giật, sự dây dứt trong anh, và cả cái cách anh gọi tên hiền nở phệ trong vô thức. Cô biết mình không thể giữ chân một con sói mãi mãi, nhất là khi con sói đó đang khao khát tìm về với bầy đàn thực sự của nó. Không thờ gì nghịu lạc trả lời dứt khoát. Có lẽ là không đến tháng 5. Bản năng của mặt trời trong anh ta đang trỗi dậy. Những người bạn của anh ta cũng đang gây áp lực. Nhưng, cô hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên kiên định và có chút tàn nhẫn. Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giữ anh ta lại đây lâu nhất có thể. Tôi có những cách của riêng mình. Tốt lắm. Philippa mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hãy dùng mọi thủ đoạn. Tình cảm, tình dục, ma thuật, rượu, bất cứ thứ gì. Đừng để hắn rời đi. Và Phở Dĩ Nghĩa là cô không để tình cảm cá nhân xen vào nhiệm vụ đấy chứ. Phở Dĩ Nghĩa là thoáng giật mình, nhưng cô che giấu nó rất nhanh. Cô nghĩ đến hai lần giật gọi nhầm tên cô. Đó là một sự sỉ nhục, nhưng cũng là một bí mật cô muốn cho bụi. Nếu hội biết cô thất bại trong việc chiếm lĩnh trái tim giật, vị thế của cô sẽ bị lung lay. Và hơn nữa, có một phần nào đó trong cô, một phần đàn bà yếu đuối, không muốn thừa nhận rằng mình chỉ là cái bóng của hiền nợ phệ. Không, thưa bà Phở Di Nghịu La nói dối, giọng lạnh canh. Hắn chỉ là một công cụ. Và tôi đang sử dụng công cụ đó rất hiệu quả. Được rồi. Giữ liên lạc. Hình ảnh của Philippa tan biến. Phở Di Nghịu La đứng một mình trong căn phòng lạnh lẽo dưới lòng đất. Cô tắt ngọn lửa trên tay, bóng tối bao trùm lấy cô. Trong bóng tối đó, cô cho phép mình rơi một giọt nước mắt của sự tủi hờn và đơn độc, trước khi lau khô nó và quay trở lại giường. Tiếp tục đóng vai người tình hoàn hảo của giật sứ gì vị ạ, tiếp tục dệt nên những lời dối trá đẹp đẽ để giam cầm người đàn ông mà cô vừa yêu vừa hận. Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi trên những vườn nho của tủ sen, phủ trắng những giấc mơ giang dở. Chương 31, The Watcher, dòng máu của hỗn mang, chương 31, The Watcher, dòng máu của hỗn mang, bóng tối không chỉ là sự vắng mặt của ánh sáng, ở nơi này, bóng tối là một thực thể sống, đặc quánh và nhảy múa như hắc yến. Nó bám vào da thịt, luôn lách vào từng hơi thở, cố gắng bóp nghẹt sự sống của bất cứ kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa của nó. Xì gì đang chạy. Hay đúng hơn, cô đang cùng cặp tỷ con ngựa đen trung thành và dũng cảm xé toạc màn đêm mà lao đi trong cơn hoảng loạn tột độ. Đây không phải là một khu rừng bình thường. Đây là một cơn ác mộng được hiện thực hóa. Những thân cây ở đây không mọc thẳng lên trời tìm ánh nắng, mà chúng bặm mẹo, xoắn xuýt vào nhau như những cơ thể đau đớn đang quằn quại trong lửa địa ngục. Vỏ cây xám ngoét, nước nẻ như da người chết trôi, rỉ ra thứ nhựa đen hôi thối. Nhanh lên, kẹo tỷ. Nhanh nữa lên. Xì gì hét lên, gió cô vỡ vụn trong tiếng gió rít gào. Cô ép sát người vào cổ con ngựa, cảm nhận từng thớ cơ bắp của cặp tỷ đang căng lên như dây đàn. Mồ hôi của nó bốc hơi nghi ngút, hòa lẫn với mùi sợ hãi của chính cô. Những cái cây chúng đang di chuyển, không phải do gió. Không có ngọn gió nào đủ sức làm cong những thân gỗ cổ thụ to bằng cả người ôm như vậy. Chúng đang sống, một thứ sự sống tà ác và đói khát. Những cành cây khẳng khiu, chùi lá, vươn ra như những cánh tay xương sẩu của hàng ngàn xác chết, gờ quạng trong không trung, cố gắng tóm lấy bờ ngựa, cố gắng móc vào áo choàng của Siri, cố gắng giật câu ngã xuống nền đất đầy rễ cây đang chờ săn để siết của cô. Vút. Một cành cây sắc nhọn quất mạnh qua vai Siri, xé toạc lớp áo vải dày và để lại một vết rát buốt nhói trên da thịt. Siri cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu đau đớn. Cô không được phép dừng lại. Dừng lại là chết. Dừng lại là rơi vào tay bọn chúng. Phía sau lưng cô, tiếng tủ và rùng rợn vang lên, xuyên thủng cả tiếng gào thét của khu rừng ma quái. Đó là âm thanh của cái chết, âm thanh của ẹt dù ạ gì những kỵ sĩ đỏ, hay còn được biết đến với cái tên gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp các thế giới, The Hùn. Ý dễ đỉn và bầy lũ của hắn đang ở ngay phía sau. Siri có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương tỏa ra từ những bộ giáp xương xám ngoét của chúng. Cái lạnh làm đóng băng cả không gian, biến những giọt mồ hôi trên trán cô thành băng đá ngay tức khắc. Tiếng vó ngựa của chúng không nện xuống đất, mà nện thẳng vào tâm trí cô, dồn dập, tàn nhẫn, như tiếng đúa đóng đinh vào quan tài. Nhưng Sĩ Dị không đơn độc. Phía trước, dẫn đường cho cô xuyên qua mê cung tử thần này, là một đốm sáng trắng bạc thuật thiết. Y Thu A Dạ của con kỳ lân nhỏ, người bạn đồng hành bất đắc dĩ nhưng trung thành tuyệt đối mà cô đã cứu mạng trên sa mạc Cổ Giác. Y Thu A Dạ của không chạy bằng bốn chân như một con thú bình thường. Nó lướt đi, nhẹ nhàng và thanh thoát như một giấc mơ. Bộ lông trắng muốt của nó tỏa ra ánh sáng đẩy lùi bóng tối, vạch ra một con đường mỏng manh giữa những cành cây đang điên cuồng tấn công. Cẩn thận bên trái, Sai Hẹo. Giọng nói của Ý Hù ạ Dạ của vang lên trực tiếp trong đầu Siri, không phải bằng ngôn ngữ loài người, mà bằng những xung động ý nghĩ thuần túy, rõ ràng và khẩn thiết. Siri giật mạnh dây cương, kẹo thì hí lên một tiếng kinh hoàng, tung vó né sang phải trong gang tấc, tránh được một rễ cây khổng lồ vừa trồi lên từ lòng đất như một con chăn khổng lồ định nuốt chửng cả người lẫn ngựa. Chúng đang đến gần, quá gần rồi. Ý Hù ạ Dạ của cảnh báo, giọng của con kỳ lân mang theo sự lo lắng tột độ. Không gian ở đây đang bị bẻ cong bởi sự hiện diện của chúng. Chúng ta không thể chạy thoát bằng tốc độ vật lý được nữa. Xì gì quay đầu lại. Qua làn sương mù đen đặc, cô thấy những đôi mắt rực lửa xanh lục của những con ngựa ma, thấy những bộ xương sọ gắn trên mũ giáp của các kỵ sĩ bị hùn. Bàn tay của một tên kỵ sĩ đã vươn ra, gần như chạm được vào đôi của kẹo tỷ. Hơi lạnh từ hắn khiến đôi con ngựa đông cứng lại, vỡ vụn ra như thủy tinh. Sự tuyệt vọng dâng lên trong cổ họng Siri, đắng ngắt. Cô đã chạy trốn quá lâu. Từ thế giới này sang thế giới khác, từ thời đại này sang thời đại khác. Cô mệt mỏi. Cô muốn dừng lại. Cô muốn buông xuôi. Nhưng rồi, hình ảnh của Giật hiện lên. Khuôn mặt khắc khổ với vết sẹo dài, đôi mắt mèo màu vàng hổ phách nhìn cô đầy yêu thương và nghiêm khắc. Đừng bao giờ bỏ cuộc, Siri. Một mặt trời không bao giờ chết trên giường của mình, và chắc chắn không chết khi đang chạy trốn. Và yên lợp phệ. Mùi hương tử đinh hương và ngấy hương. Con là con gái của ta. Con mang trong mình dòng máu của sự hỗn mang và trật tự. Hãy kiểm soát nó, đừng để nó kiểm soát con. Xì dì siết chặt tay nắm thanh kiếm xe ẹo sau lưng, dù cô biết lưới thép không thể làm gì được những bóng ma này. Vũ khí duy nhất của cô lúc này là chính bản thân cô. Này đi, xài ẹo. Ngay bây giờ, tín hiệu của ý hủ ạ dạ của bùng nổ trong đầu cô như một tiếng sét. Chúng ta không được lãng phí thời gian. Hy vọng duy nhất của chúng ta là một cú nhảy nhanh. Tới đúng nơi và đúng thời điểm. Khẩn trương lên, mắt sao. Xì dì nhắm mắt lại. Cô không nhìn bằng đôi mắt trần tục nữa. Cô nhìn vào bên trong. Cô tìm kiếm cái lõi sức mạnh đang cuộn trào trong huyết quản mình dòng máu cổ xưa, đờ bợ lù. Nó giống như một dòng dung nham nóng chảy, vừa nguy hiểm vừa quyền năng. Cô cảm nhận được the sở tỷ dạn, vòng xoắn ốc, cấu trúc của không gian và thời gian. Nó đang vặn vẹo xung quanh cô. Cô cần phải xé toạc nó ra. A. Xì dì hét lên, giải phóng năng lượng. Không gian xung quanh cô nổ tung. Rừng cây dị dạng, bóng tối, những kỵ sĩ đỏ tất cả vỡ vụn ra thành hàng triệu mảnh kính vỡ. Một luồng ánh sáng xanh lục chói lòa bao trùm lấy cô, kẹo tì và ý hủ ạ lạc của. Cảm giác buồn nôn ập đến, dữ dội như thể ruột gan cô đang bị lộn ngược ra ngoài. Đó là cái giá của việc di chuyển xuyên không gian. Thế giới xoay chuyển điên cuồng. Tiếng do rít biến thành tiếng gầm của sấm sét. Và rồi, sự rơi tự do. Rầm. Kẹo tì đáp xuống một bề mặt cứng, trơn trượt, vó ngựa trượt đi khiến cả xì dì và con ngựa suýt ngã nhào. Xì dì mở bừng mắt. Rừng cây đã biến mất. Bóng tối đặc quánh đã biến mất. Thay vào đó là một cơn báo tố kinh hoàng. Mưa quất vào mặt cô như những viên đá rằm. Gió gào thét, xô đẩy cô, cố gắng hất cô ra khỏi lưng ngựa. Sấm sét rạch ngang bầu trời, chiếu sáng một khung cảnh hoang tàn của đá và nước. Họ đang đứng trên một mỏm đá treo leo giữa biển khơi gầm thét. Sóng biển đen ngòm, cao như những ngọn núi, đập dữ dội vào vết đá, tung bọt trắng xóa lên tận chỗ cô đứng. Nhưng Sĩ Dị không quan tâm đến cơn bão. Cô ngước nhìn lên bầu trời. Giữa những đám mây đen đang cuộn trào, qua những khe hở ngắn ngủi khi sấm chớp lóe lên, cô nhìn thấy chúng. Những ngôi sao. Không phải những ngôi sao xa lạ, đỏ quạch hay tím ngắt của những thế giới dị biệt mà cô từng đi qua. Đây là những ngôi sao của cô. Kia là tròm thần long, khe dở dạ gồng, uốn lượn tiêu hánh trên vòm trời phương bắc. Kia là nữ thần mùa đông, lạnh lùng và xinh đẹp. Kia là bảy dê, khe sệ vần gỗ ác, tụm lại với nhau như đang thì thầm những bí mật cổ xưa. Kia là bình hoa, khe dạ. Và kia, quan trọng nhất, là con mắt, khe e e. Trái tim xì gì đập mạnh trong lồng ngực, một nhịp đập của hy vọng vỡ vả. Cô biết những tròm sao này. Cô đã học tên của chúng từ vẽ sệ mì tại cờ Aesler Morgan. Cô đã cùng Yến Nở Phệ ngắm chúng từ ban công ở Adithuza. Cô đã cùng giật ngủ dưới ánh sáng của chúng trên những mèo đường mòn. Chúng ta về rồi. Xì gì hét lên, giọng câu nghẹn ngào trong tiếng mưa gió, nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy dài trên má. Cô vuốt ve cổ kéo tì, cười như điên dại. Kéo tì. Nhìn kia. Đó là bầu trời của chúng ta. Chúng ta đã về nhà. Chúng ta đã thoát. Sự nhẹ nhõm tràn ngập cơ thể cô, khiến chân tay cô bủn rủn. Cô muốn nhảy xuống ngựa, muốn hôn lên mặt đất đá lạnh lẽo này. Cô đã về nhà. Cô sẽ tìm giật. Cô sẽ tìm Yến Nở Phệ. Mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng ý hủ ạ dạ của không chia sẻ niềm vui đó. Con kỳ lân đứng trên mỏm đá, bộ lông trắng ướt sũng nước mưa nhưng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng dịu dịu, buồn bã. Nó quay đầu lại nhìn Siri, đôi mắt to tròn, đen lấy chứa đựng một sự thật tàn nhẫn. Không, mắt sao giọng ý hủ ạ dạ của vang lên trong đầu cô, trầm buồn và nghiêm nghị, dập tắt ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Siri nhanh như cách cơn mưa dập tắt một ngọn nến. Siri sững người, nụ cười đông cứng trên môi. Ngươi nói gì cơ? Nhưng những ngôi sao kia, ta biết chúng mà. Đó là thế giới của ta. Chúng ta đã thoát khỏi chúng. Đúng vậy, ý hủ ạ dạ của tiếp tục bước lại gần Siri, cọ nhẹ chiếc sừng xoắn ốc vào vai cô an ủi. Những kỵ sĩ đỏ đã mất dấu chúng ta ở ngã rẽ của thời gian, nhưng đây vẫn chưa phải đúng nơi và đúng thời điểm. Những chòm sao kia chúng tồn tại ở nhiều thế giới, xài hệ ạ vũ trụ rộng lớn hơn cô tưởng tượng rất nhiều, và những hình ảnh phản chiếu đôi khi đánh lừa đôi mắt trần tục. Siri nhìn lại bầu trời, một tia chớp lóe lên, và lần này cô nhìn kỹ hơn. Có gì đó không đúng. Vị trí của chòm thần long hơi lệch so với trí nhớ của cô, màu sắc của con mắt đỏ hơn một chút. Và không khí ở đây thiếu đi cái mùi vị quen thuộc của ma thuật hỗn mang mà cô vẫn thường cảm nhận ở thế giới của mình. Sự thất vọng ập đến, nặng nề hơn cả ngàn tảng đá đè lên ngực. Cô gục đầu xuống bằng ngựa, vai run lên bần bật. Ta không thể. Xì gì thì thầm, giọng vỡ vụn. Ta không thể chạy nữa. Ta mệt lắm rồi, ngựa con ả ta chỉ muốn về nhà. Y thu ạ dạ của chạm nhẹ vào tâm trí cô, chuyển sang một luồng hơi ấm, một sự kiên định vững chãi. Cô vẫn còn một chặng đường dài phải đi, sai hẹo. Nhưng cô không đi một mình. Ta đã hứa, và ta sẽ giữ lời. Ta sẽ không bỏ cô một mình. Chúng ta sẽ tìm thấy đường về, nhưng không phải ở đây, không phải lúc này. Con kỳ lân ngẩng cao đầu, nhìn vào khoảng không hỗn loạn của cơn bão. Chúng ta phải đi tiếp, ngay bây giờ. Cánh cổng thời gian vẫn còn mở, nhưng nó đang khép lại rất nhanh. Nếu chúng ta ở lại đây quá lâu, Ngụy Hủn sẽ lại đánh hơi thấy mùi của dòng máu cổ xưa. Xì Dị hít một hơi thật sâu. Cô nuốt nước mắt vào trong, nuốt cả sự yếu đuối và nỗi sợ hãi. Cô ngẩng đầu lên. Nước mưa chảy ròng ròng trên khuôn mặt lấm lem bùn đất và máu, nhưng đôi mắt màu xanh lục bảo của cô rực lên một ngọn lửa mới. Không phải ngọn lửa của sự hoảng loạn, mà là ngọn lửa của sự quyết tâm. Cô nhớ lại lời dạy của các sư phụ mặt trời. Cô nhớ lại sự kiêu hãnh của các nữ pháp sư. Và hơn hết, cô nhớ lại dòng máu đang chảy trong người mình. Cô không phải là một nạn nhân. Cô không phải là con mồi. Cô là Xì Dị. Chương 32, Thế Mặt Trời, lâu đài sở tại gà. Chương 32, Thế Mặt Trời, lâu đài sở tại gà. Được rồi, Xì Dị nói, giọng cô đánh lại, sắc bén như lưỡi kiếm. Cô chỉnh lại tư thế trên lưng kẹo tì, siết chặt dây cương. Cô nhắm mắt lại một lần nữa, tập trung toàn bộ ý chí. Cô không chỉ gọi sức mạnh đến, cô ra lệnh cho nó. Cô cảm nhận sự kết nối giữa mình và ý hủ ạ dạ của sức, cảm nhận dòng chảy của thời gian đang trôi qua cái tay. Chuẩn bị đi, ngựa con Xì Dị gửi tín hiệu lại cho ý hủ ạ dạ của sức. Cô bắt đầu niệm chú, không phải bằng lời nói, mà bằng ý chí. Một lời khẳng định vang vọng trong tâm khảm, chấn động cả không gian xung quanh, át cả tiếng sấm rền. Ta là nữ thần của thế giới. Cô cảm nhận sức mạnh bùng lên, rực rỡ và dữ dội. Ta là dòng máu cổ xưa. Lạ dạ đồ rèn. Người tổ mẫu bi kịch và vĩ đại. Xì Dị cảm nhận được nỗi đau, tình yêu và sức mạnh của bà đang sống dậy trong mình. Dòng máu của Lạ dạ đồ rèn, con gái của Xì A Hàn. Đây không chỉ là một câu nói. Đây là một lời tuyên thệ. Một sự chấp nhận. Xì Dị đã không còn chối bỏ định mệnh của mình. Cô ôm lấy nó, biến nó thành vũ khí, thành đôi cánh để cô bay qua những cơn bão của vũ trụ. Không gian xung quanh mỏm đá bắt đầu biến dạng. Mưa ngừng rơi lơ lửng giữa không trung. Sấm sét im bặt. Một cánh cổng ánh sáng khổng lồ mở ra trước mắt họ, xoáy tròn như một con mắt bão, dẫn đến một nơi nào đó xa xăm, một nơi nào đó đúng đắn. Đi nào. Xì Dị hét lên, và cùng với cấp tỷ và ý hủ ạ dạ của cô lao thẳng vào tâm bão ánh sáng, để lại sau lưng cơn bão của thế giới xa lạ, tiếp tục hành trình vô tận xuyên qua thời gian và không gian để tìm đường về nhà. Cánh cổng ánh sáng xoáy tròn sau lưng Xì Dị rồi khép lại với một tiếng rít sắc lạnh, như tiếng lưỡi dao cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng với sự tự do. Không gian trao đảo rồi định hình lại, trả về một thực tại tàn khốc và tĩnh lặng đến giận người. Không còn rừng rậm, không còn những cái cây ăn thịt hay cơn bão thời gian, chỉ còn lại mùi muối mặn chát, mùi rong rêu thối giữa và cái lạnh ẩm ướt ngấm vào tận xương thủy. Kẹo tỉ thở hắt ra, vó ngựa gõ lách cách trên nền đá trơn trượt phủ đầy rêu xanh. Xì Dị mở mắt, và cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cô thắt lại, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự cam chịu lạnh lùng. Họ đang đứng trên một dải đất hẹp, lởm chởm đá hai mèo sắc nhọn. Trước mặt cô là một cái hồ nước lợ khổng lồ, đen ngòm và phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xám xịt nặng trĩu mây chỉ. Nhưng thứ khiến nơi này trở thành địa ngục trần gian không phải là nước hay đá, mà là những gì nằm trên đó. Một bãi xác tàu, hàng chục, có lẽ là hàng trăm con tàu đắm nằm ngổn ngang, chồng chất lên nhau như những xác chết khổng lồ bị vứt bỏ sau một trận chiến tàn khốc của các vị thần biển cả. Những cột buồm gãy nát chĩa lên trời như những ngón tay cầu cứu trong tuyệt vọng. Những thân tàu vỡ toác, mục nát, lộ ra những khoang giống tuyết đen ngòm. Xương người trắng nếu rải rác khắp nơi, hộp sọ kẹt giữa những tảng đá, xương sườn mắc trên những mỏ neo rỉ sét, xương ống chân lẫn trong đám rong biển khô cát. Và những con chim, chúng ở khắp mọi nơi. Những con quạ đen, những con mỏng biển với bộ lông sáng quét, và những loài chim ăn xác thối không tên khác. Chúng đậu trên những cột buồm gãy, trên những mỏng đá, trên những hộp sọ người. Chúng không kêu, không bay lượn, chỉ đứng đó, hàng ngàn đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm vào kẻ xâm nhập đơn độc. Sự im lặng của chúng còn đáng sợ hơn bất kỳ tiếng gào thét nào. Xì Dị ngẩng đầu lên, vượt lên trên bãi tha ma của những con tàu, vượt lên trên sự thối rữa và cái chết, là một tòa lâu đài khổng lồ bám chặt vào vách núi dựng đứng. Những bức tường đá đen xì, ở bước, những tháp canh cao vút chọc thủng màn mây thấp. Lâu đài sở tại gà, hang ổ của quỷ dữ, nơi kết thúc của mọi con đường. Đây là cuối con đường rồi. Chúng ta đã đến đúng nơi và đúng thời điểm. Xì Dị thì thầm, bàn tay đeo găng nuốt nhẹ lên bờm con cọp tì đang run rẩy. Giọng cô không còn run sợ như lúc ở trong rừng. Nó bình thản, một sự bình thản của kẻ đã chấp nhận bước lên đoạn đầu đài. Cô thúc nhẹ gót chân, và con ngựa đen, dù sợ hãi đến tột độ trước mùi tử khí nồng nặc, vẫn ngoan ngoãn bước tới. Họ đi qua bãi sắt tàu, tiếng vó ngựa vang lên đơn độc giữa không gian chết chóc. Xì Dị không nhìn xuống những bộ xương. Mắt cô khóa chặt vào cánh cổng to vò khổng lồ dẫn vào sân trong lâu đài. Khi cấp tỷ bước ra khỏi bóng tối của một thân tàu đắm và hiện ra dưới ánh sáng xám xịt của ngày tàn, những tên lính canh ở cổng giật mình như thể vừa nhìn thấy ma. Đó là một nhóm lính đánh thuê, áo giáp xộc xệch, vẻ mặt mệt mỏi và chán trường. Trong số đó, Xì Dị nhận ra một gương mặt quen thuộc, một người đàn ông to lớn với bộ râu rậm rạp và đôi mắt u buồn. Bố Dệ Amun, người theo dấu giỏi nhất, kẻ đã từng săn đuổi cô trên mặt hồ băng nhuốm máu. Bên cạnh hắn là đạ tờ Dệ Xì Lì Phèn và vài gã lính mới được tuyển mộ của sở kẻ phản sở kẹo lần. Chúng há hốc mồm, tay đặt lên chuôi kiếm nhưng quên cả rút ra. Xì Dị xuất hiện như từ tinh không, không tiếng động, không báo trước, như một bóng ma hiện hình giữa ban ngày. Xì Dị dừng ngựa ngay trước mặt chúng. Cô ngồi thẳng lưng trên yên, mái tóc màu xám cho bay lòa xóa trong gió biển, khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt xanh lục bảo thì sáng rực, sắc lạnh như lưỡi kiếm xé sau lưng cô. Không ai nói gì trong một lúc lâu, chỉ có tiếng sóng vội vạt vào mạn những con tàu đắm và tiếng gió rít qua những khe đá. Cuối cùng, Bố Dệ Ạ Mun bước lên một bước. Hắn không rút kiếm, thay vào đó, hắn đưa tay ra, nắm lấy dây cương của kẹo tì, cử chỉ của một người giữ ngựa hơn là một tên lính canh bắt giữ tù nhân. Cô, Bố Dệ Ạ Mun lắp bắp, giọng khàn đặc. Hắn nhìn Xì Dị như nhìn một sinh vật huyền thoại vừa bước ra từ trang sách cổ. cô làm cái quái gì ở đây vậy? Siri nhìn xuống hắn, ánh mắt không chút thù địch, chỉ có sự mệt mỏi vô tận. Cô tháo chân khỏi bàn đạp. Bố rể Amun theo một phản xạ kỳ lạ, đưa tay ra đỡ lấy bàn đạp cho cô xuống ngựa. Khi chân chạm đất, Siri cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển nhẹ. Không phải động đất, đó là sự cộng hưởng của ma thuật đen, thứ ma thuật đang bao trùm lấy tòa lâu đài này như một tấm lưới vô hình. Tại sao ư? Vì yên lập phệ và định mệnh của tôi. Siri trả lời, giọng cô vang vọng, rõ ràng từng từ một. Bố rể Amun nhìn quanh, rồi cúi thấp người xuống, thì thầm vào tai cô, giọng nói chứa đầy sự hoảng sợ và cả một chút thương hại không ngờ tới từ một kẻ thù. Vì cái chết của cô thì đúng hơn. Đây là lâu đài Sở Tạ Gạ. Nếu ở vào vị trí của cô, tôi sẽ chạy thật nhanh. Có lẽ vẫn còn thời gian. Quay lại đi, cô bé. Quay lại với con ngựa quỷ của cô và biến mất đi. Siri lắc đầu nhẹ. Một nụ cười buồn thoáng qua trên môi cô. Không còn đường quay lại nữa, bộ rễ ạ. Ta đã chọn con đường này. Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ phía bãi sát tàu. Hàng nghìn, hàng vạn con chim đen đồng loạt cất cánh. Tiếng đập cánh của chúng tạo thành một cơn bão âm thanh rào rào như mưa đá. Chúng bay lên, che kín cả một góc trời, tạo thành một đám mây đen kịt di chuyển về phía lâu đài. Chúng không bay đi nơi khác. Chúng bay đến đậu trên những tháp canh, trên những mái nhà nhỏ hoắt, trên những lan can đá và cả trên những bức tường thành. Chúng đậu xuống, im lặng, nhìn xuống sân lâu đài bằng những đôi mắt vô cảm. Chúng ngửi thấy cái chết một tên lính đánh thuê thì thầm, mặt cắt không còn giọt máu, tay làm dấu thánh trước ngực. Lũ chim chết tiệt này biết. Chúng luôn biết. Cánh cửa lớn của lâu đài kéo kẹt mở ra. Sở Kệ Phản Sở Kẹo Lần, hay còn gọi là Cú Nâu, Tony Hạc Kẹo, bước ra. Hắn mặc một chiếc áo chẽn nhung đen, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Khi nhìn thấy Sĩ Dị đứng đó, bên cạnh con ngựa đen, sống động bằng xương bằng thịt, hắn lùi lại một bước, tay bám chặt vào khung cửa đá. Sĩ Dị nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô nhớ lại khuôn mặt này trên hồ băng, nhớ lại cái cách hắn ném phi tiêu vào mặt cô, để lại vết sẹo dài trên má. Nhưng giờ đây, trong mắt hắn không còn sự hung hăng của kẻ đi săn, chỉ còn nỗi sợ hãi. Hắn sợ cô. Hắn sợ những gì cô đại diện. Và hắn sợ cả những kẻ đang ở bên trong tòa lâu đài này. Đưa cô ta vào Sở Kẹo Lần ra lệnh, giọng hắn run rẩy nhưng cố tỏ ra uy quyền. Chủ nhân đang đợi. Xì gì không đợi lính canh áp giải. Cô tự mình bước lên những bậc thang đá, đi qua Sở Kẹo Lần mà không thèm liếc nhìn hắn lần thứ hai. Sự khinh bỉ đó còn đau đớn hơn cả một cái tát. Sở Kẹo Lần dẫn cô đi qua những hành lang dài hun hút, tối tăm và ẩm ướt. Những bức tượng đá hình thù quái dị đứng dọc hai bên lối đi như những lính canh của địa ngục. Họ đi qua một phòng tranh lớn, nơi những bức chân dung của các chủ nhân cũ của lâu đài nhìn xuống với vẻ mặt cau có. Đùi phủ dày trên mọi thứ. Nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu trước khi vị lệ Phật đến chiếm dụng. Cuối cùng, họ đến trước một cánh cửa gỗ sồi khổng lồ nằm sát. Sở Kẹo Lần đẩy cửa ra. Đại sảnh của lâu đài Sở Tạ Gạ rộng lớn và lạnh lẽo như một hang động. Ánh sáng duy nhất đến từ những ngọn đuốc cháy bập bùng tắm trên tường và một lò sưởi khổng lồ ở cuối phòng, nơi ngọn lửa đang liếm láp những khúc gỗ lớn nhưng dường như không tỏa ra chút hơi ấm nào. Giữa phòng, một bóng người cao lớn, gầy gò đang đứng quay lưng lại phía cửa. Hắn đang lau một thanh kiếm dài, leo bọ nhạt. Siri cảm thấy dạ dày mình quặn thắt lại. Ký ức về những ngày tháng bị cầm tù, bị đánh đập, bị ép buộc giết người ở đấu trường Cớ Lạ Rẹ Mẩn mùa về, sống động và đau đớn như mới ngày hôm qua. Mùi mồ hôi chốt loét, mùi máu tanh và con mắt cá chết vô hồn của hắn. Bọ nhạt quay lại. Hắn nhìn thấy Siri. Một nụ cười mèo mó, tàn độc hiện lên trên khuôn mặt đầy sẹo của hắn. Hắn tra kiếm vào vỏ, bước nhanh về phía cô. Trước khi Siri kịp phản ứng, bọ nhạt đã lao tới, bàn tay to lớn như gọng kìm túm lấy cổ áo cô, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất như nhấc một con bút bê bài. Siri vùng vẫy, chân đá vào không khí, nhưng sức mạnh của gã thợ săn tiền thưởng là quá lớn. Con thú bé nhỏ bọ nhạt rít lên, hơi thở hôi thối phả vào mặt cô. Hắn dí sát mặt mình vào mặt cô, con mắt chột mở to đầy phấn khích. Địa ngục đã khạc mi ra rồi sao? Ta cứ tưởng mi đã chết rục xương ở đâu đó trong cái đầm lầy thời gian chết tiệt kia rồi chứ. Chương 33, The Watcher, kế hoạch của Vũ Đế Phật. Chương 33, The Watcher, kế hoạch của Vũ Đế Phật. Thả ta ra. Xì gì gần giọng, tay cào vào cổ tay hắn. Địa ngục hẳn phải rất kinh khủng nếu mi lại thích ta hơn, bọ nhạt cười khủng khủng, tiếng cười vang vọng trong đại sảnh trống trải. Mi tự dẫn sắc đến đây sao? Đến để nộp mạng? Hay đến để xin ta kết liễu cuộc đời thảm hại của mi? Hắn lắc mạnh cô, khiến đầu óc Xì Dị quay cuồng. Ta sẽ rút hết máu trong người mi tại đây, con chuột nhắt dạ ta sẽ treo mi lên và lột da mi, từ từ, từng chút một, để xem cái dòng máu cao quý đó có màu gì. Đủ rồi, leo. Một giọng nói khác vang lên. Trầm ấm, lịch điệp, nhưng chứa đựng một uy quyền tuyệt đối khiến ngay cả con quái vật như bọ nhạt cũng phải khựng lại. Từ trong bóng tối phía sau lò sưởi, một người đàn ông bước ra. Hắn mặc một chiếc áo choàng pháp sư dài màu đen thêu chỉ bạc. Hắn cầm một cây gậy sắt nặng nề. Vũ Đế Phật sứ dọc lệ bình. Nhưng hắn không còn là vị pháp sư điển trai, hào hoa mà Sĩ Dị từng thấy trong những bức tranh hay trong ký ức của Yển Lợi Phệ. Một nửa khuôn mặt của hắn đã bị hủy hoại hoàn toàn sau vụ nổ ở Tenet. Da thịt cháy xém, co rút lại, để lộ hàm răng trắng nếu trong một nụ cười vĩnh viễn. Con mắt trái của hắn nhỏ hơn con mắt phải một cách kỳ dị, đỏ ngầu và điên dại, trong khi con mắt phải vẫn giữ vẻ lạnh lùng, trí thức. Bỏ nhạt thả Sĩ Dị xuống. Cô loạng choạng lùi lại, tay đặt lên chuôi kiếm sơ hoa lão, mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Đế Phật. Hắn cúi đầu chào cô, một cử chỉ lịch thiệp đến mức niệm ai trong hoàn cảnh này. Chào mừng, thiếu nữ Sĩ Dịu là sứ xin trả, Vũ Đế Phật nói, giọng hắn vang vọng, từng âm tiết được phát âm chuẩn xác một cách đáng sợ. con gái của bà mẹ ở ta, cháu gái của cạ lằng thờ và hậu duệ của lạ dạ đổ rèn AFC à hàn. Ta đã đợi cô rất lâu rồi. Phong thái của một trái tim anh dũng với chút sợ hãi trên khuôn mặt. Xin chúc mừng, cô đã có được sự trân trọng từ ta. Hắn tiếp tục bước lại gần hơn, tiếng gậy sắt gõ xuống sàn đá tạo ra những âm thanh cạch cạch đều đặn. Xì gì cố gắng tập trung. Cô muốn sử dụng sức mạnh của mình. Cô muốn nhảy. Chỉ cần một ý nghĩ, một sự tập trung vào vòng xoắn ốc, cô có thể biến mất khỏi đây và xuất hiện sau lưng hắn, kề kiếm vào cổ hắn. Nhưng không có gì xảy ra. Cô cảm thấy một bức tường vô hình, dày đặc và ngột ngạt, đang chặn đứng mọi nỗ lực kết nối với ma thuật của cô. Tòa lâu đài này không chỉ là đá và gỗ, nó là một cái bẫy ma thuật khổng lồ. Những đá, những bức tường, thậm chí cả nền nhà đều được hiểm bừa chú để triệt tiêu khả năng dịch chuyển không gian. Siri nhận ra mình hoàn toàn bất lực. Cô không thể trốn thoát. Cô đã tự mình bước vào lồng và chìa khóa đã bị vứt đi. Không còn cách nào khác. Mình biết mình đang làm gì. Mình biết tại sao mình lại phải đến đây. Tất cả những lý do khác chỉ là ngụy biện. Chuyện gì phải đến sẽ đến. Siri tự đủ thầm, cố gắng giữ cho đôi chân không run rẩy. Ngươi biết ta sẽ đến. Siri nói, giọng cô bình tĩnh đến lạ lùng. Ta biết tất cả. Cô bé thân mến biểu lệ phật mỉm cười, phần da mặt bị cháy xém co rúm lại trông thật gớm biết. Ta đã dõi theo từng bước chân của cô, từ sa mạc cổ giặt đến thế giới của ả hề nẻo lệ, từ những con hẻm bẩn thỉu ở gót bờn đến cái hồ băng nhuốm máu đó. Ta biết nỗi sợ hãi của cô, hy vọng của cô và cả sự tuyệt vọng của cô. Hắn giang rộng hai tay như muốn ôm trọn cả đại sảnh. Ôi, Siri, trái tim ta tràn ngập niềm vui khi tưởng tượng ra cảnh ta sẽ hào phóng ban ơn cho những kẻ trung thành như thế nào và trừng phạt lũ phản bội và ngang bướng ra sao. Hàng thế hệ sẽ cầu nguyện đến ta và cầu xin ở ta lòng thương hại, khoan dung và tha thứ. Hàng thế hệ của hàng thế giới. Đôi mắt hắn rực sáng một ngọn lửa cùng tín. Hắn không chỉ muốn sức mạnh, hắn muốn trở thành thần. Hắn muốn nắm giữ không gian và thời gian trong lòng bàn tay, muốn biết lại quy luật của vũ trụ theo ý mình. Hãy trả tự do cho hiển nở phệ xì dị cắt ngang dòng suy nghĩ điên loạn của hắn. Cô rút thanh kiếm sở họa lão ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu ánh lửa. Rồi ngươi muốn làm gì ta thì làm. Bọ nhạt bật cười hô hố. Nghe chưa? Nó đang ra điều kiện kìa. Con chuột nhắt đang ra điều kiện với mèo. Xì dị không để ý đến hắn. Cô nhìn thẳng vào biểu lệ phật. Ngươi cần ta. Để có một đứa con với ta. Tất cả mọi người đều muốn vậy. Và ngươi cũng chẳng khác gì xì gì nói, giọng cô đánh lại, cố gắng giữ chút phẩm giá cuối cùng. Phải, ta đang ở trong tay ngươi, ta tự nguyện đến đây. Ngươi đã không bắt được ta, dù cho ngươi đã săn đuổi ta qua suốt nửa vòng thế giới. Ta đã tự nguyện đến đây và giao nộp bản thân cho ngươi. Vì yên mờ phệ, Diệu Lệ Phật nhìn cô, vẻ mặt thương hại giả tạo. Hắn lắc đầu nhẹ. Điều mà ta cần làm với cô, ta đơn giản không thể làm được mà không cần đến vũ lực hay ép buộc. Hắn nói nhẹ nhàng. Rồi, nhanh như chớp, hắn phất tay. Một luồng xung kích ma thuật vô hình nhưng mạnh mẽ như một cú đấm của người khổng lồ đập thẳng vào ngực Siri. Cô bị hất văng ra sau, đập mạnh lưng vào một cây cột đá. Thanh kiếm sở hỏa lão văng ra khỏi tay cô, trượt dài trên sàn nhà với tiếng kim loại va chạm chói tai. Siri cúi xuống, ho sặc sụa, cảm giác như xương sườn mình đã gãy nát. Cô cố gắng gượng dậy, nhưng bỏ nhặt đã ở đó. Hắn đá văng thanh kiếm của cô ra xa, rồi đặt bàn chân to lớn bọc sắt lên người cô, dí chặt cô xuống sàn. Đừng làm hỏng hàng hóa, leo biểu lệ phật cảnh báo, giọng lạnh băng. Đưa cô ta xuống phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm của Vũ Lệ Phật không giống bất cứ nơi nào trong lâu đài sở tại gạ. Nó sạch sẽ, sáng sủa một cách nhân tạo nhờ những quả cầu ma thuật treo lơ lửng trên trần. Tường được ốp đá trắng lạnh lẽo. Khắp nơi là những bàn kim loại sáng bóng, những tủ kính chứa đầy lọ thuốc, những dụng cụ phẫu thuật sắc nhọn được sắp xếp ngăn nắp. Mùi ở đây nồng nặc mùi hóa chất, cuốn vào một thứ mùi tanh tưởi đặc trưng của máu cũ. Bỏ nhạt ném xì gì lên một chiếc ghế phụ khoa bằng thép lạnh buốt. Hắn chói tay chân cô lại bằng những dây đai da dày. Xì gì ngồi ngửa ra đó, bất động, nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dài từ khóe mắt. Vũ Lệ Phật bước vào. Hắn đã cởi bỏ áo choàng pháp sư, thay vào đó là một chiếc tạp dề da thuộc của những kẻ mổ xẻ. Hắn đeo găng tay cao su, cử chỉ tỉ mỉ như một bác sĩ phẫu thuật chuẩn bị cho một ca mổ quan trọng. Hắn đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ lại gần bàn mổ. Trên đó là những ống tiêm thủy tinh lớn, những kim tiêm dài ngoằng đáng sợ và những lọ dung dịch màu hổ phách. Cô thấy đó, cô bé thân mến à, cô chính là chìa khóa dẫn đến quyền lực tối thượng của ta. Không chỉ đối với thế giới này, mà đằng nào cũng đang sắp đến hồi kết rồi, mà còn là tất cả những thế giới khác. Biểu lệ phật vừa nói vừa cầm một ống tiêm lên, soi dưới ánh sáng. Xì gì run rẩy. Ngươi định làm gì? Biểu lệ phật mỉm cười, nụ cười méo mó trên khuôn mặt biến dạng càng thêm phần kinh dị. Sự thật lại tầm thường hơn thế nhiều, hay có thể nói là hữu cơ hơn. Điều quan trọng ở đây là máu của cô, nhưng là theo nghĩa đen. Hắn đặt ống tiêm xuống, nhìn sâu vào mắt Siri. Mọi người đều nghĩ về dòng máu cổ xưa như một khái niệm trừu tượng, một định mệnh, một lời tiên tri. Lũ ngu xuẩn, em thì và em dịch muốn cưới cô để sinh ra một đứa con cai trị thế giới. Lũ á hề léo lệ muốn cô sinh con cho vua của chúng để lấy lại cái lặn. Tất cả đều bị ám ảnh bởi đứa trẻ. Hắn cúi xuống, thì thầm. Nhưng ta là một nhà khoa học, Siri ạ, ta không quan tâm đến lời tiên tri. Ta quan tâm đến sinh học, gen của lạ dạ đồ rèn. Sức mạnh đó nằm trong tế bào của cô, trong tủy xương của cô, và đặc biệt nhất là trong nhau thai của cô khi cô mang thai. Siri mở to mắt kinh hoàng. Cô bắt đầu hiểu ra sự thật tàn khốc. Con của cô sẽ không được sinh ra vị lệ phật nói giáo hành, như đang nói về thời tiết. Ai mà biết được, có thể nó sẽ trở thành người được chọn vĩ đại với những khả năng phi thường, vị cứu tinh của thế giới và hoàng đế của mọi quốc gia. Tuy nhiên, không ai có thể đảm bảo điều này, và lại, ta cũng không muốn đợi lâu như vậy. ta cần máu. Chính xác hơn là máu nhau thai. Hắn chỉ vào những ống tiêm. Ta sẽ thụ tinh nhân tạo cho cô. Ngay bây giờ, bằng những tinh trùng đã được chọn lọc và xử lý ma thuật. Khi phôi thai hình thành, nhau thai sẽ bắt đầu sản sinh ra những hợp chất ma thuật cực mạnh để nuôi dưỡng cái gọi là dòng máu cổ xưa đó. Và ta sẽ hút lấy nó. Ta sẽ chiết xuất nó. Ta sẽ tiêm nó vào người ta. Không. Xì gì nước nở, cô rẽ rùa điên cùng trên ghế, nhưng những dây đai ra quá chắc chắn. Không. Người là quái vật. Giết ta đi. Giết ta đi còn hơn. Bọ nhạt đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, tạt lưỡi. Phí phạt quá. Nếu ngài cần làm cho nó có bầu, ta có thể rút. Theo cách truyền thống, ta đảm bảo sẽ nhanh gọn và thú vị hơn cái ống thủy tinh đó nhiều. Diệu Vệ Phất liếc nhìn Bọ Nhạt với ánh mắt khinh bỉ. Đừng có thô thiển thế, Leo. Đây là khoa học. Đây là nghệ thuật. Không được để những dục vọng tầm thường làm ô uế sự tinh khiết của thí nghiệm. Hắn quay lại với CG, cầm cây kim tiêm dài lên. Cô đã bước vào hang hùm với đầu ngẩng cao và mắt nhìn thẳng. Cô bé thân mến, thế mà giờ lại đi sợ một cái ống thủy tinh bé xíu. Thật đáng xấu hổ. CG nhắm chặt mắt, cắn môi đến bật máu. Mang Yên Nở Phệ vào đây, Diệu Vệ Phật ra lệnh cho đám tay sai đang đứng khúm núm ở cửa. Cô ta cần phải chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Dù sao thì cô ta cũng đóng vai trò như một người mẹ, phải không? Một người mẹ nên có mặt khi con gái mình thụ thai. Cánh cửa mở ra. Hai tên lính lôi Yên Nở Phệ vào. CG hét lên khi nhìn thấy cô ấy. Yên Nở Phệ, nữ pháp sư kiêu hãnh và xinh đẹp bậc nhất phương Bắc, giờ đây trông như một xác sống. Tóc hai rũ rượi, quần áo rách nát, khuôn mặt bầm tím và sưng hút. Đôi bàn tay ngọc ngà của cô bị xiềng trong những chiếc còng đái mẹ dì sùn nặng trịch, những ngón tay đã bị nghiền nát sau những cuộc tra tấn tàn bạo của Diệu Vệ Phật để moi tin về vị trí của CG. Tiến Nở Phệ. CG gào lên. Tiến Nở Phệ ngẩng đầu lên một cách khó nhọc. Khi nhìn thấy CG nằm trên bàn mổ, đôi mắt tím của cô mở to kinh hoàng. Cô cố gắng lao về phía CG, nhưng những tên lính đã giữ chặt cô lại. Không. CG. Chạy đi. Tiến Nở Phệ thều thào, giọng cô vỡ vụn. Cô không còn sức để hét, không còn ma thuật để chiến đấu. Cô chỉ có thể đứng đó và nhìn đứa con gái nuôi của mình sắp bị hủy hoại. Diệu Vệ Phật tiến lại gần CG, tay cầm cây kim tiêm. Hắn ra hiệu cho bọn nhát. Giữ cô ta lại. Và cởi đồ cô ta ra. Chúng ta cần tiếp cận khu vực cần thiết. Bọn nhát cười gằn, bước tới. Hắn đưa bàn tay thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi của CG. Không. Tiếng hét của CG vang vọng khắp căn phòng thí nghiệm, xuyên qua những bức tường đá dày, vọng ra cả ngoài hành lang. Đó là tiếng hét của sự tuyệt vọng cùng cực, tiếng hét của một con thú bị dồn vào đường cùng. Và đúng lúc đó. Ken. 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 Tiếng chuông báo động vang lên chói tai. Không phải một tiếng, mà là hàng loạt tiếng chuông dồn dập, điên cuồng vang lên từ khắp các tháp canh của lâu đài sở tại gạ. Chương 34, The Watcher, cuộc đột kích, chương 34, The Watcher, cuộc đột kích, Diệu Vệ Phật cực lại, cây kim tiêm lơ lửng giữa không trung. Bọ Nhạt dừng tay, quay đầu nhìn ra cửa. Bên ngoài sân lâu đài, sự hỗn loạn bắt đầu nổ ra. Dạ Đắc Lý, một trong những tên lính canh thân cận của sở kẹo lần, đang đứng nhìn lên bầu trời đen kịt những cánh chim. Hắn dùng mình. Những con chim đen đó là một điểm gỡ hắn lẩm bẩm với tên lính bên cạnh. Tôi đã có linh cảm xấu về đứa con gái đó ngay từ khi nó bước qua cổng. Chuyện này sẽ không hay cho cú nâu đâu. Im đi, tên kia gắt gỏng, nhưng tay hắn cũng đang run rẩy. Người nghe tin gì chưa? Có tin đồn từ phương Bắc. Quân đội đế chế đã bị đánh bại. Trận bỡ rèn nạ là một thảm họa. Thống chế của ẻ hùn đã chết. Và sợ kẹo lần. Dạ Đắc Liệp hạ giọng thấp hơn nữa. Hoàng đế đã biết hắn ở đây. Lệnh truy nã đã được ban ra. Sợ kẹo lần không còn là thanh tra trưởng nữa. Hắn là một tử tù. Chúng ta đang phò tá một tử tù trong một cái lâu đài bị nguyền rủa. Với một thằng phù thủy điên rồ muốn làm thần thánh. Tiếng chuông báo động càng lúc càng lớn hơn. Tiếng la hét vang lên từ phía cổng chính. Không phải tiếng hét của tù nhân, đó là tiếng hét xung trận. Có kẻ tấn công. Một tiếng hô thất thanh vang lên. Chúng ta bị tấn công. Trong phòng thí nghiệm, Diệu Vệ Phật nheo mắt lại. Hắn cảm nhận được sự xáo trộn trong lá chắn ma thuật của lâu đài. Có ai đó đang phá vỡ nó. Ai đó rất mạnh, hoặc rất liều lĩnh. Hắn nhìn xuống CG, rồi nhìn sang Yên Nở Phệ. Một nụ cười lạnh lẽo lại hiện lên trên môi hắn. Có vẻ như chúng ta có khách ăn nói, giọng bình thản đến đáng sợ. Nhưng đừng lo, cô bé. Cuộc vui chỉ bị hoãn lại một chút thôi. Không ai có thể cứu cô khỏi tay ta đâu. Không phải ở đây. Không phải lúc này. Nhưng CG, dù đang nằm trần trụi và trói chặt trên bàn mổ, lại cảm thấy một luồng hơi ấm quen thuộc len lỏi vào tim mình. Cô nghe thấy một âm thanh khác, lẫn trong tiếng chuông báo động. Tiếng kim loại vào nhau. Tiếng thét của những kẻ hấp hối. Và một cái tên vang lên trong đầu cô, rõ ràng và mạnh mẽ. Giật. Bầu trời phía trên lâu đài sở tái gạ không còn là bầu trời nữa. Nó đã biến thành một tấm vải liệm đen kịt, dệt nên bởi hàng vạn đôi cánh vô pháp phồng. Tiếng kêu của lũ quạ, mong biển và những loài chim ăn sát thối hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh rền rĩ, lục ngầu, như tiếng thở hắt ra của một con quái vật khổng lồ đang hấp hối. Tại cổng chính, sự hỗn loạn đang lan tràn như dịch bệnh trong hàng ngũ lính đánh thuê. Dạ Đắc Lý, gã lính già đời với vết sẹo dài vắt ngang mặt, nổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền đá lạnh lẽo. Hắn nhìn những đồng đội của mình, những kẻ đang run rẩy không phải vì cái lạnh của gió biển, mà vì những tin tức vừa được gió mang tới. Đế chế thua rồi, một tên lính trẻ thì thầm, giọng lạc đi vì sợ hãi. Nghe nói thống chế của Ehun đã tử trận. Quân miền Bắc đã nghiền nát lộ quân trung tâm tại bờ rèn nạ. Chúng ta đang ở phe thua cuộc. Câm mồm đi, Dạ Đặc Liệp gầm gừ, nhưng tay hắn vô thức siết chặt cả thương. Đừng có tin vào mấy lời đồn đại của lũ nông dân. Nhưng cú nâu. tên lính khác lên tiếng, mắt đảo quanh đầy nghi ngại. Hắn hứa hẹn vinh quang, tiền bạc. Hắn nói hắn là cánh tay phải của hoàng đế. Nhưng nếu hoàng đế đã thua hoặc tệ hơn, nếu hoàng đế muốn cái đầu của Sở Kẹo Lận, thì chúng ta là lũ ngu ngốc nhất thế gian này khi tin rằng Cú Nâu là tương lai Dạ Đạt Liệp kết thúc câu nói của hắn, giọng chua chát. Hắn ngước nhìn lên đàn chim đen đang che khuất ánh mặt trời. Và lũ chim chết tiệt kia chúng không tụ tập để ăn mừng chiến thắng đâu. Chúng đến để ăn tiệc. Và món chính là chúng ta. Đúng lúc đó, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy khoảng sân trước cổng. Không phải sự im lặng của vắng vẻ, mà là sự im lặng của áp lực. Từ trong màn sương muối mặt chát, một bóng người xuất hiện. Không ngựa, không giáp trụ, không vũ khí. Chỉ là một người đàn ông trung niên mảnh khảnh, mặc bộ quần áo lữ hành màu xám cho giản dị, mái tóc hoa râm trải gọn gàng và một chiếc túi da đeo chéo vai. Ông ta bước đi nhẹ nhàng đến mức dường như chân không chạm đất, phong thái ung dung như một vị giáo sư đang đi dạo trong vườn thượng huyện chứ không phải đang đứng trước hang ổ của những tên sát nhân khét tiếng nhất lục địa. Emien dễ dịch rồ hẹn tờ dịch gỗ đẹp phật dừng lại trước hàng lính lăm lăm vũ khí. Ông mỉm cười, một nụ cười lịch thiệp nhưng ẩn chứa một sức nặng vô hình khiến không khí xung quanh như đông đặt lại. Bố Dễ Amun, người đang đứng gần đó, cảm thấy da gà nổi khắp người. Hắn đã từng đối mặt với quái vật, với bao tố, nhưng người đàn ông này có cái gì đó rất khác. Làm ơn hãy mở cổng ra. Ngay lập tức. Tin tôi đi, như thế sẽ tốt hơn cho ông. Dễ thì nói, giọng điềm tĩnh, nhẹ nhàng như tiếng lá rơi, nhưng lại vang vọng trong đầu từng tên lính như tiếng chuông nguyện hồn. Đôi mắt đen thẳm của ông không chớp, nhìn thẳng vào Dạ Đạt Liệp. Trong khoảnh khắc đó, Dạ Đạt Liệp cảm thấy mình không còn là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm nữa, mà chỉ là một con chuột nhắt đang đứng trước một con rắn hổ mang chúa. Một làn sóng thôi miên, mạnh mẽ và cổ xưa, quét qua đám lính gác. Dạ Đạt Liệp cảm thấy ý chí của mình tan chảy như sắp đến trước lửa. Tay hắn buông phóng, miệng há hốc, và một mệnh lệnh duy nhất vang lên trong đầu hắn, tuân lệnh. Cánh cổng gỗ sồi nặng nề, được gia cố bằng sắt đen, từ từ mở ra với tiếng keo kẹt giật người. Và rồi, họ tiến vào. Bốn kỵ sĩ lao qua cổng vòm như bốn mũi tên được bắn ra từ cây cung của định mệnh. Dẫn đầu là một gã đàn ông tóc trắng, cưỡi trên con ngựa màu hạt rẻ. Khuôn mặt hắn chẳng chịt sẹo, đôi mắt mèo vàng rực meo lại đầy sát khí. Trên lưng hắn là thanh kiếm xì hiệu huyền thoại, lưỡi kiếm đã uống máu của hàng trăm quái vật và con người. Dân sứ gì vậy ạ? Bên trái hắn là một nữ cung thủ với mái tóc vàng tết gọn, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng. Cây cung trên tay cô đã được dương sẵn, mũi tên chĩa thẳng vào yết hầu của bất cứ kẻ nào dám cản đường. Nữ vạ. Bên phải là một cô gái trẻ với mái tóc cắt ngắn nhăm nhở, khuôn mặt bướng bỉnh và liều lĩnh. Cô cầm một thanh đao cong sáng loáng, miệng hét lên những lời chửi thề tục tiểu nhất mà đám lính từng nghe. Hạng gặp em. Và cuối cùng, bọc hậu là một kỵ sĩ mặc giáp đen, đội chiếc mũ có gắn đôi cánh chim săn mồi. Cả hờ mạ đi phở in AMC Olac. Kẻ từng là cơn ác mộng của CG, giờ đây đang lao vào chỗ chết để cứu cô. Giết hết bọn chúng. Dạ Đắc Ly vừa thoát khỏi cơn mê trong tích tắc, gào lên một cách tuyệt vọng. Hắn lao tới, định chặn đường con ngựa của Hạng gặp em. Nhưng hắn đã quá chậm. Hoặc cô gái trẻ quá nhanh. Chết đi, đồ chó đẻ. Hạng gặp em hét lên. Thanh đao cong trong tay cô vung lên một đường bán nguyện hoàn hảo, lưỡi đao cắt ngọt qua cổ Dạ Đạt Liệp, máu phun ra thành vòi, đỏ thâm trên nền đá xám. Gã lính già ngã xuống, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn bầu trời đầy chim. Lời tiên tri của hắn đã ứng nghiệm lên chính bản thân hắn. Ngay khi nhóm giật vừa ghìm cương ngựa giữa sân lâu đài, một bóng người khác lao ra từ bóng tối của hành lang bên trái, nhanh nhẹn và huyền chuyển như một con mèo rừng. Đó là một cô gái lạ mặt, trang phục gọn gàng bó sát, trên vai đeo biểu tượng đầu sói cách điệu. Cô cầm một chiếc nỏ tinh xảo trên tay, vừa chạy vừa bắn hạ hai tên lính đang định đánh lén giật từ phía sau. Giật quay phát lại. Kiếm đã tuốt khỏi vỏ, chĩa thẳng vào người mới đến. Cô là ai? Cô gái dừng lại, thở hắt ra, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào gã chờ. Tôi là Linh, thủ lĩnh băng ngọc. Tôi đến đây để cứu Phạ Cạ. Giật nhíu mày. Phạ Cạ cái tên mà Sĩ Dị đã dùng khi ở cùng băng ngọc. Anh không có thời gian để thẩm tra lý lịch. Ánh mắt cô gái này trong veo và không có sát khí nhắm vào anh. Được giật gật đầu ngắn gọn, thu kiếm về thế thủ. Đi theo tôi. Nhưng nếu cô làm gì ngu ngốc, tôi sẽ giết cô trước tiên. Thỏa thuận Linh đáp gọn lọn, nạp tên vào nỏ. Lúc này, Bồ Dệ Amun, người vẫn đang đứng ngây ra như phòng bên cạnh sắt con kéo thì, đột nhiên bước tới. Hắn nhìn rồi nhìn Dệ Gis người vừa xuất hiện trở lại bên cạnh con ngựa của mặt trời như một bóng ma. Dẫn nhận ra gã. Gã là kẻ đã ở trên hồ băng. Kẻ thù. Dẫn định vung kiếm. Không phải đường đó. Bồ Dệ Amun nói gấp gáp, tay chỉ về phía cầu thang lớn dẫn lên sảnh chính. Đường đó dẫn đến tháp canh và bẫy dập. Các người phải đi cầu thang xoắn ốc phía đông, lên đỉnh tòa lâu đài. Nếu muốn cứu nữ thần hồ các người phải nhanh lên. Dẫn khựng lại. Anh nhìn sâu vào mắt Bồ Dệ Amun. Trong đôi mắt đó, anh không thấy sự lừa lọc, chỉ thấy sự hối hận và một nỗi sợ hãi mê tín sâu sắc. Tại sao ông lại giúp chúng tôi? Dẫn hỏi, giọng khàn đặc. Bố Dệ Amun lắc đầu, như thể chính hắn cũng không hiểu nổi hành động của mình. Tôi không biết. Có lẽ vì tôi không muốn thấy cô bé chết. Hoặc có lẽ vì tôi không muốn chết dưới tay các người. Cảm ơn Dẫn nói, rồi quay sang hét lớn với cả nhóm. Theo lời hắn, Zedis, dẫn đường. Cả nhóm bỏ lại ngựa, lao vào bóng tối của tòa lâu đài theo hướng tay chỉ của Bố Dệ Amun. Trong đại sảnh, Biểu Vệ Phật đang đứng nhìn vào một quả cầu pha lê. Hình ảnh phản chiếu trong đó là cảnh tượng hỗn loạn ngoài sân. Hắn thấy giật, thấy cả hờ, thấy cả tên nữ thành viên còn sót lại của băng ngọc linh. Một nụ cười khinh miệt nết lên trên khuôn mặt biến dạng của hắn. Đến cứu con bé vào phút chót, ta không thể tin được. Những việc này không thể xảy ra. Chỉ có trong mấy vở kịch dở tệ ngoài rạp hát thôi. Biểu Vệ Phật lẩm bẩm, giọng nói chứa đầy sự mỉa mai cay độc. Hắn quay sang Sở Kệ Phản Sở Kẹo Lần, kẻ đang đứng run rẩy bên cạnh. Ngài vịu gậy Phật Sở Kẹo Lần lắp bắp. Chúng đã vào được sân trong. Lính của tôi đang vỡ trận. Chúng ta phải làm gì đây? Ngươi là một chiến lược gia đại tài cơ mà, cú nâu. Vịu gậy Phật chế nhạo. Hay ra đó và chứng minh giá trị của ngươi đi. Đừng để ta thất vọng thêm lần nào nữa. Sở Kẹo Lần nuốt nước bọt, gật đầu rồi vội vã chạy ra ngoài, hét gọi đám lính thân cận còn lại. Vịu gậy Phật quay sang đám tay sai đang canh giữ Siri. Cô gái đang bị trói chặt trên ghế, mắt nhắm nghiền, nước mắt đã khô trên má. Kế hoạch thay đổi một chút, hắn nói lạnh lùng. Đưa con bé xuống ngục tối, nhốt vào xà lim số 7, khóa 3 lớp và cúm nó bằng đái mẹ dì sùm loại nặng nhất. Ta sẽ xử lý đám chuột bọ này trước, rồi chúng ta sẽ tiếp tục cuộc vui. Chương 35, The Watcher, giải cứu Yến Nở Phệ. Chương 35, The Watcher, giải cứu Yến Nở Phệ. Nhóm của The lao đi như một cơn lốc qua những hành lang đá lạnh lẽo của lâu đài Sở Tại Gạ. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng thở dốc và tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp nơi. Dễ thì dẫn đầu, khiếu giác siêu phàm của ma cà rồng giúp ông đánh hơi thấy mùi của xì dị và Yến Nở Phệ giữa muôn vàn mùi ẩm mốc và tử khí. Dẫn bám sát phía sau, xì hiệu lăm lăm trong tay. Điệu bạ, ạn gạo hẻm, cạc hở và linh bọc hầu. Họ chạy qua một hành lang dài trưng bày những bộ giáp cổ. Ánh đuốc chập trần tạo ra những cái bóng ma quái nhảy múa trên tường. Cẩn thận! Ạn gạo hẻm hét lên, vung đao chém mạnh vào một bộ giáp đứng trong góc tối. Ken! Bộ giáp đổ sập xuống, rông tuyết. Mẹ kiếp! Ạn gạo hẻm chửi thề, mặt đỏ bừng. Tôi tưởng đó là một thằng lính. Giữ bình tĩnh đi, nhóc cả hờ nhắc nhở, nhưng tay hắn cũng ướt đẫm mồ hôi. Đừng lãng phí sức lực. Phía trước có mùi lạ dễ gì đột ngột dừng lại. Ông hít nhẹ không khí. Mùi dầu máy nỏ và mùi của sự chờ đợi. Trước khi ai kịp phản ứng, Zedis đã tan biến vào không khí, trở thành một làn sương mỏng lướt về phía trước để thám thính. Vài giây sau, tiếng hét thất thanh vang lên từ phía cuối hành lang, tiếp theo là tiếng dây cùng bật tanh cách. Phục kích. Dân gào lên, tìm chỗ nấp. Họ vừa lao vào một phòng tranh lớn thì hàng loạt mũi tên bay vụ vụ qua đầu họ, cắm phập vào những bức tranh sơn dầu đắt tiền, vào những vật gỗ, vào nền đá. Từ trên ban công tầng lửng của phòng tranh, hàng chục tên xạ thủ của Sở Kẹo Lần đang xả tên xuống như mưa. Á á á. Hàng gầm thét lên đau đớn. Một mũi tên đã xuyên qua bắp tay trái của cô, đâm chặt cô vào khung cửa gỗ. Hàn gào mềm. Cả hờ lao tới, dùng khiên che chắn cho cô gái trẻ, những mũi tên đập vào khiên Hàn Quốc, cốp liên hồi. Nịu vạ không tìm chỗ nấp. Cô lăn một vòng trên sàn, đứng dậy ngay sau một bức tượng đá cẩm thạch. Động tác của cô nhanh và dứt khoát như một vũ điệu tử thần. Cô rút tên, dương cung, và bắn. Vút. Phập. Một tên xạ thủ trên ban công ngã lộn cổ xuống đất, mũi tên cắm xuyên qua hốc mắt. Linh cũng không kém cạnh. Cô nép mình sau một cây cột lớn, chiếc nỏ trên tay hoạt động hết công suất. Cách. Vút. Mỗi lần lấy nỏ bật lên là một tên lính gục xuống. Bắn hay lắm. Linh hét lên với Nịu Vạ giữa tiếng hỗn loạn. Nịu Vạ không trả lời. Cô đang tập trung cao độ. Đôi mắt cô quét qua hàng ngũ địch thủ trên cao. Cô thấy hắn, một tên xạ thủ da đen, cao lớn, đang đứng bình tĩnh giữa đám lính hỗn loạn. Hắn cầm một cây cung dài, loại cung chiến của phương Nam. Hắn không bắn bừa bãi. Hắn đang ngắm, và hắn đang ngắm vào cô. Thời gian như ngừng trôi. Trong khoảnh khắc đó, Nịu Vạ không còn nghe thấy tiếng la hét, tiếng kim loại va chạm hay tiếng tên bay. Cô chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa sổ và tiếng nói trầm ấm của cha cô từ ký ức xa xăm vọng về. Khu rừng bờ rổ kỳ lòn hiện ra xanh mướt trong tâm trí cô. Mùi nhựa thông, mùi lá mủ. Cô bé Maji ạ bạ gì tỉnh đang cầm cây cung nhỏ xíu, cố gắng kéo dây. Thả lòng vai ra, Maji ạ cha cô nói, bàn tay to lớn, thô ráp đặt lên vai cô đầy chịu mến. Đừng dùng sức của cánh tay. Hãy dùng sức của cả cơ thể. Hãy để mũi tên trở thành một phần của con. Khi con bắn, không phải con đang giết chết mục tiêu, mà con đang gửi một phần linh hồn mình đến đó. Nhưng con sợ trượt, cha ơi, cô bé Maji ạ lý nhí. Ai cũng sợ trượt. Nhưng nỗi sợ sẽ làm tay con run. Hãy yêu mũi tên của con. Hãy yêu mục tiêu của con. Và hãy nhớ, hiện thực của bể. Tên xạ thủ da đen đã bung dây. Nịu Vạ cũng bung dây cùng lúc. Hai mũi tên xé gió lao đi, lướt qua nhau giữa không trung chỉ trong gang tấc. Mũi tên của Nịu Vạ cắm phập vào ngực tên xạ thủ, xuyên qua tim hắn. Hắn ngã ngửa ra sau, cây cung rơi khỏi tay. Nhưng Nịu Vạ cũng cảm thấy một cú va chạm mạnh khủng khiếp ở vùng bụng dưới. Một cơn đau buốt nói, sắc lẹm chạy dọc sống lưng, khiến chân cô khuỵu xuống. Cô cúi xuống nhìn. Một mũi tên cán đỏ đã cắm ngập vào bụng cô, xuyên thủng lớp áo da, xuyên qua ruột, cắt đứt động mạch chủ và đập vỡ xương chậu. Máu bắt đầu trào ra, nóng hổi và ồ ạt, nhuộm đỏ cả hai chân cô. Nịu Vạ giật hét lên, lao về phía cô, chém bay hai tên lính đang định áp sát. Nịu Vạ ngã xuống sàn đá lạnh lẽo. Cây cung yêu quý tuột khỏi tay cô. Cô cố gắng hít thở, nhưng phổi cô dường như không còn hoạt động. Mọi thứ trước mắt cô mở dần đi, nhoẹ nhoẹt trong nước mắt và bóng tối. Ảng gào mềm, tay ôm vết thương, bò lết đến bên cô, nước mắt giàn ruổi trên khuôn mặt lấm lem. Bà gì? Bà gì ơi? Ảng gào mềm khóc nức lên, giọng vỡ vụn. Bà gì? Đừng chết mà. Đừng bỏ con. Nịu Vạ nhìn Ảng gào mềm, nhưng cô không thấy cô gái trẻ nữa. Cô thấy khu rừng. Cô thấy cha cô đang đứng đó, dưới tán cây sồi già, mỉm cười dang rộng vòng tay vào cô. Ta yêu con, Maji ạ. Đừng bao giờ quên điều đó, tiếng cha cô vang vọng, rõ ràng hơn bao giờ hết. Một nụ cười yếu ớt, thanh thản hiện lên trên đôi môi nhợt nhạt của Nịu Vạ. Cô mấp máy môi, chút hơi thở cuối cùng vào hư không. Con cũng yêu cha. Đôi mắt cô khép lại. Cánh chim ưng đã gãy cánh giữa bầu trời bao tố. Dẫn đứng lặng người trong một giây, nỗi đau thắt lại trong tim anh như một vết dao cứa. nhưng anh là một mặt trời. Anh không có quyền đau buồn lúc này. Đi thôi. Dân gầm lên, giọng anh chứa đầy sự phẫn nộ kìm nén. Đừng để cái chết của cô ấy trở thành vô nghĩa. Linh Quyệt nước mắt, nạt một mũi tên mới vào nỏ, ánh mắt trở nên lạnh lùng tàn khốc. Cả thở đỡ ản gạo em dậy. Họ tiếp tục lao về phía trước, để lại xác người bạn đồng hành nằm lại trong phòng tranh đẫm máu. Trong khi đó, tại phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, Zedis sau khi tách khỏi nhóm đã luồn lách qua hệ thống thông gió và tìm thấy nơi giam giữ xỉ dị trước khi bọn lính kịp đưa cô xuống ngục tối. Cánh cửa phòng thí nghiệm bật tung. Zedis bước vào. Nhưng lần này ông không còn là vị dược sĩ điềm đạm nữa. Hình hài con người của ông biến đổi. Khuôn mặt kéo dài ra, hàm răng nanh mọc dài sắc nhọn, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than nóng. Những móng nuốt đen xì mọc ra từ đầu ngón tay. Một con ma cà rồng cấp cao, một quái vật thực thụ đã được giải phóng. Lũ sâu bỏ rễ rít lên, giọng nói không còn thuộc về loài người. Đám tay sai của Vũ Vệ Phật, những kẻ đang lôi xì gì đi, chết đứng vì kinh hoàng. Chúng chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như thế này. Rễ rít lao vào chúng như một cơn lốc đen. Xoẹt. Một tên lính bị xé toạc cổ họng trước khi kịp rút kiếm. Máu phun xối xả lên những bức tường trắng toát. Rắc. Tên thứ hai bị rễ rít bẻ gãy cổ tay, rồi bị hất văng vào tủ thuốc. Những lọ hóa chất vỡ tan cảnh, dung dịch axit và độc dược bắn tung tóe, bốc khói nghi ngút. Tên thứ ba, kẻ đang giữ chặt tay xì gì, định rút dao đâm cô. Zegis xuất hiện ngay sau lưng hắn. Ông cắm vập hai hàm răng nanh vào cổ hắn. Tiếng rít của ma cà rồng khi hút máu vang lên ghê rợn. Tên lính dây rùa yếu ớt rồi rũ xuống như một cái bao rỗng. Zegis buông cái sắc xuống, liếm nhẹ vết máu trên môi. Đôi mắt đỏ ngầu của ông dần dịu lại, trở về màu đen thẳm nhân tử. Ông nhìn Siri, người đang co rúm lại ở trên đất, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Đôi lúc cơ hội sẽ đến, khi mà ta không thể cưỡng lại được ham muốn uống một chút rễ thì nói, giọng ông trở lại vẻ lịch thiệp, nhưng có chút gì đó say sưa, hoang dại. Ông nhìn cái xác dưới chân, nhún vai. Ai mà ngờ được một thứ sâu bọ như vậy mà lại có máu rất ngon trong người. Đây là cái mà chúng ta gọi là chất lượng ẩn. Ông là ai? Xì gì lắp bắp. Cô đã thấy nhiều quái vật, nhưng người trước mắt này. Tôi là Zegis, bạn của Zegis. Chúng tôi đến để đưa cô về nhà. Zegis tiến lại gần, đưa tay ra định đỡ cô dậy. Tôi cảm thấy trong mình sức mạnh có thể đánh sập tòa lâu đài này. Đi nào, cô bé. Nhưng xì gì rụt tay lại. Cô lắc đầu ngoảnh ngoại. Không, tôi không thể đi. Tiền nợ phệ. Bà ấy đang ở đây. Nữ vệ Phật đang giữ bà ấy. Dẫn sẽ tìm cô ấy để Zegis trấn an. Nhiệm vụ của tôi là đưa cô ra khỏi đây an toàn. Không. Siri hét lên, sự bướng bỉnh của dòng máu xỉn trả trỗi dậy. Tôi sẽ không đi đâu cả nếu không có Yển Nợ Phệ. Ông hãy đi tìm Zegis. Hãy nói với anh ấy. Cô nắm lấy tay áo Zegis, ánh mắt khẩn thiết. Hãy cảnh báo Zegis. Thưa ông, giang vị vệ Phật đang ở đây. Hắn là một pháp sư rất quyền năng. Dẫn phải cẩn thận. Hắn đã đánh bại Zegis một lần rồi. Hắn có thể làm lại lần nữa. Zegis nhìn cô gái nhỏ bé nhưng kiên cường trước mặt. Ông thở dài, gật đầu. Được rồi, cô hãy trốn ở đây, tôi sẽ đi tìm Zegis. Zegis biến thành một con rơi khổng lồ, bay vút qua làn khói hóa chất đang bốc lên mù mịt, lao đi tìm người bạn mặt trời của mình. Zegis tìm thấy nhóm Zegis đang kẹt ở hành lang dẫn lên tầng trên. Ông nhanh chóng báo cáo tình hình. CG an toàn, tạm thời. Nhưng cô bé không chịu đi nếu thiếu Yển Nợ Phệ. Zegis nói nhanh. Vũ Vệ Phật đang ở đâu đó trên kia. Hắn rất mạnh. Tôi biết Zegis nghiến răng. Chúng ta phải chia ra. Zegis, ông lên tầng trên, gây náo loạn, thu hút sự chú ý của Vũ Vệ Phật và đám lính. Hàng gạo em, cắt hở. Hỗ trợ ông ấy. Tôi và Linh sẽ đi tìm Yển Nợ Phệ và Siri. Rõ. Cả nhóm đồng thanh đáp. Giật và Linh tách ra, chạy về phía khu vực giam giữ tù nhân cao cấp mà bộ rễ Ả Mun đã miêu tả. Họ rẽ vào một hành lang tối tăm, ẩm thấp. Tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên. Phía trước, một nhóm lính đang cố gắng lôi đi một người phụ nữ. Cô ta mặc chiếc váy đen rách nát, mái tóc đen rối bù, cổ và tay bị khóa chặt trong những chiếc còng đái mẹ dì sùm dày cộp thứ kim loại khắc chế ma thuật. Yển Nợ Phệ. Dù bị thương tích đầy mình, cô vẫn đang vùng vẫy, đá vào ống chân bọn lính, miệng chửi rủa không ngớt. Vung ta ra, lũ chó chết. Ta sẽ biến chúng mày thành quốc ghẻ. Im mồm đi con mụ phù thủy. Một tên lính tắt mạnh vào mặt cô, khiến cô ngã rúi rủi. Máu nóng dồn lên náo rợn. Anh gầm lên một tiếng như sư tử, lao tới. Xoẹt. Thanh sĩ hiệu vung lên. Đầu tên lính vừa đánh Yển Nợ Phệ bay khỏi cổ, lăn lông lốc trên sàn. Những tên còn lại giật mình quay lại. Khi nhìn thấy mặt trời với đôi mắt rực lửa và thanh kiếm đâm máu, nỗi sợ hãi nguyên thủy xâm chiếm lấy chúng. Là mặt trời. Chạy thôi. Một tên hét lên. Nhưng một tên khác, liều lĩnh hơn, túm lấy tóc Yển Nợ Phệ. Lôi cô đứng dậy và kề dao vào cổ cô. Đứng lại. Hắn hét lên, tay run bần bật, lưỡi dao cứa nhẹ vào làn da trắng ngần của Yển Nợ Phệ, dì máu. Bước thêm một bước nữa là tao cắt cổ con mụ này. Dẫn dừng lại. Anh đứng bất động, thanh kiếm hạ xuống thấp. Linh cũng dừng lại phía sau anh, cây nỏ từ từ hạ xuống. Thả cô ấy ra rồi nói, giọng trầm thấp, nguy hiểm như tiếng sấm rền từ xa. Và ta sẽ cho người chết nhanh. Tao bảo lùi lại. Tên lính gào lên, hoảng loạn tột độ. Hắn nấp sau lưng Yển Nợ Phệ, chỉ để lộ một phần nhỏ cái đầu. Rất nhìn Yển Nợ Phệ. Đôi mắt tím của cô nhìn lại anh, trong đó không có sự sợ hãi, chỉ có niềm tin tuyệt đối. Đừng nhúc nhích, tiên. Làm ơn nghiêng đầu sang một chút nào, giật nói nhẹ nhàng, như thể đang yêu cầu cô tạo dáng cho một bức tranh. Tiên Nợ Phệ không hỏi lại, cô cũng không chớp mắt. Cô nghiêng đầu sang trái, chỉ một chút xíu, để lộ ra chiếc vòng cổ đái mẹ dì sùm đang khóa chặt sức mạnh của cô. Cùng lúc đó, linh bắc cỏ. Vút. Chương 36, The Butcher, sự nổi giận của nữ phù thủy, chương 36, The Butcher, sự nổi giận của nữ phù thủy, mũi tên nọ bay qua vai giật, sượt qua thai huyền nở phệ và cắm phập vào giữa trán tên lính đang giữ cô. Hắn chết ngay lập tức, mắt trợn trừng, tay buông lỏng con dao. Nhưng cái xác chưa kịp đổ xuống thì giật đã lao tới. Anh không nhắm vào kẻ thù, anh nhắm vào xiềng xích. Thanh xí hiệu, lưỡi kiếm sắc bén nhất thế giới, vung lên một đường chéo hoàn hảo. Keng. Tiếng kim loại bị cắt đứt vang lên lanh lảnh. Chiếc vòng cổ đái mẹ dì sùn trên cổ Yển Nở Phệ đôi rơi xuống đất. Tiếp đó là hai nhát chém nữa. Keng. Keng. Con tay của cô cũng bị chém đứt một sớt. Giật đã chém đứt kim loại cứng nhất thế giới ngay trên da thịt người yêu mình mà không làm cô xây sức dù chỉ một vết nhỏ. Những tên lính còn lại chứng kiến cảnh tượng đó, mặt cắt không còn giọt máu. Một người như vậy, cú nâu có thể tự đi mà đánh. Tôi quý trọng mạng sống của mình, một tên lính lẩm bẩm, rồi vứt vũ khí bỏ chạy thục mạng. Những tên khác cũng chạy theo, tiếng bước chân hỗn loạn xa dần. Yển Nở Phệ đứng đó, xoa xoa cổ tay hằn vết đỏ. Cô nhìn giật giật, đôi mắt tím ngân ngấn nước. Giật bước tới, ôm chầm lấy cô. Anh siết chặt cô vào lòng, hít hà mùi hương tử đinh hương và phúc buồn tử quen thuộc, dù giờ đây nó đã lẫn mùi máu và bụi bẩn. Em biết là anh sẽ đến vì em mà. Em biết là anh sẽ đến, ngay cả khi. Yển Nở Phệ nước nở, vùi mặt vào ngực anh. Anh xin lỗi vì đã đến muộn, giật giật thì thầm, hôn lên mái tóc rối bời của cô. Họ tách nhau ra. Yển Nở Phệ hít một hơi sâu, cảm nhận ma thuật đang quay trở lại trong huyết quản mình, mạnh mẽ và dữ dội như dòng thác lũ vừa được khơi thông. Giật. Hãy dạy cho bọn du côn này biết một thanh kiếm trong tay mặt trời có thể làm được gì đi, cô nói, ánh mắt rực lửa nhìn về phía cuối hành lang, nơi một toán lính tiếp viện của sở kẹo lần đang rầm rập chạy tới. Biến đi, Yển Nở Phệ ra lệnh, giơ tay lên. Một luồng năng lượng tệ lệ kỳ nở tịp, tâm linh cực mạnh phóng ra từ tay cô, hất văng cả đám lính bay ngược trở lại, đập vào tường như những con bút bê bải. Xì gì đâu? Yển Nở Phệ hỏi gấp gáp. Con bé đang ở chỗ rễ gì? Chúng ta phải đến đó, rực nói. Bất ngờ, một mũi tên bay vút tới từ bóng tối phía xa, nhắm thẳng vào lưng Yển Nở Phệ. Giật xoay người, dấu hiệu quen bùng lên tạo thành một tấm khiên vàng cam bao bọc lấy cả hai. Mũi tên va vào khiên phép, vỡ tan cảnh. Linh, người nãy giờ vẫn cảnh giác quan sát, lập tức nâng nọ lên và bắn trả vào bóng tối. Một tiếng hét đau đớn vang lên, rồi im bặt. Hai tên nữa ở hướng 2 giờ. Linh cảnh báo. Giật lao tới, xì khịu múa lên những đường kiếm tử thần. Hai tên nọ thủ chưa kịp nạp tên lần hai đã bị chém ngã. Đường này. Tiến Nở Phệ hét lên, tay cô tạo ra một quả cầu lửa nhỏ, soi sáng lối đi tối tăm. Em cảm nhận được gì? Con bé đang di chuyển. Nó đang chạy lên tầng trên. Họ chạy theo ánh sáng của Yển Nở Phệ. Hơn một chục tên lính đánh thuê trang bị thương giáo chặn đường họ ở cầu thang. Chết tiệt, đông quá, Linh chửi thề. Tránh ra. Yển Nở Phệ hét lớn. Cô ném quả cầu lửa trên tay về phía đám lính. Bùm. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu đốt hàng ngũ địch. Tiếng la hét thảm thiết vang lên. Mùi thịt cháy khét lẹt. Giật và Linh lao qua bức tường lửa, kết liễu những kẻ còn đang quật vại. Họ chạy lên cầu thang, hướng về phía đại sảnh, nơi trận chiến cuối cùng với vị lệ Phật đang chờ đợi. Nơi định mệnh sẽ được định đoạt bằng máu, ma thuật và lưỡi kiếm. Cánh cửa gỗ sồi dày cột vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh răm nhỏ dưới sức ép của xung kích đã ạt. Giật bước qua đống đổ nát, đôi ủng da nghiền nát những mảnh gỗ vụn, tiếng lạo xạo hòa lẫn với tiếng rên rỉ của những kẻ hâm hối. Bên cạnh anh, Yển Nở Phệ di chuyển như một nữ thần báo tử. Không còn vẻ kiêu sa đài các thường thấy trong những bữa tiệc tại ạ thịt thua dạ, cô giờ đây là hiện thân của cơn thịnh nộ thuật khiết. Mái tóc đen rối bời tung bay trong luồng gió ma thuật, đôi mắt tím rực lên thứ ánh sáng lạnh lẽo chết chóc. Cô vung tay, và những tia sét xanh lẻ xé toạc không khí, biến ba tên lính đánh thuê đang lao tới thành những ngọn đuốc sống. Mùi thịt cháy khét lẹt sụp lên, quyện với mùi ổ rồn nồng nặc và mùi máu tanh tưởi tạo nên thứ hương vị đặc trưng của địa ngục. Bên trái, ba tên nọ thủ. Linh hét lên cảnh báo, đồng thời lăn người tránh một mũi tên vừa sượt qua vai. Cô gái trẻ từ băng ngọc không dùng phép thuật, nhưng chiếc nọ trên tay cô nguy hiểm không kém gì những tia sét của Yển Nở Phệ. Cách, cách. Hai mũi tên găm thẳng vào hốc mắt của hai kẻ địch đang nấp sau cột đá. Giật không cần nhìn, anh xoay người, thanh sĩ liệu vẽ lên một đường vòng cung màu bạc tuyệt đẹp. Tên lính thứ ba, kẻ vừa định đánh lén Yển Nở Phệ, ngã gục với cổ họng bị cắt đứt một sớt. Cầu thang chính phía trước. Yển Nở Phệ hét lớn, giọng cô khàn đặc vì khói bụi nhưng vẫn đầy uy quyền. Xì gì đang ở gần đây? Em cảm thấy sự nhiễu loạn không gian. Con bé đang sợ hãi. Họ lao lên những bậc thang đá cẩm thạch, bỏ lại sau lưng một thảm sát chết. Lâu đài sở tại gà, pháo đài kiên cố được cho là bất khả xâm phạm, đang rung chuyển dưới gót chân của những kẻ xâm nhập. Nhưng khi họ vừa đặt chân lên sảnh lớn dẫn vào khu vực trung tâm, không khí bỗng nhiên thay đổi. Cái lạnh thấu xương biến mất, thay vào đó là một luồng nhiệt lượng ngột ngạt, bức bối. Những ngọn đuốc trên tường bỗng nhiên bùng cháy dữ dội, ngọn lửa chuyển sang màu xanh lam kỳ dị. Từ cuối hành lang, một bóng người bước ra. Hắn mặc một chiếc áo choàng dài theo kim tuyến, tay cầm một cây gậy sắt nặng nề. Một nửa khuôn mặt hắn điển trai, ngạo nghễ, nửa còn lại là một khối thịt biến dạng gớm viết hậu quả của vụ nổ tại Tenet. Nữ lệ Phật sứ giọng lệ vịn. Hắn đứng đó, chắn giữa họ và con đường cứu rỗi, mỉm cười một cách trịch thượng như một giáo viên đang nhìn những đứa học trò ngỗ nghịch. Ta thấy ấn tượng đó, ta thấy thực sự ấn tượng. Và chờ nữ lệ Phật lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp đại sảnh, rồi lại từ những vòm trần cao vút. Ngươi ngu ngốc và ngây thơ đến thảm hại, nhưng kỹ thuật của ngươi quả thực rất ấn tượng. Giật dừng lại, siết chặt chuôi kiếm. Ký ức về trận thua nhục nhã ở thèn nẹt vừa về, cơn đau từ chiếc chân gãy năm xưa dường như nhói lên trong tâm trí. Nhưng lần này, anh không đơn độc. Tránh ra, nữ lệ Phật gầm gừ. hoặc ta sẽ hoàn thiện nốt công việc mà cái cổng dịch chuyển đã làm dở dang với khuôn mặt ngươi. Vũ lệ phất bật cười, tiếng cười khô khốc như tiếng kim loại cạo vào nhau. Hắn gõ nhẹ cây gậy sắt xuống sàn đá. Ngươi ngu ngốc và ngây thơ đến thảm hại, ngươi vẫn minh họa một sự cứng đầu và rốt nát phi thường. Ngươi liên tục muốn trèo ngược dòng và đái vào cơn gió. Nó phải kết thúc tồi tệ thôi. Hãy biết rằng ngày hôm nay, tại đây, ở lâu đài sở tại gà, ngươi đã đái vào một cơn bão. Vừa dứt lời, hắn giơ tay lên. Không cần nhậm chú, không cần cử chỉ rườm rà. Một cột lửa khổng lồ phun trào từ dưới sàn nhà, ngay chỗ giật đang đứng. Giật. Coi chừng. Tiến nở phệ hét lên. Cô lập tức tạo ra một mái vòm năng lượng trong suốt bao bọc lấy cả ba người. Ầm. Ngọn lửa va vào khiên phép, tỏa ra xung quanh như dòng dung nham gặp đá tảng. Sức nóng khủng khiếp khiến không khí bên trong vòm chắn cũng trở nên ngột ngạt. Linh, đi tìm CG. Dẫn ra lệnh, mắt không rời khỏi Vũ Lệ Phất. Ở đây quá nguy hiểm cho cô. Tìm con bé và đưa nó ra khỏi đây. Ta và Yên sẽ giữ chân hắn. Linh do dự một giây, nhìn giờ rồi nhìn Yến Nở Phệ đang nghiến răng duy trì lá chắn. Cô biết mình ở lại chỉ là gánh nặng. Đối thủ là pháp sư mạnh nhất lục địa. Đừng có chết đấy. Linh nói gọn lỏn, rồi lợi dụng lúc cột lửa vừa tắt, cô lao vụt đi, biến mất vào một hành lang nhanh tối tăm. Vũ Lệ Phất không thèm đuổi theo cô gái. Mục tiêu của hắn là hai kẻ trước mặt. Hắn vung cây gậy sắt và một loạt những quả cầu sét bay vù vù về phía họ. Tiến Nở Phệ phản công. Cô ném ra những lưỡi dao băng sắc lẹm, va chạm với những quả cầu sét tạo nên những vụ nổ dây chuyền đinh tai nhức óc. Tòa lâu đài rung chuyển dữ dội, bụi vỡ rơi lả tả từ trần nhà. Những bức tượng đá vỡ vụn. Cuộc chiến giữa những kẻ mạnh nhất bắt đầu, biến lại sảnh thành một cơn bão của lửa và điện. Ở một góc khác của lâu đài, Sở Kệ Phản Sở Kẹo Lần hay còn gọi là Cú Nâu đang đứng ở đầu cầu thang dẫn xuống lối thoát hiểm. Khuôn mặt hắn tái mét, đầy vẻ lo âu. Tiếng nổ ầm ầm từ đại sảnh vọng lại khiến sàn nhà dưới chân hắn rung lên bần bật. Thưa ngài, chúng ta có nên quay lại hỗ trợ ngài Vũ Lệ Phất không? Một tên đội trưởng lính đánh thuê hỏi, tay run rẩy cầm kiếm. Sở Kẹo Lần nhìn về phía hành lang đang chớp nháy ánh sáng xanh đỏ của ma thuật, rồi nhìn xuống đám lính đang hoảng loạn của mình. Hắn là một kẻ mưu mô, một chính trị gia, một mật thám, chứ không phải một kẻ tử vì đạo. Hỗ trợ. Sở Kẹo Lần cười khẩy, nụ cười méo xệch. Ngươi có thấy cái gì đang diễn ra ở kia không? Đó không phải là chiến tranh, đó là ngày tận thế. Hắn ra hiệu cho lính chất đống những bức tranh nghệ thuật vô giá mà chúng vừa cướp được từ các phòng trưng bày ra giữa cầu thang và châm lửa. Ngọn lửa bùng lên, soi sáng khuôn mặt đầy toan tính của Cú Nâu. Vậy thì chúng ta sẽ không xen vào cuộc xung đột giữa những thế lực của địa ngục. Sở Kẹo Lần tuyên bố, giọng hắn cố tỏ ra bình tĩnh. Hãy để quỷ đấu với quỷ, pháp sư đấu với pháp sư và ma cả rồng cứ việc bỏ ra khỏi hầm mộ. Chúng ta sẽ không làm phiền chúng. Chúng ta sẽ ở đây, giữ im lặng và chờ đợi kết quả. Nếu Vũ Lệ Phất thắng, chúng ta sẽ ra tung hô hắn. Nếu đám mật trở thắng, chúng ta sẽ chuẩn em trước khi chúng kịp nhận ra. Đám lính gật đầu lia lịa, thở phào nhẹ nhõm. Không ai muốn lao vào cái cối xay thịt ma thuật kia cả. Cùng lúc đó, CG đang chạy. Cô đã thoát khỏi phòng thí nghiệm nhờ sự hỗn loạn mà dễ gây tạo ra, nhưng giờ đây cô đang lạc lối trong mê cung của sở tại gà. Cô chạy qua những hành lang dài hun hút, những căn phòng trống rỗng lạnh lẽo. Cô thở dốc, lồng ngực đau nhói. Máu từ những vết sức trên người cô nhỏ xuống sàn đá. Cô rẽ vào một căn phòng nhỏ, hy vọng tìm được lối ra. Nhưng thay vì lính gác hay quái vật, cô nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Một người phụ nữ già mua, lưng còng, mặc bộ quần áo rách dưới của người hầu, đang lúi húi lau sàn nhà. Bà ta cầm một cái rẻ rách, nhúng vào xô nước đục ngầu màu đỏ, rồi chậm chậm lau đi vũng máu loang lổ trên sàn tàn tích của một cuộc đụng độ trước đó. Bà ta làm việc một cách bình thản, chậm rãi, như thể xung quanh không hề có tiếng nổ, không có tiếng la hét, không có cái chết đang rình rập. Xì gì khựng lại, thở hổn hển. Bà ơi, lối ra ở đâu? Chương 37, The Watcher, gặp lại bọn nhạt. Chương 37, The Watcher, gặp lại bọn nhạt. Người phụ nữ già ngẩng lên, đôi mắt bà đục ngầu, vô hồn, nhìn xuyên qua xì gì như thể cô là không khí. Tôi dọn và dọn và dọn, bà lão lẩm bẩm, giọng khàn đặc như tiếng gió rít qua khe cửa. Và rồi thể nào nó cũng lại bị bẩn. Cứ nhìn cái đống bừa bộn này mà xem, bé con. Máu, luôn luôn là máu. Làm ơn xì gì này nhỉ, nước mắt chực trào. Cháu phải ra khỏi đây. Bà lao chỉ tay về phía cánh cửa đối diện bằng ngón tay khẳng khiu như cành tuổi khô. Đi thẳng, rồi rẽ trái. Nhưng cẩn thận bệt máu kia, ta vừa mới lau xong là chúng lại đổ ra đấy. Xì gì gật đầu cảm ơn, định chạy đi, nhưng một câu hỏi bật ra khỏi miệng cô, một câu hỏi mà cô đã tự hỏi mình suốt bao năm qua. Nó có bao giờ kết thúc không? Người phụ nữ già ngừng tay, nhìn chằm chằm vào vũng máu đang tan ra trong nước. Không. Không bao giờ, bà đáp, giọng trống rỗng. Đó là bản chất của thế giới. Máu rửa bằng máu. Và ta lại phải lau. Xì gì dùng mình. Cô quay lưng chạy vụt đi, để lại người phụ nữ già tiếp tục công việc vô tận của mình giữa tòa lâu đài đang sụp đổ. Cô chạy theo chỉ dẫn. Thẳng. Rồi rẽ trái. Cô bước vào một hành lang hẹp, tranh tối tranh sáng. Sự im lặng ở đây nặng nề hơn bất cứ nơi nào khác. Và rồi, cơn ác mộng ập đến. Bó nhạc hiện ra bất thình lình như một bóng ma từ trong hốc tường và đấm vào mặt CG. Cú đấm mạnh đến nỗi CG cảm thấy như hộp sọ mình vỡ vụn. Cô vấp ngã, đầu góc quay cuồng, và trước khi cô kịp định thần, hắn đã nhảy lên người cô. Bàn tay to lớn, thô ráp như gọng kìm sắt túm lấy cổ họng cô, ép chặt cô vào bức tường đá lạnh lẽo. CG mở to mắt, nhìn vào con mắt trột nhợt nhạt, vô cảm như mắt cá chết của leo bọ nhạt. Trái tim cô như ngừng đập. Nỗi sợ hãi nguyên thủy, nỗi sợ hãi mà cô tưởng mình đã vượt qua, lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ta lẽ ra đã không thể tìm thấy mi, nếu không phải vì Mi tự dưng la lên hắn khục khặc cười, hơi thở hôi hám phả vào mặt cô. Và Mi đã gọi thà thiết ra làm sao? Thấy nhớ ta hả cưng? Vẫn dựa vào tường, tay hắn luồn ra sau gáy cô, giữ chặt như giữ một con thú cưng. Xì gì lúc lắc đầu ngoài ngoại, cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng. Tên thợ săn tiền thưởng nghe hàm răng vàng ố ra cười. Hắn vò tay vào trong áo cô, sờ nắn ngực cô một cách thô bạo, rồi trượt xuống dưới, túm lấy chỗ hiểm của cô. Sự xâm phạm ghê tởm khiến Xì gì muốn nôn mửa. Rồi hắn thả cô ra, đẩy cô ngã rúi rủi xuống sàn đá. Ken. Hắn ném một thanh kiếm xuống dưới chân cô. Thanh sấy sờ hoa lão, chim én. Thanh kiếm của cô. Và cô ngay lập tức hiểu hắn muốn gì. Ta thích ở trong đấu trường hơn hắn dài rộng, đi đi lại lại như một con thú săn mồi đang vờn con mồi. Như trong vòng chung kết, buổi trình diễn cuối cùng của Mi. Nữ mặt chờ đấu với leo bọ nhạt. Ha, người ta sẽ trả rất nhiều tiền để xem đấy. Nhanh nào. Cầm lấy thanh thép và rút nó ra đi. Xì dị run rẩy nhặt thanh kiếm lên. Nhưng cô không rút nó ra. Cô vắt nó ra sau lưng, để trôi kiếm nằm trong tầm với, tư thế mà cô đã được dạy ở cờ AEG mỏ hận. Bọ nhạt lùi lại một bước, vẻ mặt thất vọng giả tạo. Ta những tưởng rằng hắn nói, đôi mắt giả mua này sẽ được thỏa mãn khi chứng kiến những gì vị vệ Phật sẽ làm với Mi. Ta đã lầm. Ta cần phải cảm thấy máu của Mi chảy xuống lưỡi kiếm của ta. Kệ mẹ ba cái trò ma thuật và lũ pháp sư, định mệnh, lời tiên tri và số phận của thế giới. Mấy thứ đó có nghĩa lý gì với ta chứ? Chẳng cái mẹ gì cả. Chẳng gì có thể sánh với sự sung sướng khi. Hắn không nói hết câu. Cô thấy môi hắn động đậy và đôi mắt hắn sáng lên ác hiểm, một sự hưng phấn bệnh hoạn. Ta sẽ rút hết máu trong huyết quản của Mi, nữ mặt trời hắn rít lên, giọng nói chứa đựng sự tàn độc tột cùng. Và sau đó, trước khi xác Mi lạnh cứng, chúng ta sẽ ăn mừng. Mi là của ta. Của ta hết. Nhấc vũ khí lên. Đúng lúc đó, tòa lâu đài rung động bởi một vụ nổ lớn từ tầng dưới. Bụi rơi là tả. Diệu lệ Phật bỏ nhạt mừng rỡ tuyên bố, ngước nhìn trần nhà, đang biến những kẻ giải cứu dũng cảm của Mi ra thành thịt say rồi. Thế nào, cưng, rút kiếm ra đi. Xì gì biết mình không thể đánh bại hắn bằng kiếm thuật. Hắn quá mạnh, quá nhanh và quá tàn nhẫn. Cô chỉ còn một cách. Cô tập trung toàn bộ ý chí, năng lượng đờ bỡ lủ, dòng máu cổ xưa sục sôi trong huyết quản cô. Cô nhắm mắt lại, hình dung ra một nơi khác, bất cứ đâu không phải ở đây. Dịch chuyển, không gian vặn xoắn, một luồng sáng xanh lóe lên. Nhưng ngay lập tức, cô cảm thấy như mình đâm sầm vào một bức tường vô hình. Đầu óc cô đau như bỡ bổ. Cô mở mắt ra. Cô vẫn ở trong căn phòng đó. Cô chỉ dịch chuyển được khoảng 3 bước chân, sang phía bên trái của bọ nhạt. Lớp màn chắn ma thuật bao quanh lâu đài sở tải gạ quá mạnh. Nó ngăn chặn mọi nỗ lực dịch chuyển ra ngoài. Bọ nhạt cười lớn, tiếng cười man dại. Định chạy trốn sao, chuột nhắt. Không dễ thế đâu. Hắn lao tới, thanh kiếm dài của hắn vung lên. Xì gì hét lên, quay đầu bỏ chạy. Cô lao ra khỏi hành lang, chạy thục mạng qua những dãy phòng nối tiếp nhau. Tiếng bước chân nặng nề của bọ nhạt đuổi sát phía sau, tiếng cười của hắn vang vọng như tiếng gọi của tử thần. Cô chạy vào một căn phòng tròn rộng lớn, ở giữa có bức tượng một nữ thần bị cụt đầu. Xì gì? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Từ phía cánh cửa đối diện, hai người lao vào. Một người đàn ông mặc giáp đen với chiếc mũ có cánh chim săn mồi, và một cô gái tóc vàng hoe đang đi khập khiễng, máu chảy ròng ròng từ một vết thương sâu ở đùi. Cạ hở và ạn gạo em. Cẩn thận, hắn đang tới. Xì gì hét lên, chỉ tay về phía sau. Bọ nhạt xuất hiện ở cửa, thanh kiếm đẫm máu lăm lăm trên tay. Hắn nhìn thấy ba người, nụ cười trên môi càng mở rộng hơn. À, thêm khán giả hắn nói. Tuyệt vời. Ạn gạo em, dù bị thương nặng do một mũi giáo đâm xuyên đùi trong trận chiến trước đó, vẫn rút thanh đao còn của mình ra. Cô đứng chắn trước mặt Xì gì. Bà gì mịu vạ bà gì đã chết rồi, ạn gạo em nói, giọng run run nhưng đầy căm hận. Tao sẽ không để mày đụng đến con bé này đâu. Cạ hở bước lên phía trước, rút kiếm. Anh nhìn Xì gì. Trong ánh mắt anh không còn là hình ảnh của tên kỵ sĩ đen đáng sợ trong những cơn ác mộng của cô nữa. Chỉ còn là một người đàn ông mệt mỏi, đầy vết thương, nhưng kiên định. Xì gì cạ hở nói gấp gáp. Hãy nghe tôi. Chúng tôi đến đây cùng giờ dự. Để cứu cô. Tôi đến để chủ lỗi. Xì gì nhìn anh, lùi lại một bước theo bản năng. Nhưng rồi cô nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh. Và cô nhìn thấy bọ nhạt đang bước tới. Chúng ta phải chặn cửa lại. Cạ hở ra lệnh. Họ cùng nhau đẩy cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, gài then chốt. Rầm, rầm. Bọ nhạt đập cửa từ bên ngoài. Cánh cửa rung lên bần bật, những mảnh gỗ bắt đầu nứt ra. Hắn sẽ phá được cửa sớm thôi. Cạ hở quay sang Xì gì. Cô và ản gợi em phải đi ngay. Tìm giờ dự. Anh ấy đang ở đại sảnh. Còn anh? Xì gì hỏi, giọng cô là đi. Tôi sẽ ở lại giữ chân hắn. Cạ hở nói bình thản, như thể anh đang nói về việc ở lại rửa bát sau bữa tối. Không. Xì gì hét lên. Anh không biết hắn là ai đâu. Hắn là bọ nhạt. Hắn là quỷ dữ. Anh không thể đánh lại hắn. Tôi đã đi qua cả thế giới chỉ để gặp cô, để chuộc lỗi cho bản thân, để cứu cô và bảo vệ cô. Cạ hở nhìn sâu vào mắt Xì gì, bỉm cười buồn bã. Mà giờ cô lại muốn tôi chạy đi sao? Cánh cửa vỡ tung. Bọ nhạt bước vào, phủi bụi gỗ trên vai áo. Hắn nhìn Cạ hở, rồi nhìn ản cơ em và Xì gì. Hắn đưa tay lên ngực, gõ nhẹ vào ba chiếc mề đay đang đeo lủng lẳng trên cổ. Một cái hình đầu sói, một cái hình đầu mèo, và một cái hình đầu đại bàng. Nhìn thấy không? Bọ nhạt khoe khoang. Đây là những gì còn lại của những mặt trời đã từng nghĩ mình là anh hùng. Ta đã giết chúng. Từng đứa một. Hắn chĩa kiếm vào Cạ hở. Nếu ngươi là một mặt trời thực sự, thì hãy biết rằng tấm mề đay của ngươi sẽ sớm bổ sung vào bộ sưu tập của ta. Và nếu như ngươi không phải là một Watcher, ngươi sẽ chết trước khi kịp trước mắt. Cả thở không hề nào đúng. Anh quay sang Ản Gạo Hẻm. Đưa sĩ gì đi? Ngay bây giờ. Nhưng Ản Gạo Hẻm định phản đối. Đi. Cả thở gầm lên. Ản Gạo Hẻm cắn môi, nắm lấy tay sĩ gì. Đi thôi, công chúa. Đừng để anh ấy chết vô ích. Sĩ gì nhìn cả thở lần cuối. Tại sao? Cô thì thầm. Tại sao anh lại làm thế này? Cả thở không nhìn lại cô. Anh nâng kiếm lên, thủ thế đối mặt với bọn nhát. Tự chuốc lấy ư? Không. Đây là định mệnh của ta. CG và Ản Cơ Hẻm chạy biến vào hành lang phía sau. Trong căn phòng tròn, chỉ còn lại hai người đàn ông. Bọ Nhạt lao tới. Tốc độ của hắn nhanh đến mức phi lý đối với một gã đàn ông to lớn như vậy. Thanh kiếm của hắn bổ xuống như sấm sét. Cả hờ đỡ đòn. Ken. Cánh tay anh tê dại. Sức mạnh của Bọ Nhạt thật khủng khiếp. Cả hờ lùi lại, cố gắng sử dụng kỹ thuật kiếm pháp nịp gạ đi ẩn luyện chuyển để phản công. Anh chém một đường vào sườn Bọ Nhạt. Nhưng Bọ Nhạt đã lường trước. Hắn xoay người né đòn một cách nhẹ nhàng, rồi tung một cú đá vào bụng Cả hờ khiến anh văng vào bức tượng nữ thần. Khá đấy, Bọ Nhạt khen ngợi. Giọng đầy vẻ chế giễu, nhưng chưa đủ. Cả thở lồn cồn bò dậy, máu chảy ra từ khóe miệng. Anh biết mình không thể thắng, anh biết mình sẽ chết ở đây. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, thời gian dường như trôi chậm lại. Một ký ức xa xăm ùa về trong tâm trí Cả hở. Đó là một ngày nắng đẹp ở vị cổ Bà Rồ. Cả hở mới 10 tuổi, cậu bé đang đứng trước mộ của anh trai mình, Éo Dịu, người đã hy sinh trong cuộc chiến tranh phương Bắc lần thứ nhất. Mẹ cậu đứng bên cạnh, khuôn mặt đẫm nước mắt, bàn tay siết chặt vai cậu. "Hãy nhìn đi," Cả hở bà nói, giọng căm hờn. "Người phương Bắc đã giết anh con." Chúng là những kẻ man dợ, chúng là quái vật. Cậu bé Cả hờ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, nhìn vào tấm bia đá khắc tên anh trai. Con hận chúng, con hận tất cả bọn chúng, cậu bé hét lên với bầu trời xanh thẳm. Và khi con đã lớn và có một thanh kiếm thực sự, con sẽ ra trận và chặt đầu chúng. Rồi mẹ sẽ thấy, thưa mẹ. Ký ức tan biến. Cả hờ mạ đỉ phở in ả hẹp sẽ ố lắc, người con trai của vị cụ Bà Rồ, người đã từng thề sẽ giết hết người phương Bắc, giờ đây đang đứng đây, chắn đường tử thần để bảo vệ một cô gái phương Bắc. Một cô gái mà anh yêu thương hơn cả mạng sống của mình, dù chưa bao giờ dám thổ lộ. Định mệnh thật trớ trêu và cũng thật đẹp đẽ. Cả hờ hét lên một tiếng xung trận, lao vào Bọ Nhạt lần cuối cùng. Anh dồn hết sức lực còn lại vào cú đấm kiếm này, nhưng Bọ Nhạt nhanh hơn, luôn luôn nhanh hơn. Hắn gạt phăng thanh kiếm của Cả hờ sang một bên và với một động tác dứt khoát, tàn nhẫn, hắn đâm thanh kiếm của mình xuyên qua ngực Cả hờ. Cả hờ khựng lại, anh cảm thấy lạnh, một cái lạnh lan tỏa từ ngực ra khắp cơ thể. Anh nhìn xuống thanh kiếm đang cắm trong người mình, rồi anh ngước lên nhìn Bọ Nhạt. Quá chậm, Bọ Nhạt thì thầm vào tai anh. Hắn rút kiếm ra, Cả hờ ngã xuống. Anh nằm ngửa trên sàn đá lạnh lẽo, nhìn lên trần nhà mái vòm. Anh không còn cảm thấy đau đớn nữa. Anh chỉ thấy nhẹ nhõm. Anh đã làm được. Anh đã cứu cô ấy. Mắt Cả hở từ từ khép lại. Người hiệp sĩ đen đã hoàn thành lời hứa của mình. Anh đã chuộc lại lỗi lầm. Và anh đã tìm thấy sự bình yên cuối cùng. Chương 38, The Watcher, cái giá phải trả. Kết chương 38, The Watcher, cái giá phải trả. Kết tiếng bước chân của họ nện xuống nền đá lạnh lẽo, hòa lẫn với tiếng thở dốc đứt quãng và tiếng rên rỉ của những cấu trúc đang ẩn mình chịu đựng sức nặng của sự hủy diệt. Lâu đài Sở Tài Gạ không chỉ đang rung chuyển, nó đang chết dần, giống như những con người đang mắc kẹt trong bụng nó. Xì gì dịu ạn gạo em, cánh tay cô gái tóc vàng quàng qua vai cô nằm chiếu. Mỗi bước đi là một cực hình. Máu từ vết thương ở đùi ạn gạo em không còn gì ra nữa, nó tuôn trào, thấm đẫm ống quần, nhuộm đỏ cả vạt áo của xì gì, để lại một vệt dài đỏ thâm ngằn ngẹo trên sàn nhà đầy bụi phấn. Cố lên, ạn gạo em, xì gì hồn hện, giọng cô vỡ vụn vì kiệt sức và sợ hãi. Chúng ta sắp thoát rồi, chỉ cần qua khỏi hành lang này. Xì gì nhựa bạ, ạn gạo em lẩm bẩm, đôi mắt lờ đờ bắt đầu mất tiêu cự. Cô vấp ngã, kéo theo cả Xì Dì xuống sàn. Không, đứng dậy đi. Chúng ta không thể dừng lại ở đây. Xì Dì hét lên, cố gắng xốc nách người bạn đồng hành dậy. Cô xé toạc tay áo mình, cố gắng băng bó vết thương toang hoát trên đùi Ản Gạo Em, nhưng máu quá trơn và vải thì quá mỏng manh trước lưỡi hái của tử thần. Ản Gạo Em ho sù sụ, bọt máu hồng trào ra mép môi. Cô gái tóc vàng, người từng là một đứa trẻ đường phố, một tên trộm cắp vặt, một kẻ sống bám vào lề xã hội, giờ đây nhìn Xì Dì với ánh mắt trong trẻo lạ thường. Tôi là Ản Gạo Em, cô thều thào, bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay Xì Dì. Tôi đã không tin rằng chúng tôi sẽ tìm thấy cô. Nhưng tôi đã đi theo giật bởi vì không thể không đi theo ông ấy được. Cô có biết không? Tôi biết gì gì nước nở, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn. Giật là như vậy. Ông ấy khiến người ta muốn tin tưởng. Cố lên, Ản Gạo Em. Khi ra khỏi đây, tôi sẽ xin cha xin em hy phong tước cho cô. Cô sẽ là nữ ba tước. Cô sẽ có đất này, gia nhân. Ản Gạo Em mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng mang đậm vẻ bất cần đời thường thấy. Nữ ba tước nghe sang đấy. Cô ho mạnh hơn, lồng ngực có thắt dữ dội. Nhưng mà nghĩ kỹ lại rồi. Làm quý tộc chẳng lắm. Phải đi đứng nhẹ nhàng, An nói nhỏ nhẹ. Tôi biết một cái nhà thổ ở tủ sẻn là một ý kiến hay hơn mà. Mở một cái làm bà chủ tha hồ uống rượu vang. Ánh sáng trong mắt Ản Gạo Em bụt tắt như ngọn nến trước gió. Nụ cười vẫn còn đọc lại trên môi, nhưng lồng ngực cô đã ngừng phập phồng. Ản Gạo Em. Xì gì gọi, lay nhẹ vai cô gái. Ản Gạo Em. Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng ầm ầm của đá lở từ xa vọng lại. Xì gì vẫn ôm chặt lấy cái xác, không muốn buông tay. Cô mất một lúc lâu, rất lâu, để bộ não chấp nhận sự thật rằng cô đang ôm một người chết. Một người bạn nữa đã ra đi. Nữ bạn. Và giờ là Ản Gạo Em. Tất cả vì cô. Một tiếng vỗ tay chậm rãi, khô khốc vang lên từ phía bóng tối cuối hành lang, xé toạc khoảnh khắc bi thương. Xì Dị ngẩng phát đầu lên, đôi mắt xanh lục bạo rực lửa căm hận, leo bỏ nhạt bước ra từ màn bụi mù mịt. Hắn trông hơi tả hơn lúc nãy, trên áo giáp có vết chém sâu, nhưng nụ cười trên môi hắn thì vẫn tàn độc và ngạo nghễ như mọi khi. Cảm động thật hắn nói, giọng khàn đặc. Tình bạn, sự hy sinh, những thứ rác rưởi bị mị. Cả ở đâu? Xì Dị hỏi, giọng cô lạnh lùng, sắc bén như dao cạo. Cô đứng dậy, rút thanh xẻ kéo ra. Anh ấy đâu? Bỏ nhạt đuôi bay, một cử chỉ coi thường đến tột độ. Hắn đưa tay lên quệt vệt máu trên má. Thằng nhóc người nịp ga đó hả? Nó chết rồi, hắn nói dửng dưng như đang nói về việc đập chết một con rồi. Nó cố gắng lắm, ta công nhận. Nhưng nó chậm quá. Và quá yếu đuối. Ta đã mổ bụng nó ra. Nó chết mà vẫn còn gọi tên mi đấy, chuột nhắt ạ. Thế giới của Xì Dị sụp đổ lần thứ hai trong vòng vài phút. Cát Hở, người hiệp sĩ đen trong ác mộng, người đã trở thành vị cứu tinh của cô. Anh đã chết. Người nói dối. Xì Dị hét lên, lao vào hắn. Đến đây nào, cương bỏ nhạt cởi gằn, rút thanh kiếm dài của mình ra. Cuộc chiến nổ ra ngay lập tức. Xì Dị không còn giữ được sự bình tĩnh của một trợ. Cô tấn công điên cuồng, chút toàn bộ nỗi đau và sự tuyệt vọng vào từng đường kiếm. Tốc độ của cô nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp, bóng cô nhấp nháy, thoát ẩn thoát hiện nhờ khả năng dịch chuyển ngắn hạn. Nhưng bỏ nhạt là một con quái vật ra đời. Hắn không có phép thuật, không có đột biến gen, nhưng hắn có kinh nghiệm của hàng ngàn cuộc chém giết. Hắn đọc được chuyển động của CG. Hắn đỡ đòn, gạt kiếm và phản công. Xoẹt. Lưỡi kiếm của bỏ nhạt xé toạc vai áo CG. Một vết cắt sâu hoắm. Máu tươi bắn ra, nóng hổi. CG lùi lại, thở dốc, tay trái ôm lấy vai phải. Cơn đau bứt óc giúp cô tỉnh táo lại đôi chút. Sự giận dữ mù quáng sẽ giết chết cô. Cô cần phải lạnh lùng. Cô là một hạt chờ. Đúng rồi, bỏ nhạt liếm môi. Máu. Ta muốn thấy nhiều máu hơn nữa. Hắn dồn cô lùi dần về phía một khu vực đã bị sập một phần. Sàn nhà ở đây đã biến mất, để lộ ra vực sâu hun hút bên dưới tầng hầm của lâu đài. Chỉ còn lại những thanh xà gỗ khổng lồ bắt ngang qua khoảng không, nối liền hai đầu hành lang gãy nát. CG nhảy lên một thanh xà. Gỗ kêu cọt kẹt dưới chân cô. Bên dưới là bóng tối sâu thẳm. Bỏ nhạt không ngần ngại nhảy theo. Hắn di chuyển trên thanh xà hẹp với sự thăng bằng đáng kinh ngạc của một con mèo già. Hết đường chạy rồi, hắn rít lên, vung kiếm chém một đòn bổ thượng xuống. Xì Dị nghiêng người né tránh, thanh xà hẹo gạt mạnh vào thân kiếm của đối thủ tạo nên những tia lửa sáng rực trong bóng tối. Cô xoay người, định dùng đà để phản công, nhưng bỏ nhạt đã tung một cú đá vào bụng cô. Xì Dị loạn choạng, suýt rơi xuống vực. Cô bám chặt lấy một cột gỗ dựng đứng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Bỏ nhạt cười lớn, giơ cao thanh kiếm. Hắn đang tận hưởng khoảnh khắc này. Khoảnh khắc con mồi hoàn toàn bất lực. Kết thúc rồi, Xì Dị hắn nói, ta sẽ lột da mi bà. Một âm thanh sắc lẹm xé gió vang lên, nhanh hơn cả suy nghĩ. Bỏ nhạt khựng lại, hắn nhìn xuống ngực mình. Một mũi tên lông đen đang cắm ngập ở đó, xuyên qua lớp giáp da, xuyên qua phổi. Hắn ho ra một ngụm máu lớn, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng. Hắn quay đầu nhìn về hướng mũi tên bay tới. Trên ban công đổ nát phía xa, một bóng người mảnh khảnh đang đứng đó. Linh, cô gái trẻ đứng đó, lạnh lùng như một bức tượng băng, đôi mắt đen lấy không gợn sóng cảm xúc. Cô đã đợi khoảnh khắc này. Cô đã kiên nhẫn ẩn mình trong bóng tối, bỏ qua mọi ham muốn lao ra tham chiến sớm, chỉ để đợi giây phút tên quái vật sơ hở nhất. Bỏ nhạt lảo đảo, sức mạnh rời bỏ đôi chân hắn, hắn ngã ngửa ra sau, rơi khỏi thanh xà. Cơ thể hắn đập mạnh xuống sàn đá của tầng dưới, cách đó khoảng 5 mét, đuôi bay mù mịt. CG nhìn xuống, tim đập thình thịch. Hắn đã chết chưa? Cô và Linh cùng lúc tìm đường leo xuống. Bỏ nhạt vẫn chưa chết, hắn nằm trên đống gạch vụn, máu trào ra từ miệng và ngực, nhuộm đỏ cả bộ râu sáng quét. Hắn cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng cơ thể không còn nghe theo lý trí nữa. Hắn nhìn thấy CG và Linh đang bước tới, hắn nhìn thấy thanh kiếm trên tay CG và cây nỏ trên tay Linh. Hắn cười, một nụ cười méo mó, đầy máu me. Mi đã thắng, nữ mặt trời hắn khó khẻ, từng hơi thở là một sự đau đớn tột cùng. Thật đáng tiếc là lại không ở trong đấu trường sẽ ngoạn mục phải biết. Xì Dị định bước tới kết liêu hắn, nhưng Linh đã giơ tay ngăn lại. Cô gái cung thủ bước lên trước, rút một mũi tên khác từ ống tên sau lưng. Động tác của cô chậm rãi, dứt khoát, không một chút do dự. Hắn nói nhiều quá Linh nói lại canh. Cô dương nỏ, chĩa thẳng vào mặt bò nhạt ở cự ly gần. Bò nhạt nhìn vào đầu mũi tên thép lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc cuối cùng, trong con mắt còn lại của hắn không có sự sợ hãi, chỉ có sự ngạc nhiên tột độ vì cái chết đến từ một kẻ vô danh. Phập. Mũi tên găm xuyên qua hốc mắt lạnh lặn của leo bọ nhạt, ghim chặt đầu hắn xuống sàn đá. Tên đợi săn tiền thưởng, nỗi kinh hoàng của các bạch trợ, kẻ giết người tàn bạo nhất lục địa, giật lên một cái rồi nằm im bất động. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Xì Dị vung phóng thanh kiếm, đôi vai run rẩy. Cô quay sang nhìn Linh. Linh cũng hạ cung xuống. Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt cô tan biến, thay vào đó là sự lo lắng tột độ. Cô lao tới, ôm chầm lấy Xì Dị. Em không sao chứ? Linh hỏi, giọng run run, tay cô sờ lên vết thương trên vai CG. CG gục đầu vào vai Linh, hít hà mùi hương quen thuộc mùi của thảm mộc, của rừng rậm và của sự an toàn. Em tưởng chị không đến CG nức nở. Chị luôn ở đây, Linh thì thầm, siết chặt vòng tay. Luôn ở phía sau em. Họ tách ra một chút, nhìn sâu vào mắt nhau. Giữa đống đổ nát, giữa mùi máu và cái chết, họ tìm thấy sự sống trong ánh mắt của đối phương. CG nhón chân và họ trao cho nhau một nụ hôn. Nồng cháy, gấp gáp, pha lẫn vị mặn của nước mắt và vị sắt của máu. Đó là nụ hôn của những kẻ sống sót, nụ hôn khẳng định sự tồn tại giữa hư vô. Khi họ buông nhau ra, CG nhìn sắc bọ nhạt, rồi nhìn Linh với vẻ thắc mắc. Em tưởng là sẽ kết thúc hắn trong một trận chiến tay đôi, CG nói, giọng vẫn còn chút tiếc nuối của một chiến binh được đào tạo bài bản. Để trả thù cho cả hở cho những người khác. Linh lắc đầu, đưa tay lau vệt máu trên má CG. Em quên chị đã dạy rồi ư? Nếu có thể ám sát thì ám sát, trên chiến trường không phải là chỗ cho tinh thần hiệp sĩ. Hơn nữa cô liếc nhìn cái sắc gớm ghiếc của bọ nhạt, hắn không xứng để chúng ta tôn trọng. Hắn là một con chó điên, và chó điên thì cần bị bắn bỏ, không phải để đầu kiếm. CG gật đầu. Cô hiểu. Cô bước tới bên xác bọ nhạt, cúi xuống. Bàn tay cô không còn run rẩy nữa. Cô giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ hắn. Ba chiếc mề đay rơi vào tay cô. Đầu sói, đầu mèo, đầu đại bàng. Cô nắm chặt chúng trong tay, cảm nhận sức nặng của những linh hồn đã khuất. Cô đeo chúng vào thắt lưng của mình. Đi thôi, xì gì nói, giọng đánh lại. Vẫn còn giật và yên nở phệ. Và vịu gây phật. Họ chạy về phía đại sảnh, nơi những tiếng nổ ma thuật vẫn đang làm rung chuyển cả tòa lâu đài. Khi họ đến nơi, cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng. Đại sảnh lộng lẫy giờ chỉ còn là một đống hoang tàn. Cột đá gãy đổ, sàn nhà nứt toát. Giật và yên nở phệ đang bị dồn vào chân tường. Vịu gây phật bao quanh bởi một hào quang năng lượng rực rỡ, đang tấn công họ bằng những đòn phép thuật tàn khốc. Nhưng đột nhiên, một bóng đen khổng lồ lao xuống từ trần nhà. Zedis, vị ma cà rồng cao cấp đã trút bỏ lỗ người. Trong hình dạng thật, ông là một con rơi khổng lồ với sải cánh che dọc cả một góc phòng, hàm răng sắc nhọn và đôi mắt đỏ rực. Cẩn thận, Zedis! Giật hét lên. Zedis không dừng lại. Ông lao thẳng vào vị vệ pháp sư, móng vuốt sắc như dao cạo xé toạc lớp khiên ma thuật của tên pháp sư. Cẩn thận ư? Thôi sao? Đó đâu phải là lý do tôi đến đây. Zedis gầm lên, giọng nói vang vọng như sấm rền. Ông biết rõ rủi ro. Ông biết đối đầu trực diện với vị vệ pháp sư là tự sát. Nhưng ông làm vậy để hiện nở phệ có cơ hội thoát khỏi đùa chú chói buộc đang bóp nghẹt cô. Vị vệ pháp sư bị bất ngờ, lùi lại vài bước. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn giơ cả hai tay lên, miệng niệm một câu thần chú cổ xưa bằng ngôn ngữ cấm kỵ. Lũ sâu bọ. Vị vệ pháp sư gào lên. Hai bàn tay hắn bùng cháy, không phải lửa thường, đó là ngọn lửa trắng lóa, nóng hơn cả tâm mặt trời. Hắn tóm lấy Zedis. Zedis thét lên đau đớn. Ngọn lửa ma thuật nung chảy ra thịt ông, biến xương cốt ông tan chảy ngay lập tức. Không! Giật gào lên tuyệt vọng. Trong tích tắc, Zedis người bạn thông thái, người thầy thuốc tận tụy, con ma cả rồng đã cai nghiện máu bị nung chảy thành một khối vật chất vô định hình, rồi rơi xuống từ trên không, hòa vào cột đá phía sau như một vệt thủy tinh nóng chảy. Ông ấy là một biểu tượng của nhân tính rất thì thầm, bàng hoàng tột độ. Đúng lúc đó, CG và Linh lao vào sảnh. Họ chứng kiến trọn vẹn cái chết của Zedis. A a a a a. CG hét lên. Tiếng hét của cô không phải là âm thanh bình thường. Nó mang theo sức mạnh của dòng máu cổ xưa, đờ mở lù. Không gian xung quanh cô vặn xoắn, nứt vỡ. Năng lượng hỗn mang tuôn trào từ cơ thể cô như một cơn bão. Nhiều lệ phất quay phát lại. Hắn cảm nhận được sức mạnh đó. Đó là thứ hắn khao khát. Nhưng lúc này, nó quá nguy hiểm. Con danh con. Hắn vung tay. Một luồng năng lượng đen ngòm, đặc quánh như hắc ín bắn ra từ tay hắn. Nó không phải là lửa, không phải là sét. Nó là một lời nguyền cổ xưa, nguyền rủa xuất hồn. CG đang trong trạng thái bùng nổ năng lượng nên không kịp phòng thủ. Luồng ma thuật lao thẳng vào cô. Linh đứng ngay bên cạnh, theo phản xạ lao ra muốn đỡ cho CG. Bùm. Luồng ma thuật đập trúng cả hai người. CG bị hất văng ngược lại, đập vào Linh. Cả hai bay qua nửa căn phòng, đập mạnh vào bức tường đá và trượt xuống. Họ nằm bất động, không máu chảy, không vết thương hở, nhưng đôi mắt họ mở to, vô hồn, nhìn chân chân lên trần nhà. CG, Dật và Yến nở phệ cùng hét lên. Cơn thịnh nộ của Dật bùng nổ. Anh không còn là một vật trở điểm tinh nữa. Anh là một con thú bị thương, một người cha mất con. Anh lao vào vịu gệ phật với tốc độ không tưởng, thanh sỉ hiệu ven lên những đường kiếm tử thần. Vịu gệ phật cười khinh bỉ. Hắn dùng ma thuật đánh bật giật ra xa, đập anh vào cột đá. Ở Thanet, ta chỉ cần đập cho ngươi một trận là đủ thỏa mãn rồi, coi như là một bài học vịu gệ phật nói, giọng hắn vang vọng, đầy vẻ tự mãn. Hắn triệu hồi cây gậy sắt dài 2 mét của mình, vũ khí đã từng đập gãy chân giật năm xưa. Nhưng ta có thể thấy là ngươi vẫn chưa tiếp thu được gì hết, lần này ta sẽ làm tới bến và không để lại cái xương nào lành lặn trong người ngươi. Sẽ chẳng ai có thể chắp vá ngươi lại được nữa. Hắn giải trừ khiên phép, quyết định kết liễu giật bằng kỹ năng cận chiến, để chứng minh sự vượt trội tuyệt đối của mình. Giật lồm cồm bò dậy. Máu chảy dòng dòng từ trán, làm mờ một bên mắt. Xương sườn anh đau nhói. Nhưng anh không cảm thấy đau. Anh chỉ thấy mục tiêu. Vịu gậy phật lao tới, cây gậy sắt vung lên với sức mạnh ngàn cân. Giật né đòn. Anh lăn người, chém vào chân hắn. Nhưng vịu gậy phật quá nhanh. Hắn dùng gậy đỡ đòn, rồi quay ngược đầu gậy đập vào hông giật. Giật ngã xuống, nhưng anh kịp thời tung một nắm đuổi kim cương vào mặt vịu gậy phật. Tên pháp sư lùi lại, dụi mắt. Con mắt mới được tái tạo của hắn vẫn chưa hoàn thiện, nó nhạy cảm và chưa có khả năng định hướng tốt. Giật nắm lấy cơ hội mong manh này. Anh vò tay vào túi, rút ra chiếc mề đay ma thuật mà phở dị nịu lạ Vigo đã đưa cho anh ở tủ sen. Anh kích hoạt nó. Hình ảnh của giật đột nhiên lóe đi, nhân lên thành 3, 4 cái bóng mờ ảo bao quanh vị trí thực. Vịu gậy phật với con mắt bị thương và tầm nhìn bị nhiễu loạn, vung gậy vào cái bóng bên trái. Sai rồi, giật cầm lên. Anh lao tới từ bên phải. Thanh sỉ hiệu loài sáng. Phập. Một nhát chém ngang bụng. Vịu gậy phật rú lên, ôm lấy bụng mình. Ruột gan hắn trực trào ra. Hắn cố gắng nhập chú, nhưng cơn đau và sự bất ngờ đã làm hắn mất tập trung. Giật không dừng lại. Anh xoay người, tung nhát kiếm thứ 2. Một đường chém chéo từ xương đòn xuống hông, cắt đứt cơ bắp và xương cốt. Diệu Vệ Phật ngã quỳ xuống, cây gậy sắt rơi leng keng trên sàn đá. Hắn nhìn giật với ánh mắt không thể tin nổi. Hắn, kẻ mạnh nhất, kẻ sắp trở thành thần thánh, lại bị đánh bại bởi một gã đột biến tầm thường. Dẫn bước tới, túm lấy tóc Diệu Vệ Phật, kéo đầu hắn ngửa ra sau. Không một lời nói, không một sự do dự. Thanh kiếm bạc vung lên. Đầu của Diệu Vệ Phật lăn lông lốc trên sàn nhà, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn vào hư vô. Sự im lặng bao trùm đại sảnh, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc của giật. Anh buông kiếm, ngã khuỵu xuống. Cơ thể anh rã rời. Tiến nở phệ liệt tới bên anh. Cô trông thật thảm hại, xương sườn gãy, một bên mặt bầm tím, váy áo rách nát, nhưng cô vẫn sống. Giật. Cô thì thầm. Kết thúc rồi giật nói, giọng khàn đặc. Hắn chết rồi. Họ nhìn nhau, chia sẻ nỗi đau thể xác và sự nhẹ nhõm ngắn ngủi. Nhưng rồi, cả hai cùng quay đầu nhìn về phía góc phòng, nơi Sĩ Dĩ và Linh đang nằm. Giật cố gắng đứng dậy, nhưng chân anh khuỵu xuống. Để em giúp Tiến nở phệ nói, đưa vai ra đỡ anh. Để anh dịu thì còn nói được, giật đáp lại, một câu nói đùa yếu ớt gợi nhớ về những ngày tháng cũ, nhưng trong hoàn cảnh này, nó nghe thật bi ai. Họ dịu nhau bước tới chỗ hai cô gái. Xì Dị và Linh nằm đó, tay vẫn nắm chặt tay nhau. Họ trông như đang ngủ, nhưng lồng ngực họ không phập phồng. Tiến nở phệ quỳ xuống, bàn tay run rẩy đặt lên trán Xì Dị. Cô lầm rầm niệm chú chẩn đoán. Những luồng sáng tím yếu ớt tỏa ra từ tay cô, bao trùm lấy đầu Xì Dị. Khuôn mặt Tiến nở phệ tái mét dần. Cô chuyển sang kiểm tra Linh. Kết quả tương tự. Tiên. Dẫn hỏi, giọng anh run lên vì sợ hãi. Họ sao rồi? Chỉ là bất tỉnh thôi đúng không? Hay là choáng? Tiến nở phệ buông tay xuống, nước mắt lăn dài trên má cô, hòa lẫn với bụi bẩn và máu. Cô ngước nhìn giật, đôi mắt tím chứa đựng sự tuyệt vọng cùng cực. Không, giật cố nâng lên. Là nguyền rủa xuất hồn. Diệu Vệ Phật hắn đã đánh băng linh hồn của họ ra khỏi thể xác. Vậy thì gọi lại. Em là phù thủy mà. Gọi họ lại đi. Giật gào lên, nắm lấy vai Tiến nở phệ lắc mạnh. Em không thể. Tiến nở phệ khóc nức nở. Linh hồn họ đã bị đẩy đi quá xa vào cõi vô định. Em không cảm thấy họ. Em chỉ thấy bóng tối. Chỉ còn lại cái xác rông thôi. Giật. Chúng ta đã đến quá muộn. Giật buông thong tay. Anh nhìn Siri. Đứa con của định mệnh. Đứa con gái mà anh đã đi cùng trời cuối đất để tìm kiếm. Đứa trẻ mà anh đã hy sinh tất cả bạn bè để cứu. Cô nằm đó, xinh đẹp, bình yên, nhưng trống rỗng. Giật gục đầu xuống ngực, một tiếng gầm đau đớn, hoang dại xé toạc cổ họng anh, vang vọng khắp tòa lâu đài sở tại gạ hoang tàn. Đó không phải là tiếng khóc của một con người. Đó là tiếng hú của một con sói cô độc đã mất đi tất cả những gì quan trọng nhất của bầy đàn. Chiến thắng. Nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Quá đắt. Azlerke mặt trời kết thúc. Đôi lời cảm xúc, ta biết mọi người không thích nhân vật thứ hai, nó làm loãng mạch chuyện chính. Nên ta cho chết. Thế nào? Phần cuối mang này, cao trào quá, quả thật bản thân ta là tác giả mà cũng thấy cao trào, hì hì, nên không thể không xử được. Hì hì, khoan hội ném đá. Bất ngờ còn ở đằng sau nha. Hơn 100 chương rồi, thương cảm cho nỗ lực của tác giả Việt đi. Câu bình luận, câu đề cử. Chương 1, ta là ai? Chương 1, ta là ai? Không có đau đớn. Đó là điều đầu tiên cô nhận ra. Không còn cái lạnh thấu xương của hầm mộ lâu đài sở tại gạ, không còn mùi máu tanh nồng nặc sộc vào mũi, không còn tiếng gào thét tuyệt vọng của giật hay tiếng khóc xé lòng của Yên Nở Phệ. Tất cả những âm thanh hỗn loạn của trận chiến sinh tử vừa mới diễn ra cách đây vài giây hay là vài thế kỷ đều đã biến mất hoàn toàn. Xì Dị mở mắt, hoặc ít nhất, cô nghĩ là mình đã mở mắt. Trước mắt cô không phải là trần nhà đá đen kịt bám đầy bùa hóng, cũng không phải là bầu trời đêm đầy sao, chỉ có màu trắng, một màu trắng vô tận, dợ ngợp, không có điểm bắt đầu và cũng chẳng có điểm kết thúc, không có đường chân trời để phân định đâu là trời, đâu là đất. Cô lơ lửng giữa hư không, trong một trạng thái phi trọng lực kỳ lạ, nơi khái niệm lên và xuống trở nên vô nghĩa. Xì Dị cố gắng cử động, cô đưa tay lên trước mặt. Và cô hét lên. Âm thanh lọt thỏm vào hư vô. Trong không gian trắng toát này, âm thanh dường như bị nuốt chửng ngay khi nó vừa hình thành. Siri nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình. Đó không phải là tay của cô. Đôi bàn tay của Siri, công chúa Sintra, đứa con của dòng máu cổ xưa, đầy dây những vết sẹo nhỏ li ti từ những buổi tập kiếm khắc nghiệt tại CASL Mỏ Hận, và một vết sẹo dài mờ nhạt ở ngón cái do một lần sơ ý khi mài gươm. Nhưng đôi bàn tay này chúng thon dài hơn, da rẻ mịn màng hơn, nhưng đầu các ngón tay lại chai sạn theo một cách khác hẳn. Vết chai ở ngón trỏ dấu hiệu của một nỏ thủ đã bóp con nỏ hàng vài lần, hoặc một cái gì đó tương tự. Cô hoảng loạn sờ lên mặt mình. Cấu trúc xương gò má, độ cong của sống mũi, độ dày của đôi môi tất cả đều xa lạ. Cô cúi xuống nhìn cơ thể mình. Bộ quần áo dính máu và bụi bẩn của cuộc chiến tại sở tài gạ đã biến mất. Thay vào đó là một bộ trang phục kỳ lạ, gọn gàng, làm từ chất liệu vải mà cô chưa từng thấy bao giờ. Cô đang ở trong cơ thể của Linh. Siri nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng. Luồng ma thuật đen ngòm của Vũ Vệ Phật. Linh lao đến cô. Cả hai va vào nhau. Một cảm giác bị xé toạc, bị lôi tuột ra khỏi vỏ bọc sắt thịt, và sau đó là bóng tối. Linh, Siri gọi thầm trong đầu, hy vọng nhận được một lời hồi đáp từ chủ nhân của cơ thể này. Chị có ở đó không? Im lặng. Một sự im lặng tuyệt đối đến mức cô có thể nghe thấy tiếng linh hồn mình đang run rẩy. Đột nhiên, không gian trắng xóa rung chuyển nhẹ. Một âm thanh vang lên, không phải từ một hướng cụ thể nào, mà dường như phát ra từ chính không gian xung quanh, vọng thẳng vào não bộ cô. Đó là một giọng nói kỳ quái. Nó không có giới tính, không có cảm xúc, không có ngữ điệu lên xuống. nó đều ngắt quãng một cách máy móc, giống như những con gỗ lẻm đất sét tuân theo mệnh lệnh, nhưng lạnh lùng và vô hồn hơn gấp bội. Nếu Sĩ Dị biết đến khái niệm công nghệ của thế giới khác, cô sẽ so sánh nó với giọng đọc của Google dịch. Sĩ Dị là phi ở nạ hệ lần gì ở động. Lẽ ra cô đã chết. Sĩ Dị giật bắn người. Ai đó? Người là ai? Giọng nói vẫn tiếp tục, phớt lờ câu hỏi của cô, như thể nó chỉ đang đọc một bản báo cáo đã được lập trình sẵn. Một sự cố thú vị, lời nguyền trục xuất cấp độ 10. Hậu quả, hủy diệt hoàn toàn meo giữ giữa ý thức và vật chứa. Kết quả lẽ ra phải có, ý thức bị phân rã và xóa sổ khỏi thực tại. Tuy nhiên, một biến số đã can thiệp. Đối tượng va chạm với người du hành mã số 734 linh, ngay thời điểm lời nguyền kích hoạt. Năng lượng dòng máu cổ xưa phản ứng, tạo ra hiện tượng dung hợp cưỡng ép giữa hai luồng ý thức. Xì gì lắng nghe, từng từ ngữ như những nhát búa bổ vào đầu cô. Cô đã chết. Không, cô vẫn đang suy nghĩ, vẫn đang cảm nhận. Kết quả cuối cùng, ý thức của người du hành linh đã bị trục xuất và tiêu biến do xung đột năng lượng. Ý thức của ngươi, Xì Dịu Lạ, nhờ sự bảo hộ của dòng máu cổ xưa, đã chiếm hữu và dung hợp hoàn toàn với vỏ bọc thể xác của linh. Tiêu biến. Xì Dị lắp bắp, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp sống lưng, dù cô không còn cơ thể thực sự. Ngươi nói, linh đã chết, hoàn toàn biến mất. Chính xác, ngươi lẽ ra đã chết, nhưng sự hy sinh vô tình của vật chủ linh đã tạo ra một ngoại lệ. Ngươi sẽ sống tiếp với thân phận linh này. Xì Dị gục xuống, hay đúng hơn là cuộn tròn lại trong không gian không trọng lực. Nỗi đau ập đến, dữ dội hơn bất kỳ vết thương thể xác nào. Linh đã chết. Người chị cả của băng ngọc, người đã dạy cô nhiều điều kỳ lạ, người đã hôn cô giữa đống đổ nát, người hứa sẽ luôn ở phía sau cô đã biến mất vĩnh viễn. Trả lại cô ấy cho ta. Xì Dị gào lên. Ta không muốn sống thế này. Ta muốn cô ấy sống. Hãy lấy mạng ta đi. Giọng nói vô cảm vang lên, tàn nhẫn dập tắt mọi hy vọng. Yêu cầu bị từ chối. Quy trình không thể đảo ngược. Ngươi bây giờ là linh. Và linh là ngươi. Bây giờ, ngươi sẽ trở về thế giới của linh. Một luồng sáng chói lòa bắt đầu hình thành phía xa, hút Xì Dị về phía đó. Nhiệm vụ của ngươi đã thay đổi. Ngươi sẽ không còn là một bachelor, một công chúa hay một đứa con của định mệnh trong thế giới cũ nữa. Ngươi sẽ trở thành một người du hành kế nhiệm. Ngươi sẽ đi đến các thế giới khác. Trong ký ức của linh, đó là các thế giới trong sách, phim, truyện tranh. Ngươi phải sống, phải trải nghiệm, phải hoàn thành các vai diễn. Tại sao ta phải làm thế? Xì Dị hỏi, giọng đầy căm hận. Và nếu ta từ chối, ngươi có thể quay lại thế giới của mình nếu có cơ hội. Nếu ngươi tích lũy đủ thành tựu, cánh cổng không gian và thời gian sẽ mở ra một lần nữa. Ngươi có thể gặp lại Dực và Yên Lợi Vệ. Cái tên của hai người thân yêu nhất như một liều thuốc kích thích cực mạnh, kéo Xì Dị ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Dực, Yên Lợi Vệ, họ vẫn còn sống. Họ đang đau khổ vì nghĩ cô đã chết. Nếu cô buông xuôi ở đây, sự hy sinh của linh sẽ trở nên vô nghĩa và nỗi đau của cha mẹ nuôi cô sẽ là vĩnh viễn. Ta có thể quay lại sao? Xác suất có tồn tại, nhưng đường đi rất dài. Ngươi là ai mà có quyền sắp đặt số phận của ta? Xì Dị hỏi lần cuối, khi ánh sáng trắng bắt đầu nuốt chửng lấy cô. Ngươi có thể gọi ta là thần, hoặc hệ thống, hoặc đạo diễn, tùy ngươi. Chúc may mắn, Xì Dịu Lạ. Đừng làm ta thất vọng như người tiền nhiệm. Trước khi Xì Dị kịp hỏi câu cuối cùng đó nghĩa là gì, thế giới trắng xóa vỡ tan. Cơn đau đầu ập đến như một cơn bão. Nó không giống như cơn đau do va đập vật lý, mà giống như ai đó đang cố nhồi nhét cả một thư viện khổng lồ vào một chiếc hộp sọ bé nhỏ. Xì Dị ôm đầu, rên rỉ. Cô cảm nhận được cơ thể mình đang nằm trên một bề mặt mềm mại, có mùi thơm của vải sạch và nắng. Những hình ảnh, âm thanh, ký ức xa lạ ồ ạt tràn vào tâm trí cô, hòa trộn với ký ức của chính cô, tạo nên một hỗn hợp hỗn loạn nhưng sống động. Cô thấy một thế giới không có lâu đài, không có ngựa, không có quái vật kỳ kỳ mò hay sở chỉ gà. Thay vào đó là những tòa tháp bằng kính và thép chọc thủng bầu trời, cao hơn cả tháp ùn. Những con quái vật bằng sắt gầm rú chạy trên những con đường trải nhựa đen bóng. Những tấm gương đen nhỏ xíu mà con người cầm trên tay, phát ra ánh sáng và âm thanh. Cô thấy cuộc đời của linh. Linh là con cháu cưng trong một gia đình tướng lĩnh quân đội. Cô lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình. Cô là một chiến binh, nhưng mang tâm hồn yêu thích những câu chuyện giả tưởng. Kỹ năng của cô đến từ sự huấn luyện quân đội đặc nhiệm khắc nghiệt. Và rồi, CG nhìn thấy sự thật. Trong ký ức của linh, CG nhìn thấy những cuốn sách. Bìa sách vẽ hình một người đàn ông tóc trắng với hai thanh kiếm sau lưng. Tựa đề, The Witcher. CG nhìn thấy những bộ phim, những trò chơi điện tử tái hiện lại cuộc đời cô, cuộc đời giờ dự, cuộc đời Yến Lợi Phệ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng CG, khiến cô muốn nôn mửa. Không thể nào. Cô thì thầm, giọng nói phát ra từ miệng cô giờ đầy thanh thoát và nhẹ nhàng hơn giọng nói cũ. Đối với linh, thế giới của CG những nỗi đau, sự mất mát, những cuộc chiến đẫm máu, cái chết của cá hờ, nhựa bạ, ảng gạo mềm, dễ ghi tất cả chỉ là hư cấu. Là giải trí. Là những dòng chữ vô tri trên giấy, là những điểm ảnh trên màn hình. Linh đã đến thế giới của Xì Dị không phải vì định mệnh, mà vì cô ấy là một người du hành được chọn bởi vị thần kia, đưa vào thế giới trong cuốn sách mà cô ấy yêu thích. Xì Dị ôm ngực, nơi trái tim của Linh đang đập mạnh mẽ. Nước mắt trào ra. Cô khóc cho chính mình, cho sự phi lý của tồn tại. Hóa ra, nỗi đau khổ tột cùng của cô chỉ là một kịch bản đối với những thực thể cao hơn. Nhưng ký ức vẫn tiếp tục tôn trào. Và Xì Dị nhận ra một sự thật tàn khốc khác. Linh đã chết không chỉ vì lời nguyền của Vũ Đế Phật. Trong ký ức của Linh, trước khoảnh khắc cô lao ra đỡ đòn cho Xì Dị, có một thông báo từ thần hiện lên trong đầu cô ấy, cảnh báo, mức độ tương tác của người du hành quá thấp. Cốt truyện đang đi vào lối mòn nhàm chán. Khán giả, thần, không hài lòng. Yêu cầu tạo điểm nhấn kịch tính. nếu thất bại sẽ tiến hành thanh trừng. Linh đã biết mình sẽ chết, hoặc cô chết vì lời nguyền để cứu Siri tạo nên một cái kết bi tráng, hoặc cô sẽ bị thần giết chết vì sự tồn tại của cô quá nhạt nhẽo, không đủ thú vị để tiếp tục bộ phim. Linh đã chọn cái chết có ý nghĩa. Cô ấy đã chọn cứu nhân vật mà cô ấy yêu thích nhất trong trang sách. Cô ấy đã chọn cứu Siri. Đồ khốn nạn. Siri nghiến răng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Thần thánh cái gì chứ? Các ngươi chỉ là những kẻ bệnh hoạn xem đau khổ của người khác là trò tiêu khiển. Sự tức giận bùng lên, nóng rực, thiêu đốt sự sợ hãi và bỡ ngỡ ban đầu. Siri lau nước mắt. Cô đứng dậy, đi về phía tấm gương lớn trong phòng. Trong gương là một cô gái trẻ người châu Á, mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt đen lấy sâu thẳm, dáng người mảnh khảnh nhưng dẻo dai. Đó là Linh. Nhưng ánh mắt nhìn lại từ trong gương không phải là ánh mắt hiền lành, mơ mộng của cô sinh viên văn học. Đó là ánh mắt của sư tử con xin trạ, ánh mắt của một mặt trời, dựng lửa căm hờn và quyết tâm sắt đá. Linh xì gì thì thầm với hình bóng trong gương. Chị đã chết vì em. Chị đã coi thế giới của em là một câu chuyện, nhưng chị đã sống và chết trong đó như một con người thực thụ. Chị dũng cảm hơn bất kỳ ai. Cô chạm tay lên mặt gương lạnh lẽo. Em xin lỗi vì đã chiếm lấy thân xác này. Nhưng em thề, em sẽ không để chị chết vô ích. Em sẽ sống thay cho phần đời của chị. Em sẽ chơi trò chơi của tên thần khốn kiếp đó. Siri hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa nhịp thở như vệ sĩ Mỹ đã dạy. Cô lục lọi trong ký ức của Linh để hiểu về hoàn cảnh hiện tại. Đây là căn cứ mất của chính phủ. Hôm nay Linh vừa nhận một nhiệm vụ kỳ cục. Mình phải học cách sống ở đây Siri tự đủ. Mình phải học cách sử dụng những thứ này, điện thoại, máy tính, xe cộ. Mình phải trở thành Linh hoàn hảo. Rồi cô nghĩ về giờ và Yên Nở Phệ. Ở thế giới kia, họ đang ôm cái xác giống của cô mà khóc. Ý nghĩ đó khiến tim cô thắt lại đau đớn. Họ sẽ nghĩ cô đã chết, hoặc tệ hơn, sống như một cái vỏ không hồn. Cha, mẹ Siri nói vào khoảng không, hy vọng lời nói của mình có thể xuyên qua các chiều không gian. Con chưa chết. Con vẫn ở đây. Con đang ở rất xa, trong một thế giới kỳ lạ nơi mọi người biết về chúng ta qua những trang sách. Nhưng con sẽ tìm đường về. Con hứa. Dù phải đi qua bao nhiêu thế giới, dù phải đóng bao nhiêu vai diễn, con cũng sẽ tích lũy đủ sức mạnh để quay về. Cô nhớ lại lời của thần, ngươi sẽ đi đến các thế giới khác, vậy đây chỉ là trạm dừng chân. Thế giới của Linh là căn cứ điểm. Từ đây, cô sẽ bị ném vào những câu chuyện khác. Có thể là những cuộc chiến giữa các vì sao, những thế giới của rồng và ngục tối, hay những câu chuyện kinh dị đẫm máu. Được thôi, xỉ gì nết mép lời, một nụ cười lạnh lẽo mang dáng dấp của leo bò nhạt khi hắn săn mồi, nhưng cũng mang sự kiêu hãnh của dòng máu lạ dạ đồ rẹn. Muốn kịch tính sao? Muốn thú vị sao? Ta sẽ cho các ngươi xem một màn trình diễn không thể nào quên. Ta là Sải Nê Eo. Ta là Chim Én. Ta là chúa tể của thời gian và không gian. Và bây giờ ta là Linh. Xì gì quay lưng lại với tấm gương. Cô bước đến bàn làm việc, nơi có chiếc máy tính sách tay đang nằm im lìm. Cô mở nó lên theo ký ức của Linh. Màn hình sáng bừng. Cô gõ vào thanh tìm kiếm một dòng chữ, những ngón tay lóng ngóng nhưng dần trở nên quen thuộc với bàn phím. Làm thế nào để giết một vị thần? Tất nhiên, kết quả trả về chỉ là những trang web tiểu thuyết, game và thần thoại. Xì gì bật cười, một tiếng cười chua chát nhưng đầy thách thức. Không sao, cô lẩm bẩm. Ta sẽ tự viết hướng dẫn của riêng mình. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn căn cứ bắt đầu lấp lánh dưới màn đêm. Thế giới này ồn ào, náo nhiệt và đầy dây những điều kỳ diệu giả tạo. Nhưng Siri biết, cuộc hành trình thực sự của cô mới chỉ bắt đầu. Cô không còn chạy trốn nữa. Cô đang đi săn. Và con mồi cuối cùng của cô, chính là kẻ đang ngồi trên cao, giật dây số phận của tất cả bọn họ. Siri nhắm mắt lại, để cho ký ức của Linh dẫn đường. Ngày mai, cô sẽ phải đi làm nhiệm vụ. Cô sẽ phải đối mặt với những người đồng nghiệp của Linh, những thủ trưởng, những rắc rối đời thường. Đó sẽ là một chiến trường khác, không gươm giáo nhưng cũng đầy cảm ấy. Nhưng trước hết, cô cần phải ăn. Cái bụng của cơ thể này đang réo lên biểu tình. Siri lục trong ký ức xem Linh thường ăn gì. Mì gói. Đi giả. Được rồi, Siri nói, bước về phía khu vực bếp. Thử xem món mì tôm này có ngon hơn súp vỏ cây ở bờ rổ kỳ loạn không. Chém gió cuối chương, thế này, đừng đội lướt qua. Viết xong chương này tôi dụng mất 50 sợi tóc rồi. Tóc thì ít mà view thì là đẹp, nhìn cái bảng xếp hạng mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm địa. Mấy bộ đọc chùa hoài là tôi buồn, tôi khóc. Tôi lục nhà là tôi nghỉ bên đấy. Thương tôi thì để cử cho tôi một cái đi mà. Thiện tay thì xạ giờ lên Facebook, dù, hay dán giấy lên cột điện cũng được. Làm ơn đi, năn nỉ đó. Hứa ngoan, hứa sẽ bẻ lái cực gắt cho mấy bồ trầm trồ. Hôn gió chương 2, tự do là do mình đoạt lấy. Chương 2, tự do là do mình đoạt lấy. Sáng hôm sau, khi Minh vừa xem xong một bộ phim trên màn hình, cánh cửa phòng khẽ mở. CG bước vào, trong trang phục y tá. Trong mắt Minh, đây không phải y tá bình thường. Cô có gương mặt tròn, đôi má phúng phính và cặp mắt to đen láy, trông ngây thơ như một con mai vàng ngưỡng ác. Cô mặc bộ đồng phục y tá màu trắng tinh, đẩy theo một chiếc xe Inos, trên đó là một túi máu 500ml còn ấm, được dán nhãn cẩn thận. Chào anh Minh, em là Linh. Em mang bữa sáng cho anh ạ. Giọng cô gái trong veo như tiếng chuông. Bữa sáng của giờ dạ cũ là đây rồi, Minh nghĩ thầm, ngồi thẳng dậy. Cảm ơn em. Minh cầm lấy túi máu rồi cắn một góc rồi hút, như kiểu người ta vẫn cắn một góc bịch sữa rồi uống không cần ống hút vậy. Mùi tanh mặn của máu với hắn ngon hơn bất kỳ loại phở bò tái gầu nào từng ăn. Nhưng sau khi làm xong nhiệm vụ, Linh không đi ngay. Cô đứng đó, hai tay bẽn lẽn vặn vào nhau, đôi mắt to tròn nhìn anh với vẻ tò mò không che giấu. Anh Minh này, cô lý nhí. Em đọc trong chuyện người ta nói uống máu có thật là nó ngon không ạ? Minh suýt sặc. Đợt mờ, em gái hỏi câu chí mà thế. ừm, nó khá là bổ dưỡng, anh trả lời một cách ngoại giao. Thế thế nếu bị anh cắn một cái có thật là sẽ không biến thành ma cà rồng không ạ? Siri hỏi tiếp, mặt hơi ửng đỏ. Tại em thấy trên phim họ cắn là thành vàng hại ngay. Minh nhìn cô gái trước mặt, trong đầu gào thét, em ơi hay em để anh cắn thử một cái anh chứng minh cho há. Anh háng giọng, cố tỏ ra chuyên nghiệp, virus của anh thuộc loại đặc biệt, đã được máu thánh thánh tẩy, nên vô sinh về mặt sinh học, tức là anh không còn khả năng lây nhiễm nếu lỡ có cắn ai đó. Em cứ yên tâm công tác nhé. Dạ. Siri gật đầu, vẻ mặt vừa có chút thất vọng vừa như chút được gánh nặng. Vậy em không làm phiền anh nữa ạ. Cô gái cúi chào rồi nhanh chóng rời đi, để lại Minh ngồi ngẩn ngơ với túi máu và một mớ hỗn độn trong đầu. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng Sỉ Dị với một tiếng cạch khô khốc của chốt điện tử tự động. Ngay khoảnh khắc tấm kim loại dày ngăn cách cô với ánh nhìn của Minh, nụ cười ngây thơ, e thẹn trên môi cô gái tăng ấm, nhanh như ngọn nến bị bóp nghẹt giữa hai ngón tay. Sỉ Dị đứng dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, thở hắt ra một hơi dài. Đôi vai đang co rút vì vẻ bẽn lẽn giả tạo giờ đây thả lỏng, hạ thấp xuống trong một tư thế thoải mái nhưng đầy cảnh giác. Ánh mắt mai vàng ngơ ngác biến mất, thay vào đó là sự sắc lạnh, già dặn và toan tính của một kẻ đã từng nhìn thấy quá nhiều cái chết. Linh không hề ngây thơ. Và Siri, người đang điều khiển thân xác này, lại càng không. Trong đầu Siri, những ký ức của Linh về các khóa huấn luyện hiện lên rõ một, sắc nét như những thước phim tư liệu. Cô thấy Linh bò trườn dưới hàng rào dây thép gai trong đêm mưa tầm tã, bùn đất chát đầy mặt mũi. Cô thấy Linh ngồi trong một căn phòng tối, học cách tháo lắp súng ngắn chỉ bằng xúc giác trong vòng chưa đầy 15 giây. Cô thấy Linh học cách pha chế độc dược từ những hóa chất tẩy rửa thông thường, học cách bẻ khóa, học cách chịu đựng tra tấn điện giật mà không hé răng nửa lời. Và trên hết, Linh được dạy cách diễn. Nhiệm vụ thơ hồng. Cái tên nghe thật lãng mạn, nhưng bản chất của nó là một cái bẫy ngọt ngào được dệt nên từ sự toan tính lạnh lùng của an ninh quốc gia. Mục tiêu: Minh đối tượng đặc biệt cấp S phương thức, tiếp cận, tạo dựng lòng tin, khơi gợi tình cảm và cuối cùng là ràng buộc anh ta bằng một cuộc hôn nhân, biến anh ta trở thành tài sản vĩnh viễn của đất nước, một con tốt không thể rời khỏi bàn cờ. Sự ngây thơ, tò mò về ma cà rồng, cái dáng vẻ lúng túng đáng yêu ban nãy tất cả chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo được thiết kế riêng để đánh vào tâm lý phòng vệ của đàn ông. Một cái bẫy bụng vệ nhưng hiệu quả xì dị thầm đánh giá, so sánh kỹ năng của Linh với những gì cô từng thấy ở các nữ phù thủy thuộc hội đồng lover. Tiến nở thệ hay chỉ có thể dùng phép thuật và nhan sắc quyến rũ, còn Linh dùng sự chân thành giả tạo và vẻ yếu đuối. Cả hai đều nguy hiểm như nhau. Xì dị chỉnh lại cổ áo y tá, bước đi dọc theo hành lang dài hun hút được chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang trắng lạnh. Tiếng đế giày cao su của cô nện xuống sàn nhà em du, không phát ra tiếng động, một thói quen di chuyển đã ăn sâu vào tiềm thức của cả xì dị lẫn Linh. Cô gật đầu chào nhẹ với hai người lính gác trang bị tận răng ở chốt kiểm soát, ánh mắt lướt nhanh qua vũ khí của họ, những khẩu súng trường tấn công đen bóng đánh giá tầm bắn và độ sát thương theo phản xạ tự nhiên. Trở về phòng làm việc riêng, một căn phòng nhỏ gọn gàng nằm trong khu vực hành chính của cơ sở nghiên cứu, Xì Dị khóa trái cửa lại. Cô bước đến bên cửa sổ, kéo rèm che kín mít, ngăn chặn mọi ánh nhìn tò mò từ bên ngoài. Chỉ còn lại ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ màn hình máy tính đang ở chế độ chờ. Đây là lúc đối diện với sự thật. Xì Dị đứng giữa phòng, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cô cố gắng tìm kiếm cảm giác quen thuộc, cái cảm giác dâm gian chạy dọc sống lưng, sự bùng nổ của quyền năng chạy trong huyết quản. Cô cố gắng gọi dậy dòng máu cổ xưa, Dabalu, thứ sức mạnh đã khiến cô trở thành mục tiêu săn đuổi của cả lục địa, thứ sức mạnh có thể xé toạc không gian và thời gian. Sai eo. Cô thì thầm tên gọi của mình, tập trung ý chí vào một điểm, tưởng tượng ra cánh cổng không gian rực sáng màu xanh lục bảo. Nhưng không có gì xảy ra. Không gian xung quanh cô vẫn tĩnh lặng, trơ lì. Không có tiếng gầm gừ của năng lượng, không có sự biến đổi của không khí. Bên trong cô, nơi từng là đại dương mênh mông của sức mạnh ma thuật, giờ đây chỉ là một cái giếng cạn khô khốc. Sự liên kết với dòng máu cổ xưa đã hoàn toàn đứt gãy. Cô chỉ là Linh, một con người bình thường với cấu trúc sinh học hoàn toàn trật tự. Xì Dị không bỏ cuộc. Cô chuyển sang thử kết nối với năng lượng hư mang, chắc nguồn gốc của phép thuật mà Yến Nở Phệ đã dạy cô cách cảm nhận. Cô giơ tay lên, ngón tay bốn con tạo thành dấu hiệu AA, hy vọng tạo ra một luồng xung kích nhỏ đẩy bay tập hồ sơ trên bàn. Im lặng. Tập hồ sơ vẫn nằm yên bất động. Cô thử dấu hiệu Ini. Không một tia lửa nào xuất hiện. Xì Dị mở mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay xa lạ của mình. Cảm giác bất lực cập đến, đắng ngắt trong cổ họng. Cô giống như một nhạc trưởng tài ba bị tước mất đôi tay, một họa sĩ bị mù đôi mắt. Ở thế giới này, trong cơ thể này, cô điếc và mù trước phép thuật. Các nguyên tố tự nhiên ở đây, đất, nước, lửa, khí dường như không chứa đựng hỗn mang, hoặc giả cơ thể của Linh không có mạch dẫn để khai thác chúng. Cô ngồi phịch xuống ghế, cảm giác lạnh lẽo của lớp da bọc đệm thấm qua lớp áo y tá mỏng manh. Một câu hỏi lớn hiện lên trong đầu CG, lơ lửng và nặng nề, có nên báo cáo việc này với tổ chức không? Theo quy trình của Linh, bất kỳ sự thay đổi bất thường nào về tâm sinh lý, đặc biệt là những hiện tượng siêu nhiên, đều phải được báo cáo ngay lập tức cho cấp trên. Nếu sĩ gì nói ra sự thật rằng cô là một linh hồn từ thế giới khác, rằng cô đã chiếm hữu thân xác này, rằng cô cũng là một người du hành giống như mình, cô chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt. Nhưng sự quan tâm đó sẽ có hình dạng như thế nào? Sĩ gì ngả người ra sau ghế, đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm lên trần nhà, bộ não phân tích tình huống với tốc độ chóng mặt, kết hợp sự tinh danh của một vật trợ và tư duy logic của một điệp viên hiện đại. Thứ nhất, cô hiện tại là gì? Một người du hành phiên bản lỗi. Cô không có sức mạnh siêu phàm như mình, người có thể hấp thụ máu và có thể còn nhiều năng lực khác mà cô chưa biết. Cô chỉ là một ý thức đi lạc, trú ngụ trong một cái vỏ rỗng. Nếu báo cáo, cô sẽ không được đối xử như một đối tác hay một chiến binh, mà là một mẫu vật thí nghiệm. Một con chuột bạch bị lỗi cần được mổ xẻ để tìm hiểu xem tại sao linh hồn lại có thể thay thế. Thứ hai, sự mất mát về năng lực là tuyệt đối. không còn dòng máu cổ xưa, cô không thể chủ động mở cổng không gian để chứng minh giá trị của mình hay trốn thoát khi cần thiết. Cô bị mắc kẹt trong quy luật vật lý của thế giới này. Thứ ba, kiến thức của cô kho tàng quý giá nhất của một vật chờ ở đây gần như vô dụng. Siri liếc nhìn những chậu cây cảnh trang trí trong góc phòng. Ở thế giới của cô có thể phân biệt hàng trăm loại thảo dược, biết loại nào cầm máu, loại nào gây ảo giác, loại nào chế tạo bom đại mẹ gì xùm. Nhưng ở đây, hệ thực vật hoàn toàn khác biệt. Cô không biết thành phần hóa học của những thứ ở thế giới hiện đại này. Cô không thể chế tạo thuốc, họ tì hòn, nếu không có nguyên liệu chứa ma thuật, và cô cũng không thể chế tạo bom nếu không hiểu về thuốc nổ C4 hay các hợp chất hóa học phức tạp mà Linh chỉ biết sơ qua về cách sử dụng chứ không phải cách chế tạo từ gốc. Thứ tư, kiến thức về quái vật, mẹ gì? Siri bật cười chua chát. Cô biết cách giết một con dị phảnh, cách dụ một con sở chỉ gạ ra khỏi hầm mộ, hay điểm yếu của bọn nữ hùn. Nhưng thế giới này không có dị phảnh. Và những thế giới tiếp theo cô đến, ai dám chắc chúng sẽ tuân theo quy luật sinh học của quái vật trong sách của vệ Semi? Mỗi thế giới là một thiết lập mới, một trò chơi mới với luật lệ mới. Kinh nghiệm cũ đôi khi lại là cái bẫy chết người. Thứ năm, và là điều quan trọng nhất, quy luật du hành. Giọng nói của thần đã nói rõ, mỗi 3 ngày sẽ đi đến một thế giới mới ngẫu nhiên 3 ngày. Đó là thời gian cô được phép tồn tại ở trạm trung chuyển này trước khi bị ném vào một thực tại khác. Nó quá ngắn để xây dựng lòng tin với chính phủ, nhưng lại quá dài nếu cô bị giam cầm. Nếu cô báo cáo, họ sẽ làm gì? Chắc chắn họ sẽ không để cô đi lại tự do. Họ sẽ nhốt cô vào một căn phòng kính giống như mình, gắn đầy cảm biến lên người cô để đo đạc khi quá trình dịch chuyển xảy ra. Từ vị thế của một người quản ngục, dù là giả, cô sẽ trở thành tù nhân thực sự. Và xác suất trở lại thế giới theo mặt trời. Thần nói là có cơ hội, nhưng sĩ gì hiểu rõ sự tàn nhẫn của xác suất. Giữa hàng tỷ thế giới trong đa vũ trụ, khả năng quay lại đúng điểm xuất phát, đúng thời điểm để gặp giật và yến nở phệ là con số không tròn chính nếu cô không có quyền năng kiểm soát. Nhiệm vụ thất bại, sĩ gì lẩm bẩm, giọng nói vang lên trong căn phòng trống nghe thật thảm hại. Cô không mang được gì về từ thế giới cũ. Không vũ khí, không phép thuật, không người thân. Thành công duy nhất, chớ chê hay, lại là việc cô có được cái danh phận người du hành một lời nguyện hơn là một món quà. CG đứng dậy, đi về phía tấm gương treo trên tường. Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Linh. Một cô gái Việt Nam nhỏ nhắn, tóc đen, mắt đen. Không còn mái tóc màu cho xám, không còn vết sẹo dài trên má dấu tích của những ngày tháng trốn chạy. Nhưng sâu trong đôi mắt đó, ngọn lửa của CL vẫn cháy. Tự do, cô nói với chính mình, nhấn mạnh từng từ. Tự do là thứ phải tự mình đoạt lấy, không phải do kẻ khác ban cho. Nếu cô khai báo, cô sẽ trao quyền định đoạt số phận mình vào tay những kẻ xa lạ, những kẻ coi mình là tài sản quốc gia và coi Linh là công cụ hiến dâng. Siri đã từng là con cờ trong tay em Hy và em Dịch, trong tay hội đồng phù thủy, trong tay Vịu Đệ Phật. Cô đã quá chán ngấy việc làm quân cờ. Ta sẽ không là quân cờ nữa, Siri nghiến răng. Ta sẽ là người chơi. Quyết định đã được đưa ra. Cô sẽ ẩn nhẫn. Cô sẽ tiếp tục đóng vai Linh, một nữ đặc vụ trung thành, một cô y tá ngây thơ, một người vợ tương lai tận tụy của mình nếu cần thiết. Cô sẽ dùng vỏ bọc này để che giấu sự tồn tại của người du hành bên trong. Cô sẽ lợi dụng nguồn lực của tổ chức này để học hỏi. Cô cần học cách sử dụng công nghệ, học về vũ khí hiện đại, học về tâm lý học của những thế giới văn minh. Mỗi thế giới cô đi qua sẽ là một trường huấn luyện mới. Cô sẽ tích lũy sức mạnh, ma thuật hoặc cái gì đó khác, cả tri thức và kinh nghiệm sinh tồn đa vũ trụ. Cho đến khi cô đủ mạnh để xé toạc sự sắp đặt của vị thần kia, đủ mạnh để tự mình mở ra cánh cổng trở về nhà. CG mỉm cười, một nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh. Linh có thể đã chấp nhận số phận là một con chim sơn ca hót trong chiếc lồng son của lòng yêu nước và nghĩa vụ. Nhưng CG là một con chim nhạn, sơ bạc lão. Chim nhạn báo hiệu mùa xuân, nhưng cũng là loài chim bay lượn tự do trên bầu trời báo tố, không chiếc lồng nào có thể giam giữ được nó. Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường. Thời gian vẫn trôi. 3 ngày. Chuyến du hành đầu tiên đang đến gần. Thay vì sợ hãi, một cảm giác hưng phấn kỳ lạ bắt đầu len lỏi trong huyết quản CG. Đó là cảm giác của một vật chờ trước khi bước vào một cuộc săn mới, cảm giác của một nhà thám hiểm đứng trước vùng đất chưa được vẽ trên bản đồ. Được rồi, thần CG thì thầm, ánh mắt rực sáng lên một tia thách thức. Ngươi muốn ta đi qua các thế giới trong sách và phim sao? Để xem ta sẽ phá nát kịch bản của ngươi như thế nào. Cô quay trở lại bàn làm việc, mở máy tính lên và bắt đầu gõ báo cáo về cuộc gặp gỡ với mình. Những dòng chữ hiện lên màn hình, lạnh lùng, khách quan và hoàn toàn phù hợp với vai diễn của Đặc Vụ Linh. Đối tượng Minh có dấu hiệu tâm lý ổn định, phản ứng tích cực với tiếp xúc ban đầu. Đề xuất tiếp tục giai đoạn 2 của kế hoạch tơ hồng bên dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy, con chim nhạn đang mài sắc móng vuốt của mình, kiên nhẫn chờ đợi cơn gió lốc tiếp theo cuốn nó đi vào những chân trời vô định. Chương 3, The Mummy, thành viên mới, chương 3, The Mummy, thành viên mới, đồng hồ trên tường chỉ 11 giờ đêm. Minh vừa ném cái áo thun cuối cùng vào vali, miệng lẩm bẩm chửi bọn ngân hàng không có tiền kỳ hạn để đổi cho chuyến đi Miến Điện ngày mai. 6 tháng này đết biết có được nghỉ ngơi không, công đức, con bà nó chứ công đức đâu ra. Minh lẩm bẩm, tay với lấy chai nước suối trên bàn tu một hơi dài. Tiếng chai nước đặt xuống bàn nghe khô khốc. Nhưng ngay khoảnh khắc đấy chai chạm mặt gỗ, không gian xung quanh Minh bỗng nhiên bặm mẹo. Cái cảm giác buồn nôn quen thuộc cập đến. Không phải kiểu say xe, mà là kiểu ruột gan phèo phổi bị lộn tùng phèo, như thể ai đó nắm lấy gáy hắn và giật ngược ra sau với vận tốc ánh sáng. Căn phòng khách sạn tan biến. Cái vali chưa kéo khóa tan biến. Ánh đèn vàng ấm áp tan biến. Đúng đó. Minh chỉ kịp chửi thề một câu trước khi bóng tối nuốt chửng lấy hắn, rồi ngay lập tức bị thay thế bởi cái màu trắng chết tiệt. Trắng toát. Trắng xóa. Trắng đến mức đau cả mắt. Minh đứng chôn chân giữa không gian vô định, hai tay vẫn còn cầm chai nước. Hắn nghiến răng, gân xanh trên trán giật giật. Này, đùa nhau à? Minh hét lên, giọng vang vọng trong hư không. Thỏa thuận là 6 tháng, tao mới về được có 3 ngày. 3 ngày đấy, tao còn chưa kịp ăn hết bát phở tái nạm gầu. Không gian im lặng trong vài giây, rồi cái giọng nói đều đều, vô cảm như Google dịch vang lên từ tứ phía, không xác định được phương hướng. Phát hiện người du hành mới, kích hoạt nhiệm vụ, hỗ trợ. Minh nghe mà máu nóng dồn lên não. Hắn dậm chân xuống cái nền nhà vô hình, chửi đồng, hỗ trợ cái con khỉ khô. Tao không phải bảo mẫu, tao là hồ lì vạm ải, là chiến binh, chứ không phải cô nuôi dạy trẻ. Trả tao về ngay. Giọng nói của vị thần hay cái hệ thống quái thai nào đó đang điều hành trò chơi này vẫn cứ chờ, không hề lay động trước sự phẫn nộ của mình. Nhiệm vụ: hỗ trợ tân binh hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn. Thế giới mục tiêu: The Mummy, xác ướp Ai Cập. Cơ chế hoạt động: dạng bán tồn tại. Minh cực lại: dạng bán tồn tại. Ý mày là sao? Ngươi không thể can thiệp vật chất, không thể tác động lên người và vật trong thế giới đó. Người khác không thể nhận biết sự tồn tại của ngươi, trừ người du hành được chỉ định. Minh há hốc mồm. Thế tao sang đó làm gì? Làm khán giả à? Hay làm bình luận viên bóng đá? Ngươi có quyền năng cố vấn. Ngoài ra, có thể lựa chọn hiện hình với người khác, giới hạn mỗi ngày một lần, thời gian tối đa 10 phút. Sau khi nhiệm vụ hoàn tất, ký ức về nhiệm vụ này sẽ bị xóa bỏ. Phần thưởng. Minh hỏi, mắt meo lại đầy nghi hoặc. Không có thưởng. Đúng đó. Minh gào lên. Làm không công à? Bóc lột sức lao động vừa vừa thôi chứ. Tao kiện lên hội đồng bảo vệ người tiêu dùng vũ trụ bây giờ. Hình phạt thất bại, không có phạt. Minh thở hắt ra, đưa tay bước mặt. Được rồi, được rồi. Không thưởng, không phạt, không can thiệp. Tức là tao chỉ đi theo xem phim 4D miễn phí chứ gì. Coi như đi du lịch không tốn tiền bé. Hắn cố gắng tự an ủi bản thân. The Mummy. Phim này hắn biết. Bờ gen đần phờ rẻ, ra treo và cái ga ỉm hoặc đầu chọc lóc thích la hét. Hồi nhỏ Minh xem mòn cả băng video. Biết trước cốt truyện là một lợi thế cực lớn. Hắn chỉ cần đứng bên cạnh chỉ trỏ, này, đừng mở cái hòm đó hoặc chạy đi, con bỏ hung ăn thì đấy. Nghe cũng nhàn. Chuẩn bị dịch chuyển giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh. Từ từ đã. Tao chưa chuẩn bị tâm lý. Mà thằng tân binh là thằng nào? Tao phải đi theo ai? Không có câu trả lời. Ánh sáng trắng bùng lên, chói lòa, nuốt chửng lấy Minh một lần nữa. Nóng, con bà nó nóng. Cái nóng cố khốc, rát bỏng đặc trưng của sa mạc cập vào mặt Minh ngay khi hắn mở mắt ra. Mùi gia vị nồng nặc, mùi lạc đà hôi hám, mùi mồ hôi và bụi cát sộc thẳng vào mũi. Tiếng ồn ào huyên náo của một khu chợ Ả Rập những năm 1920 vang lên từ phía. Tiếng giao hàng bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm, tiếng mặc cả, tiếng lược đều, tiếng kim loại va chạm. Minh chớp mắt, định hình lại tầm nhìn. Hắn đang đứng giữa một con phố đông đúc ở Cairo. Những người đàn ông quấn khăn tụt bằng, những người phụ nữ che mặt, những sạp hàng bày bán đủ thứ từ thảm, hương liệu đến vũ khí thô sơ. Hắn thử đưa tay chạm vào một người đàn ông to béo đang đi ngang qua. Bàn tay hắn xuyên qua vai gã ta như đi qua làn khói. Gã đàn ông dùng mình một cái, xoa xoa vai, lẩm bẩm gì đó rồi đi tiếp. Tuyệt với Minh nếp mép, nhìn bàn tay mờ ảo của mình. Làm ma giữa ban ngày. Ít ra thì cái dòng máu vàng trong người không bị ánh nắng này thiêu đốt. Hắn nhìn quanh, tìm kiếm đồng đội mà mình phải hỗ trợ. Theo lời thằng thần chết tiệt kia, chỉ có người du hành mới nhìn thấy hắn. Và rồi, hắn thấy cô ấy. Đứng cách đó khoảng 10 mét, cạnh một sạp bán hoa quả, là một cô gái với mái tóc đen được búi gọn gàng. Cô ta mặc một bộ đồ không hề ăn nhập gì với bối cảnh Ai Cập những năm 20, quần túi hộp dằn gì, áo ba lô đen bó sát lộ rõ những đường cong săn chắc, bột cao cổ và một cái bao da súng lục to tướng bên hông. Trên lưng cô ta còn đeo thanh kiếm nổ bãi trưởng. Linh, Minh nhắm mắt, hắn nhớ cô gái này. Linh, cô y tá dễ thương mang máu cho hắn. Nhưng người đang đứng kia khí chất hoàn toàn khác. Đôi mắt đen lấy của cô ta sắc lạnh như dao cạo, quét qua đám đông với sự cảnh giác của một con thú săn mồi. Cách cô ta đứng, trọng tâm dồn thấp, tay luôn hờ hững gần băng súng, toát lên vẻ nguy hiểm chết người. Đó không phải là dáng vẻ của một y tá, đó là dáng vẻ của một chiến binh đã kinh qua hàng trăm trận chiến. Minh lướt tới gần. Này, Linh, em làm cái quái gì mà ăn mặc như rẻm bỏ đi lạc vào phim ạ lạt đỉnh thế này? Cô gái quay phát lại, ánh mắt khóa chặt vào Minh. Không có sự ngạc nhiên, chỉ có sự đánh giá lạnh lùng. Minh, cô ta cất tiếng, giọng nói vẫn là của Linh. Anh cũng ở đây hả? Bị bắt cóc, Minh nhún vai, chỉ vào cơ thể mờ ảo của mình. Nhiệm vụ hỗ trợ. Mà em có ổn không đấy? Trông em như vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi nhân cách vậy. Cô gái nết mép cười nhạt, một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo. Linh chết rồi. Trong nhiệm vụ trước ở The Mặt Trời, tôi là CG. Ý thức của tôi đã tiếp quản thân xác này. CG. Minh trợn mắt. CG trong The Mặt Trời. Công chúa Sinh Trà. Đứa con của dòng máu cổ xưa. Bãi trưởng. Thế giới này lộn xộn thật rồi. Hắn đã nghe nói về những trường hợp xuyên không ngực hoặc chiếm đoạt thân xác, nhưng tận mắt chứng kiến thì vẫn thấy rợn tóc gáy. Cô y tá hiền lành ngày nào giờ mang linh hồn của một trong những nhân vật bá đạo nhất thế giới game. Thôi được rồi, CG hay Linh gì cũng được, Minh xua tay. Ít ra có em gánh tim thì anh cũng đỡ khổ. Với kỹ năng của em thì mấy con xác ướp ghẻ lợn này tuổi tôn. Ma quan, nhiệm vụ bảo là hỗ trợ tân binh. Em thì không tính là tân binh rồi. Vậy thằng còn lại đâu? CG hất cằm về phía một con hẻm nhỏ bên cạnh. Đồng đội của chúng ta đang ở trong đó. Anh ta khá đặc biệt. Đặc biệt? Minh nhíu mày. Đặc biệt kiểu gì? Có siêu năng lực à? Hay là thiên tài khảo cổ học? Anh tự vào mà xem. Minh tò mò lướt vào con hẻm. Bóng tối trong hẻm làm dịu đi cái nắng gay gắt bên ngoài. hắn thấy một bóng người to lớn đang đứng quay lưng lại, khí hãy làm gì đó trước một cái gương vỡ gắn trên tường. Đó là một gã đàn ông cao ít nhất 1m85, vai rộng như cái tủ lạnh, bắp tay quần quần như hai ổ bánh mì bạ gẹt loại đại. Làn da rám nắng bóng nhấy mồ hôi. Một cơ thể hoàn hảo của dân tập gym chuyên nghiệp. Ồ, ngon minh gật gù. Tản cơ hạng nặng. Trong lực lượng thế này đấm nhau với xác cơ thì. Lời khen của Minh tắc nghẹn ngay tại cổ họng khi gã đàn ông kia quay lại. Minh đứng hình. Mắt hắn mở to hết cỡ, to hơn cả mắt ốc nhồi. Hắn cảm thấy như có ai đó vừa táng một cú đũa tạ vào thủy trán, khiến não bộ ngừng hoạt động tức thì. Gã đàn ông cơ bắp quần của đó, cái gã có khuôn mặt vương vức nam tính đầy râu ria đó đang mặc một bộ đồ thủy thủ. Không phải đồ thủy thủ bình thường, là đồ thủy thủ mặt trăng. Một cái áo thủy thủ màu trắng chất lích, bó sát lấy lồng ngực vạm vỡ như muốn nổ tung từng đường chỉ. Cái nơ đỏ to tướng trước ngực trông như một trò đùa. Và kinh khủng hơn cả, là cái váy xếp ly màu xanh dương ngắn cút cỡn, để lộ đôi chân đầy lông lá và cơ bắp quần quật như rễ cây cổ thụ. Trên đầu gã, lọt thỏm giữa mái tóc hối cua lởm chởm, là một cái vương miện đồ chơi bằng nhựa màu vàng chóe. Gã đang cầm một cây gậy nhựa màu hồng có hình trái tim, tạo dáng say hi trước gương, miệng lẩm bẩm, ánh trăng sẽ trừng trị ngươi. Minh cảm thấy đất trời quay cuồng. Hắn lùi lại, va vào bức tường vô hình, miệng lắp bắp không thành tiếng. Cái đùn đóa. Gã đàn ông thành nhìn thấy Minh, hoặc ít nhất là nhìn thấy một bóng mờ đang hoảng loạn, liền toét miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóng. Ô, chào cán bộ. Anh là người hỗ trợ mà hệ thống nhắc đến hả? Em là Thành. Tên trên tộc là bé điệu sửa mùn. Rất vui được hợp tác. Giọng gã ồm ồm như tiếng sấm rền, hoàn toàn trái ngược với cái giao diện bé điệu kia. Minh đưa tay ôm đầu, cảm giác như cơn đau nửa đầu mãn tính vừa tái phát gấp 10 lần. Hắn quay sang nhìn Siri, người đang đứng dựa lưng vào tường với vẻ mặt cam chịu nhưng có chút buồn cười. Nói cho anh biết đây là ảo giác đi Minh Diên gì. Nói cho anh biết là anh đang bị chúng tà thuật của ỉm hợp đi. Rất tiếc Siri nhún vai. Đó là sự thật. Anh ta nói bộ đồ này có chỉ số cộng thêm. Và anh ta quen mặt thế này để lấy dễ ảm kiếm tiền rồi. Chương 4, theo mù mì, tóm tắt 1, chương 4, theo mù mì, tóm tắt 1, Thành bước tới, cái bay ngắn bay phấp phới, để lộ chiếc quần đùi bột màu hồng bên trong. Gã vô vô vào bắp tay mình, tự hào khoe, anh đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá nhé. Em hiểu theo đường sờ trên tuần ấy. Cái gậy phép này trong thế giới trước em đã cường hóa một cấp rồi, đập phát nào ra phát ấy. Mà anh biết không, mặc đồ nữ giúp tăng chỉ số tự tin lên 20 đấy. Tự tin làm cái mà gì? Minh đau đầu. Minh nhìn gã khổng lồ mặc váy trước mặt, rồi nhìn sang nữ mặt trời lạnh lùng bên cạnh, rồi nhìn lại chính mình một hồn ma bất vượng. Một tổ đội quái thai. Một hồ lì vạm vãi thất nghiệp. Một nữ mặt trời trong xác y tá. Và một gã gì mở cùng thủy thủ mặt trăng. Giữa cái đất Ai Cập đầy dây xác ướp và lời nguyền này. Đù nó thẳng thần. Minh ngửa mặt lên trời, hét lên trong tuyệt vọng. Mày giết tao đi còn hơn. Tao thả quay lại bị con vạ lập tụt quần còn hơn phải đi chung với cái gánh xếp này. Thành nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt, có dán mi giả lệnh anh nói gì thế? Chúng ta sẽ là team mạnh nhất vũ trụ mà. Cùng nhau thay mặt ánh trăng trừng trị cái ác nào. Minh ngồi thụp xuống đất, ôm mặt. Còn bạn đó. Chuyến này đi tông cái liêm xỉ rồi. Hắn biết, nhiệm vụ này sẽ dài lắm đây. Đi thôi xỉ gì lạnh lùng ra lệnh, chỉnh lại dây đeo súng. Đoàn thám hiểm của họ cồn mẹo sắp xuất phát rồi. Chúng ta phải bám theo họ. Thành hăng hái dơ cao cây bậy ngựa, lên đường nào. Let's go, baby. Minh lầm lui đứng dậy, bay lơ lửng phía sau, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những lời chửi thề phong phú nhất mà hắn học được trong suốt 30 năm cuộc đời. Tao thể Minh nghĩ thầm, nhìn cái váy xanh lắc lư trước mặt theo nhịp bước chân của Thành. Sau vụ này tao sẽ tìm cách đấm vỡ mồm thằng thần. Tao thể. Cái nắng cải rổ giữa chưa như muốn bắt kiệt từng giọt nước trong cơ thể con người, nhưng dường như nó bất lực trước sự mát mẻ trong phong cách thời trang của Thành. Gã đàn ông cơ bắp quần quận trong bộ váy thủy thủ ngắn cũn cớn vẫn bước đi đầy tự tin, mặc kệ những ánh nhìn kỳ thị, sợ hãi và cả tò mò của đám dân bản xứ. Xì gì đi bên cạnh, mặt lạnh như tiền, tay luôn đặt hở trên băng súng, cố gắng duy trì một khoảng cách tôi không quen anh ta với gã đồng đội quái dị này. Minh, trong trạng thái linh hồn mơ ảo, bay lơ lửng phía sau, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nhìn ngắm phố phường bụi bặm. Này anh Minh Thành bỗng quay lại, cái nơ đỏ trước ngực này lên tương tương theo nhịp bước. Anh còn nhớ nội dung phim không? Hồi nhỏ em có xem trên băng tử, mà lâu quá rồi quên sạch. Chỉ nhớ mang máng là có ông chọc nào đó hay hét ra bỏ không thôi. Xì gì cũng liếc mắt nhìn về phía khoảng không nơi Minh đang trôi nổi. Dù mang ký ức của một bạch trời lão luyện, nhưng kiến thức về văn hóa đại chúng trái đất của cô hay đúng hơn là của thân sắc linh cũng chỉ dừng lại ở mức cơ bản. Việc nắm rõ cốt truyện trong một thế giới dựa trên phim ảnh là yếu tố sống còn. Minh đảo mắt, tặc lưỡi một cái do to, dù không ai nghe thấy tiếng tặc lưỡi đó ngoại trừ hai người kia. Tụi bay đi làm nhiệm vụ mà không chịu tìm hiểu kỹ à? Chán cái ý thức hệ này ghê. Minh tàu nhỏ, ra vẻ bề trên của một kẻ đã cạy nát cái bộ phim này từ thời đĩa lậu 5000 một cái. Được rồi, nghe cho kỹ đây. Tao chỉ nói một lần thôi đấy. Hắn bay thấp xuống, lượn lờ giữa hai người như một bóng ma ám quẻ. Nói tóm gọn thì theo mù mì, hay cái tên thân thương là xác cướp Ai Cập, thực chất là một bộ phim tình cảm gia đình bi kịch, đẫm nước mắt và máu chó. Nó có hai phần chính mà chúng ta cần quan tâm. Minh giơ hai ngón tay trong suốt lên. Phần một là kể về một thằng đội mổ sống lại, mang trong mình khát vọng tình yêu cháy bỏng. Nó muốn cứu đứa này nhưng cái nết lăng nhăng vẫn còn, tòm tem với đứa kia. Đến lúc cao trào, ác đặt thay, nó gọi nhầm tên người yêu cũ trong lúc đang hôn người yêu mới, nên quê quá hóa rổ, quyết định giết một đứa để cứu một đứa cho đỡ đủ. Thành há hốc mồm, đôi mắt kẻ hệ Lino lem nhem chấp chấp liên tục. Xì gì thì như mày, bước chân khựng lại một nhịp. Còn phần hai Minh tiếp tục thao thao bất tuyệt, là kể về cuộc đánh ghen xuyên thời gian, xuyên không gian, xuyên cả kiếp người. Cuối cùng kết thúc bằng bi kịch, một đứa quyết tâm theo trai bỏ mặc sự đời, còn một đứa thì sợ chết nên bỏ chạy, để lại thằng đàn ông bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã. Xì Dị trợn mắt nhìn mình, cái nhìn của cô sắc lẹm như lưới kiếm bạc, chứa đựng sự hoang mang tột độ. Trong ký ức của Linh, bộ phim này là hành động phiêu lưu kinh dị cơ mà. Sao qua mồm gã này nó nghe như kịch bản phim truyền hình dài tập Ấn Độ chiếu lúc 8 giờ tối vậy? Anh, Xì Dị định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô cảm thấy tranh luận với Minh lúc này chỉ tổ đau đầu. Thành thì ngây thơ hơn, gã gãi gãi cái đầu húi cua lẩm chẩm. Thôi anh nói chi thế đi. Nghe anh tóm tắt em thấy hoang mang quá. Rốt cuộc là phim hành động hay phim ngoại tình vậy? Minh thở dài thừa thượng, vẻ mặt như ông giáo già bất lực trước đám học sinh cá biệt. Mày tư duy kém quá thành ạ, hành động chỉ là cái vỏ bọc, cái cốt lõi là giả mạo tình ái. Nghe tao phân tích sâu đây này. Hắn bắt đầu khoa tay múa chân, vẽ ra những hình ảnh tưởng tượng trong không trung. Phim kể về mối tình tay ba à không, tay tư đẩy ngang trái ở Ai Cập cổ đại. Có một con công chúa kiếp trước của con nữ chính Evelyn ấy, và một con hoàng hậu tên là Ansu Namun. Hai đứa này, chớ trêu hay, đều yêu say đắm một thằng tư tế đầu chọc tên là Imhot. Minh dừng lại một chút để lấy hơi, rồi tiếp tục với giọng điệu đầy kịch tính. Trong một trận chiến biểu diễn trước mặt bá quan văn võ, thằng vua già cha của con công chúa ấy lại chạy xuống ôm chầm lấy con công chúa để chúc mừng thay vì ôm con hoàng hậu vợ mình. Mà mày đừng hỏi tao tại sao, tao cũng biết sao thằng vua ôm con gái ruột mà lại ôm lâu, ôm chặt, ôm đầy ẩn ý như thế. Cái này chắc biên kịch có vấn đề về đặt đi ý sở. Thay ngật gù, vẻ mặt nghiêm trọng như đang tiếp thu chân lý, ừ ha, nghe sai trái thật. Chính vì thế, mình vỗ tay cái bút, không ra tiếng. Con công chúa thấy thằng người yêu ỉm hoặc cứ liếc mắt đưa tình với con hoàng hậu ghẻ lạnh kia nên sinh nghi. Máu hoàng thư nổi lên. Thế là vào một đêm trăng thanh gió mát, con hoàng hậu mỏ vô phòng thằng tư tế để tâm sự mỏng. Con công chúa biết được, cay cú lắm, bèn gọi thằng vua tới để bắt quả tang, đánh ghen tại trận trò bó ghét. Lúc thằng vua tới nơi Minh hạ giọng thì thầm, tạo vẻ bí hiểm, nhỏ công chúa chắc lo thằng vua sợ làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến mặt mũi hoàng gia, rồi ém nhẹm, gọi thêm lính canh tới. Tiểu suy nghĩ của đàn bà mà, càng nhiều người biết thì đố mày em chuyện được. Nó muốn làm nhục cặp đôi gian phu dâm phụ kia trước bàn dân thiên hạ. Minh lắc đầu quậy quậy, vẻ mặt đầy thương cảm giả tạo. Nhưng người tính không bằng trời tính. Con công chúa không ngờ con hoàng hậu nó máu lạnh đến thế. Bị dồn vào đường cùng, con hoàng hậu rút dao đâm lưng thẳng đua luôn. Con thằng bồ im hoặc, thấy người tình ra tay thì cũng tặc lưỡi thôi, đâm lao thì phải theo lao rút kiếm chém bồi thêm phát nữa cho vua chết hẳn. Kết quả là gì? Vua chết, cặp đôi kia bị bắt và xử tử. Im hoặc bị nguyên rủa, chôn sống cùng bò hung ăn thịt. Đó là quá khứ bi thương mở màn cho mọi chuyện. Thành những mày, cơ bắp trên mặt giật giật. Gã cố gắng lục lọi lại chút ký ức ít ỏi về bộ phim. Mà khoan, anh Minh ơi, Thành giơ tay phát biểu như học sinh tiểu học. Hình như hơi lạ lạ. Em nhớ mang máng là bà Ản Su Nạ Mùn là vợ vua, ngoại tình với Imhot, bị vua bắt gặp nên giết vua. Chứ làm gì có vụ công chúa gọi vua tới đánh ghen nhỉ? Với lại con nữ chính Evelyn đâu phải công chúa. Minh trừng mắt nhìn Thành, ánh mắt rực lửa của một hồ lì vàng hại bị nghi ngờ về khả năng kể chuyện. Mày im nghe tao nói tiếp. Mày xem phim hay tao xem phim? Tao xem bản đại dẹt tỏ S-cut, bản ẩn sẹn S, bản phân tích tâm lý nhân vật sâu sắc, hiểu chưa? Cái mày nhớ chỉ là bề nổi tảng băng chim thôi. Bị Minh nạt, Thành con rú người lại, cái váy xếp ly rũ xuống buồn bã. Dạ, anh nói tiếp đi ạ. Minh hắng giọng, lấy lại phong thái đĩnh đạc. Đấy là quá khứ. Giờ sang phần 1, bối cảnh năm 1920. Do duyên tiền kiếp hay nghiệp quật gì đó mà con công chúa giờ đầu thai thành con nhỏ thủ thư Evelyn lại tò mò đọc cuốn sách đen, vô tình gọi thẳng bồ cũ ỉm hoặc sống dậy. Minh bay lượn vòng quanh CG, chỉ vào cô như minh họa. Nhưng đời đâu như mơ. Con công chúa kiếp này lại mê trai đẹp. Nó đang cặp kè với thằng gì có cột mèo cái thằng vai ú thịt bắp, bắn súng siêu ngầu. Tự nhiên thằng bồ cũ sống dậy, mà lại trong bộ dạng xác ướp khô quắc queo, xấu đau xấu đớn, mồm thì hôi mùi ngàn năm không đánh răng. Con công chúa nhìn thấy là chạy mất dép. Thằng im hất thì sao? Minh cười khẩy. Nó cũng chẳng hơn gì. Vừa sống dậy, mắt mũi kèm nhèm, chắc bị bỏ hung gặm mất dây thần kinh thị giác hay sao mà mắt lẽ. Nó nhìn con công chúa Evelyn, lại cứ tưởng là con hoàng hậu Ản Su Nạ Mùn người yêu nó. Nó lao tới hôn hít, gọi tên Ản Su Nạ Mùn. Ản Su Nạ Mùn. Minh làm động tác ôm hôn không khí đầy châm biếm. May thử tưởng tượng xem, đang đi với bồ mới đẹp trai, tự nhiên thằng người yêu cũ xấu hoắc từ dưới mồ chui lên, lao vào ôm mình mà lại gọi tên con tình địch. Có điên không? Quê độ không? Con công chúa Evelyn lúc đó chắc muốn độ thổ. Con thằng im hót, sau khi sáng mắt ra, nhận ra mình nhầm hàng, thì quê quá hóa giận. Thế là nó bắt con này làm vật hiến tế để hồi sinh con lệ cho đỡ phí công tao đội mồ sống dậy. Xì gì lúc này không nhịn được nữa, khỏe môi cô giật giật. Câu chuyện qua một mình đã biến chất hoàn toàn, từ một bộ phim phiêu lưu khảo cổ thành một vở hài kịch tình huống rẻ tiền. Nhưng cô phải thừa nhận, cách giải thích này logic một cách kỳ lạ. Vậy kết thúc phần một là im hót chết, đúng không? Xì gì hỏi, cố gắng lái câu chuyện về đúng quỹ đạo. Chết là cái chắc Minh phải tay. Nhưng đó chưa phải là hết. Sang phần 2, bi kịch mới thực sự bắt đầu. Minh bay lên cao hơn một chút, giọng nói vang vọng như người kể chuyện đêm khuya. Chương 5, The Mummy, tóm tắt 2, chương 5, The Mummy, tóm tắt 2, phần 2, The Mummy dị tồn. Lúc này con công chúa Evelyn đã thành công cắm sừng thằng bồ cũ ỉm hợp một cách ngoạn mục. Nó cưới thằng gì, đẻ ra một thằng con trai kháo khỉnh. Gia đình hạnh phúc viên mãn trên nỗi đau của kẻ thứ ba. Nhưng nghiệp chưa dứt Minh tặc lưỡi. Con hoàng hậu Ản Su Nạ Mùn cũng đầu thai chuyển tiếp. Con này lụy tình, kiếp trước chết vì trai, kiếp này vẫn lao đầu vào bụi rậm. Nó tìm cách hồi sinh cho thằng bổ cũ ỉm hợp lần nữa. Một pha gương vỡ lại lành đầy cảm động. Và thế là mình vỗ hai tay vào nhau, chúng ta có màn đánh ghen thế kỷ. Hai người đàn bà lao vào cấu xé nhau. Đoạn hai con này cầm dao ba chia đánh nhau trong cung điện ấy, chém nhau tóe lửa, mắt long sòng sọc. Đánh nhau kiểu đó, chắc hẳn không phải vì ghen. Thành nghe say xưa, mồm há hốc, ghê vậy sao? Em tưởng đánh nhau vì cuốn sách. Sách vở gì tầm này? Mình gạt phăng đi. Đỉnh điểm là đoạn cuối phim. Thang ỉm hợp bị tước hết phép thuật, phải đánh tay đôi với vua bọ cạp một con quái vật to tổ bố. Mục đích của nó là gì? Là giết thằng tình địch và vua bọ cạp để cướp ngôi, hy vọng có quyền lực rồi thì sẽ ôm trọn cả hai em về dinh. Nhưng mà xui cho nó Minh hạ giọng, vẻ mặt đầy bi đát. Thằng Dịp Cô Cồn Mèo mới là nhân vật chính, có hào quang nam chính bảo kê, giết được vua bọ cạp. Trong lúc thằng Dịp sắp rơi xuống vực địa ngục, con công chúa Evelyn không ngần ngại lao ra cứu chồng, bất chấp hiểm nguy. Tình yêu đích thực nó phải thế. Còn thằng Bím Hót, Minh nết mép cười khinh bỉ. Nó cũng sắp rơi xuống vực, nó nhìn về phía con hoàng hậu Ăn Su Na Mùn, ánh mắt van lơn cầu cứu, em ơi cứu anh. Nhưng con hoàng hậu thì sao? Nó nhìn thằng bồ, rồi nhìn cái vực sâu thăm thẳm đầy oan hồn, nó nghĩ, thôi, tình nghĩa đôi mình chỉ đến thế thôi anh ạ, em còn trẻ, em còn muốn đi shopping. Thế là nó quay đít bỏ chạy, để mặc thằng bồ rơi xuống địa ngục trong sự tuyệt vọng cuối cùng. Minh kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài đầy triết lý. Đấy, tụi bây thấy chưa? Kết cục của phim là, một đứa, Edlin, thì theo trai, dịp, sống hạnh phúc. Một đứa, Ăn Su Na Mùn, thì sợ chết bỏ chạy, sau đó cũng ngã xuống hố bỏ cạp mà chết. Còn thằng Im Hót, mang tiếng là đại tư tế quyền năng, cuối cùng chết trong sự cô đơn, bị cả hai con đàn bà mình yêu thương phản bội. Hắn bay lùi lại, giang hai tay ra như muốn ôm trọn lấy cái sự thật phũ phàng đó. Nên nếu tao là đạo diễn, tao sẽ không đặt tên phim là The Mummy. Tao sẽ đặt là Xác Ướp Ai Cập và Cái Nhỏ của Thằng Đàn Ông Bị Cắm Sừng. Một cái tên lột tả trần trụi bản chất của xã hội, bi kịch của đàn ông và sự tàn nhẫn của đàn bà. Không gian chìm vào im lặng. Thành đứng ngẩn ra đó, cố gắng tiêu hóa cái mớ kiến thức hỗn độn mà mình vừa nhồi nhét vào đầu. Trong đầu gã gì mở giờ đây, hình tượng Im Hót ác độc đống trở nên đáng thương lạ lùng, như một người anh em đồng hao trong hội những người đàn ông bị phụ tình. Xì gì thì đưa tay dây dây thái dương. Cô cảm thấy hối hận vì đã nghe mình nói. Sau khi đầu óc bị cường kiện, giờ đây không thể nhìn mấy nhân vật trong kịch bản một cách bình thường được nữa. Được rồi, xì gì hít một hơi thật sâu, xua tan đi cái mớ bòng bong trong đầu. Dù kịch bản của anh có sáng tạo đến đâu, thì nhiệm vụ của chúng ta vẫn là bám theo nhóm ó cồn mèo và đảm bảo họ sống sót. Và quan trọng nhất, tiêu diệt Im Hót. Tiêu diệt thằng đàn ông bị cắm sừng đáng thương đó à? Thành hỏi lại, giọng rưng rưng cảm động. Minh búng tay một cái tách. Ai nói? Nghe anh nói này, không ai bắt phải theo kịch bản phim hết, thậm chí phá banh chành luôn cũng được, càng thú vị thì càng thành công. Thôi, đi lại lên. Tao thấy bọn ó cồn mèo đang chuẩn bị lên tàu rồi kìa. Chậm chân là hết phim đấy. Càng cãi rổ những năm 1920 là một nồi lẩu thập cẩm của văn hóa, tôn giáo và cả những toan tính sặc mùi tiền bạc. Cái nắng thiêu đốt phả xuống mặt sông Nái lấp loáng ánh bạc, nhưng thứ ánh sáng đó chẳng thể nào so bị được với vẻ lấp lánh mê hoặc từ những đồng bạc dòng mà xì dị vừa đổ ra mặt bàn gỗ mun sức sẹo của gã lái buôn người Ả Rập. Đó là những đồng xì dị dùng thân phận của Linh đặt mua ở thế giới gốc, được đúc từ bạc nguyên chất này lại trở thành tấm vé thông hành quyền lực nhất ở cái thế giới xa lạ này. Gã lái buôn chố mắt nhìn, hàm răng vàng khẽ nhe ra cười cầu tài, nhanh chóng đổi cho cô một sấp tiền giấy dày cộp và một túi tiền xu len keng. Xì dị không quan tâm đến tỷ giá, cô chỉ cần phương tiện để di chuyển. Với tư duy của một voucher, tiền chỉ là công cụ, không phải mục đích. Đi thôi, xì gì nói gọn lọn, hất đầu về phía con tàu hơi nước cũ kỹ đang phì phò nhà khói đen kịt lên bầu trời. Thành vẫn trong bộ dạng thủy thủ mặt trăng cơ bắp cuộn cuộn, vác cái ba lô to tướng đi phía sau, mỗi bước đi lại khiến đám đông giạt ra như mốt sờ rẽ nước. Minh thì thong dong bay lơ lửng, xuyên qua người mấy gã quân Bắc đang hò hét tầm ý cả bà bám theo gót chân của Dì Có Cồn Mèo và anh em nhà Cạ Nà Hạn, len lỏi qua đám đông hỗn loạn để bước lên bong tàu. Màn đêm buông xuống sông Nái nhanh như cách người yêu cũ trở mặt. Con tàu rẽ sóng lướt đi trong tiếng động cơ ầm ĩ và tiếng nhạc giặt vang vẳng từ khoang hạm nhất. Gió sông mang theo hơi nước mát lạnh, xua đi cái nóng hầm hập ban ngày, nhưng lại thổi bùng lên những toan tính khác. Trong bong tàu, khói thuốc lá lãng đang trôi. Jonathan Canahan, anh trai của Elin, đang ngồi bên bàn đánh bạc, tay mân mê ly hịt kỳ rẻ tiền. Cơ hội đến rồi, Minh thì thầm vào tai CG, dù cô đang ngồi cách đó cả mét. Con mồi Jonathan đang cắt nước. Em vào lột sạch hắn đi, mục tiêu là ép hắn cho chúng ta gia nhập đoàn. CG nháy mắt, đặt ly nước xuống. Trong ký ức của CG, thứ duy nhất đáng để đặt cược là những ván bài gần đầy trí tuệ và chiến thuật. Cô bước tới, ngồi xuống đối diện Jonathan, đặt túi tiền nặng trịch lên bàn cái cuộc. Jonathan sáng mắt lên ngay lập tức. Ồ, quý cô xinh đẹp muốn thử vận may sao? Jonathan cười toe toét, bộ rìa mép giật giật. Cô kệ nhé. Xì gì gật đầu, mỉm cười. Ván bài bắt đầu. Xì gì cầm những lá bài tây mỏng manh trên tay, cảm thấy trắng ngắt. Không có tướng, không có gián điệp, không có thời tiết sương mù hay mưa to, chỉ là mấy con số và hình vẽ vô hồn. Chán thật sự, xì gì lẩm bẩm trong đầu. Gần thú vị hơn nhiều. Ít ra gần còn có chiến thuật du địch, còn cái này chỉ toàn là may rủi và lừa lọc. Đừng lo, có anh đây thì may rủi cũng thành an bài. Tiếng Minh vang lên bên tai cô. Hắn đang lơ lửng ngay sau lưng Jonathan, đôi mắt meo lại nhìn chằm chằm vào bài của những gã người Anh và Mỹ. Với sự trợ giúp của camera chạy bằng cơm tàng hình mang tên mình, CG nhanh chóng lột sạch túi đám người Jonathan, và khi con bạc đã lên cơn khát, không khó mấy để thuyết phục hắn chỉ đường đến thành phố người chết. Giải quyết xong vụ vé mời, Minh chán nản bay lượn lờ ra phía bong tàu hóng gió. Hắn nhìn thấy Diệp có Cồn Mèo và Evelyn đang ngồi bên bàn, khung cảnh lãng mạn đậm chất hồ liễu, ánh trăng, sông nước và hai kẻ đang tỉnh trong như đã mặt ngoài còn Evelyn ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn Diệp, giọng nói ngọt ngào pha chút trách móc, "Này họ Cồn Mèo, sao lúc trước anh lại hôn em?" Minh lơ lửng ngay trên đầu họ, thật lưỡi, "Đấy, con gái người ta bật đèn xanh lẻ rồi đấy." Trả lời cho khôn vào con trai. Diệp có Cồn Mèo cười khì, "Chà, lúc đó tôi nghĩ ngó gương mặt em giận dữ cũng là một ý hay đấy chứ." Nụ cười trên môi Evelyn tăng ấm. Cô nàng trừng mắt nhìn Diệp, sự lãng mạn tan biến nhanh như bọt xà phòng. "Đồ thô lỗ." Evelyn rít lên, đẩy mạnh vào bàn rồi quay mắt đi, dậm chân bình bịch trở về phòng. Diệp đứng ngẩn to the, "Hắt, tôi nói gì sai hả?" Ngay lúc đó, một bóng trắng mờ ảo hiện ra ngay trước mặt Diệp. Minh không thể chịu đựng nổi sự ngu ngốc này nữa. Hắn hiện nguyên hình, khuôn mặt nhăn nhó đầy thất vọng. "Trời má, tao chưa thấy thằng nào rốt như mày luôn đó Diệp." Minh thốt lên, hai tay ôm đầu. "Gái nó hỏi thế là nó muốn nghe lời được mật, mày lại đi bảo hôn nó để nó câm mồm. Mày học tán gái ở trường cai nghiện à?" "A a a." Diệp có Cồn Mèo giật bắn mình, lùi lại phía sau, tay theo phản xạ sờ xuống bao súng bên hông. "Cái quái gì thế này?" "Mà à." Minh giơ hai tay lên ra hiệu hòa bình, giọng điệu chuyển sang vẻ đạo mạo của một bậc cao nhân. Bình tĩnh chàng trai trẻ. Đừng làm mất mặt trước gái chứ, dù gái nó bỏ đi rồi." Diệp vẫn chưa hết bàng hoàng, mắt chân chân nhìn Minh. Hắn quay đầu lại nhìn theo hướng Evelyn vừa đi, thấy cô nàng đang dừng lại xoa đầu con lạc đà bị cột ở góc tàu, khi thấy Diệp nhìn thì hậm hực đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Diệp thở dài, quay lại nhìn bóng ma kỳ lạ trước mặt. "Anh là ai? Tại sao lại ở đây?" Diệp hỏi, tay vẫn chưa rời bắn súng. "Ta hả?" Minh luốt luốt cái cằm không râu của mình. "Ta chỉ là một hồn ma bất vượng, đang tìm đường trở về thành phố của người chết Hà Mù Nạp Trà thôi. Coi như đồng hương với mấy cái xác cướp các cậu đang tìm." Diệp nhíu mày nghi ngờ. Nhưng trước khi anh kịp hỏi thêm, Minh đã bay sát lại gần, ghé sát vào tai anh thì thầm, giọng điệu vừa hài hước vừa cảnh báo, "Nhưng mà này, ta khuyên cậu không nên tốn thời gian tâm sự với ma làm gì. Cô nàng này liền kia hẳn là không muốn qua đêm với bọn hải tặc đâu nhỉ?" "Hải tặc? Ý anh là sao?" Diệp cảnh giác nhìn quanh. Minh nét mép cười, chỉ tay xuống sàn gỗ ướt át dưới chân Diệp. "Nhìn kia, dấu chân nước nhẹp. Ta vừa thấy mấy tên mặc đồ đen, mặt mũi bặm trợn lén lút leo lên tàu đấy. Chúng nó không phải lên đây để xin chữa ký đâu." Diệp nhìn theo hướng tay Minh chỉ. Quả nhiên, những dấu chân lướt xuống nước sông kéo dài từ mạn tàu dẫn thẳng về phía dãy phòng nghỉ phòng của Evelyn. "Chết tiệt." Diệp chửi thêm một tiếng rồi lao vút đi như một mũi tên. Minh nhìn theo bóng lưng Diệp, rồi lướt nhanh về phía góc tối nơi Thành đang đứng gồng cơ bắp chờ lệnh. "Tới giờ diễn rồi, thủy thủ mặt trăng." Minh hô to. Thành gật đầu cái rụt. Gã cầm cây pháp trượng thủy thủ mặt trăng màu hồng phấn, dài ngoằng, có gắn hình trái tim pha lê trên đỉnh, vác lên vai như vác đòn đánh. "Công lý sẽ được thực thi." Thành lẩm bẩm, rồi sải bước rầm rập về phía hành lang. Chương 6, Theo Mù Mị, tập kích trong đêm. Chương 6, Theo Mù Mị, tập kích trong đêm. Trong phòng Evelyn, tình hình đang cực kỳ nguy cấp. Một tên mẹ lại, thủ vệ, mặc áo đen, khăn che kín mặt đã đột nhập vào. Hắn kề dao vào cổ Evelyn, ép cô giao nộp chiếc hộp chứa bản đồ. Diệp có Cồn Mèo lao vào đúng lúc, một cú húc vai dũng mãnh đẩy văng tên sát thủ ra xa, cứu Evelyn khỏi lưỡi dao tử thần. Cả hai bỏ chạy ra ngoài. Nhưng cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Lửa từ cây đèn dầu bị đổ bắt đầu bén vào rèm cửa, bùng lên dữ dội. Jonathan, ông anh trai hầu đầu, từ lâu chạy sụp vào, đẩy tên mẹ lại vào trên chiếc ghế đang bắt lửa. Thấy chiếc hộp bắt giáp quý giá trên sàn, Jonathan lao tới định chộp lấy cái hộp. Nhưng tên mẹ lại nhanh hơn, hắn chụp lấy cái hộp, đồng thời tung một cước đá Jonathan văng ra ngoài hành lang. Tên mẹ lại vùng dậy, tay lăm lăm thanh ma tấu, lao theo định kết liêu Jonathan. Đúng lúc đó, một bóng đen khổng lồ chắn ngang cửa. Tên mẹ lại khựng lại. Trước mặt hắn là một gã đàn ông cao lớn, cơ bắp quần quật như tượng thần hở cù lẹt, nhưng lại mặc một chiếc váy xếp ly ngắn cũn cỡn màu xanh dương, áo thủy thủ bó sát và đeo một cái nơ đỏ chót trước ngực. Trên vai gã là một cây gậy hồng phấn lấp lánh. Cảnh tượng quá mức phi lý khiến tên mẹ gì đỡ mất vài giây. Hắn chưa từng được huấn luyện để đối phó với loại sinh vật này. Thành không để cho đối thủ kịp hoàn hồn. Gã tạo dáng, một tay chống hông, một tay chỉ thẳng cây trượng vào mặt tên sát thủ, gióng giạc hô to, "Nhân danh mặt trăng, ta sẽ trừng trị ngươi." Dứt lời, Thành vung cây trượng lên. Không phải là một cú phép thuật lấp lánh nào đó, mà là một cú vụt vật lý thuần túy. Cây trượng kim loại nặng trịch được vung từ dưới lên theo quỹ đạo của một cú vụt tợ cụt hoàn hảo. Bút. Âm thanh va chạm giòn tan vang lên. Cây trượng đập trúng cằm tên mẹ gì với lực của một con bọ ngựa. Tên sát thủ tội nghiệp không kịp kêu lên tiếng nào, mắt trợn ngược, cả người bay lên không trung rồi rơi xuống sàn cái bịch bất tỉnh nhân sự. Lục soát nó, lấy cái hộp chìa khóa mau. Minh hét lên từ phía sau. Thành đội vàng cúi xuống, giật lấy chiếc hộp bắt giác từ tay tên thủ vệ đang sủi bọt mép. Bên ngoài hành lang, cái nóng đã trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Hỗn loạn không chỉ bao trùm con tàu, mà nó đang xé toạc màn đêm yên tĩnh của sông này. Tiếng súng nổ đoàng đoàng chát chúa từ phía mạn tàu bên kia, nơi nhóm thợ săn kho báu người Mỹ đang xả đạn điên cuồng vào bất cứ thứ gì chuyển động, kể cả cái bóng của chính mình. Lửa liếm vào những tấm rèm nung, bò lên một bờm, biến con tàu thành một bó đuốc khổng lồ trôi dạt vô định. Diệp có Cồn Mèo vừa lao ra khỏi cửa phòng Evelyn thì đụng ngay hai tên mẹ dìa đồ đen từ trần tàu nhảy xuống chặn đường. "Chết tiệt, bọn này đông như kiến cỏ vậy." Diệp gầm lên, hai tay rút hai khẩu súng lục, bóp cò liên thanh. Cạch, cạch. "Hết đạn." "Tuyệt vời." Diệp chửi thề, ném luôn khẩu súng vào mặt tên gần nhất rồi rút con dao găm bên hông ra thủ thế. Nhưng hai tên mẹ dìa này rõ ràng là dân chuyên nghiệp, chúng múa mã tấu loang loáng, ép dịp lùi dần về phía lan can đang bốc cháy. Đúng lúc lưỡi mã tấu của tên mẹ dìa bổ xuống đầu dịp, một tiếng vút xé gió vang lên. Một chiếc ghế gỗ bay vẹo qua đầu dịp, đập thẳng vào mặt tên sát thủ khiến hắn bật ngửa ra sau, máu mũi tuôn xối xả. Cẩn thận cái đầu, anh trai. Minh lơ lửng ngay trên trần nhà, nửa người chìm trong gỗ, nửa người thò ra ngoài, tay chỉ trỏ loạn xạ. Bên trái, thằng kia đang móc lốt. Dịp chưa kịp định thần xem cái ghế từ đâu bay tới thì Sĩ Dị đã lướt qua người anh như một cơn gió. Không cần rút kiếm, cô gái tóc bạch kim xoay người, tung một cú đá móc tuyệt đẹp vào cổ tay tên mẹ dìa thứ hai, khiến thanh mã tấu văng ra xa. Tiếp đà, Sĩ Dị chộp lấy cổ áo hắn, dùng thế rủ ổ quật mạnh tên to con xuống sàn gỗ cái rầm. Đi thôi. Sĩ Dị hét lên. Cô cúi người nhặt thanh mã tấu dưới sàn, xoay một vòng điệu nghệ, lưỡi kiếm phản chiếu ánh lửa loang loáng. Dịp chố mắt, cô là ai? Sao lại giúp tôi? Hỏi ít thôi. Giữ mạng mà tàn gái. Minh bay lướt qua mặt dịp, thổi một hơi lạnh toát vào gáy anh chàng làm dịp dùng mình, tình cảm ngủ. Nhưng đường ra mạn tàu đã bị chặn đứng. Một tốp năm tên mẹ người khác, trang bị tận răng, đang dàn hàng ngang tiến lại gần. Phía sau lưng là lửa cháy, trước mặt là lưỡi đao. Được rồi, tôi hết dao, hết súng, và hình như chúng ta sắp thành thịt nướng dịp nhăn nhó, lùi lại sát xì gì. Tránh đường. Một tiếng hét ồm ồm vang lên như sấm nổ. Sàn tàu rung chuyển bình bịch theo từng bước chân nặng trịch. Thành trong bộ dạng thủy thủ mặt trăng cơ bắp quần quận lao tới như một chiếc xe tăng mất phanh. Gã không thèm dùng vũ khí, mà dùng chính cơ thể mình làm vũ khí. Ánh trăng chiếu rọi lòng ta. Thầy a. Thành hạ thấp bay, hút bay hai tên mẹ gì đi đầu văng vào vách tường gỗ vỡ tan cảnh. Ba tên còn lại sững sờ. Chúng từng đối mặt với lính đánh thuê, với trộm cướp, thậm chí là thú dữ sa mạc, nhưng chưa bao giờ trong đời chúng thấy một gã đàn ông lực lưỡng mặc váy xếp ly ngắn cút cỡn, đeo nơ đỏ, lại có sức mạnh trâu bò đến thế. Sự sốc văn hóa khiến phản xạ của đám sát thủ chậm lại một nhịp, và một nhịp là quá đủ. Thành vung cây trượng phép thuật lên, vụt ngang một đường như đánh bóng chạy. Bút. Tên mẹ kia đứng giữa lanh trọn cú vụt vào sườn, gặp người lại như con tôm luộc. Cái quái gì thế kia? Dì có cồn mèo há hốc mồm, quên cả việc mình đang gặp nguy hiểm. Ép, thằng kia nó hạ đo ván ba thằng bằng cái gậy đồ chơi. Mà tao thấy sốn mắt là chuyện gì xảy ra? Minh bay là bên cạnh gì? Thật lưỡi giải thích, đó là thời trang cao cấp, anh bạn quê mùa ạ chú ý chuyên môn đi. Tên mẹ kia cuối cùng, sau giây phút hoang mang tột độ khi nhìn thấy nữ chiến binh đô vật, quyết định lao vào tấn công thành. Hắn vung đao chém vào vai gã khổng lồ. Thành giơ tay lên đỡ. Ken. Thanh mã tấu chém trúng thanh pháp trượng. Thành nghe răng cười, một nụ cười thiện lành nhưng đầy đe dọa. Thành gọi vô sườn hắn một phát rõ đau, túm lấy thắt lưng tên mẹ lại, nhấc đồng hắn lên quá đầu rồi ném thẳng xuống sông này như ném một bao gạo. Ùm. Xong phim. Thành phủi tay, chỉnh lại cái nơ cổ bị lệnh, quay sang nhìn Dịp và Xì Dị, nháy mắt, dù trông hơi kinh dị. An toàn rồi nhé. Xì Dị thở hắt ra, tra thanh mã tấu vào thắt lưng, vì cô không có vào bao, ra hiệu, ra mạn tàu nhanh, lửa lan đến khoang chứa dầu rồi. Cả nhóm bắt đầu chạy. Dịp vẫn chưa hết bàng hoàng, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn Thành với ánh mắt đầy nghi ngại pha lẫn nể phục. Này anh bạn, Dịp hét lớn qua tiếng lửa cháy, cậu thuộc đơn vị nào? Đặc nhiệm hoàng gia hay gánh xiếc trung ương? Thành vừa chạy vừa thở hổn hển, cái váy tung bay phấp phới. Tôi là chiến binh bảo vệ tình yêu và công lý. Đừng hỏi nhiều, chạy đi. Minh lướt phía trước làm trinh sát. Hắn xuyên qua các bức vách đang cháy, báo cáo tình hình liên tục, cẩn thận. Bên phải có thằng cầm súng trường. Xì gì, xử nó. Xì gì gật đầu. Cô không dừng lại, tay vừa lấy một cái đĩa bạc trên bàn ăn bị đổ, ném mạnh về phía góc tối. Cái đĩa bay vèo đi, đập trúng tay tên xạ thủ đang ngắm bắn khiến viên đạn bay trượt lên trời. Dịp chớp thời cơ, lao tới tung một cú đấm móc hạ gục tên này. Phối hợp tốt đấy. Dịp cười khẩy, cảm giác như tìm lại được phong độ. Đùm đóa, chạy lên chút nữa là ăn đạn lạc mấy cưng, ngó phía trước đi mấy má. Minh hét lên cảnh báo. Quả nhiên, vừa ló đầu ra khu vực bông chính, đạn đã bay vèo vèo quanh thai họ. Nhóm người Mỹ hoảng loạn đang bắn vào bất cứ thứ gì di chuyển ra từ đám khói. Nam xuống. Xì gì hét lên, đè đầu Dịp và Elin, lúc này vừa được rồ nạt thẳng kéo ra, xuống sàn. Thành thì không kịp nằm. Thân hình quá khổ của gã là một mục tiêu quá lớn. Một viên đạn sượt qua cái nơ đỏ trên ngực Thành. Gã hoàng hồn, vỡ lại một cái bàn gỗ sồi lớn gần đó, dựng lên làm kiên chắn. Vàng, vàng, vàng. Đạn găm phầm phập vào mặt bàn. Thành gồng mình chịu trận, hét lên với Minh, con bà nó, song map này chắc phải tìm tấm kiên. Anh trai, có chiêu gì không? Minh đỏ mắt, tao là ma, tao không đỡ đạn được. Mày dùng tuyệt chiêu đi. Tuyệt chiêu gì? Ném cái bàn vào mặt tụi nó. Thành lấy hết sức bình sinh, gầm lên một tiếng, nhấc đổng cái bàn gỗ sồi nặng trịch và ném mạnh về phía nhóm người Mỹ. Cái bàn bay vèo qua không trung, rơi xuống giữa đám thợ săn kho báu khiến họ tán loạn bỏ chạy. Đường thoáng rồi. Này, Dịch ra lệnh. Cả nhóm lao ra lan can tàu. Bên dưới, dòng sông nải đen ngòm cuộn chảy, phản chiếu ánh lửa đỏ rực từ con tàu đang chết dần. Xì Dị nhanh nhẹn đẩy hai con lạc đà được cô dắt theo từ lúc nào xuống nước trước. Dịch ôm chặt lấy Lìn, Jonathan ôm chặt cái hộp kho báu. Hẹn gặp lại dưới nước. Dịch hét lên rồi cùng Evelyn nhảy xuống. Xì Dị quay sang nhìn Thành, thấy gã đang đứng run rẩy bám chặt lấy lan can, mặt cắt không còn giọt máu. Em không biết bơi. Thành nếu máu, giọng run rẩy. Cơ bắp em nặng lắm, chìm chắc luôn. Trời má, cái thằng vô dụng này. Minh bay lượn vòng vòng trên đầu, sốt ruột. Ôm lấy cái gì nổi lấy. Kia kìa, tấm ván cửa kìa. Thành vội vàng vớ lấy một cánh cửa gỗ bị gãy, ôm chặt vào lòng như phao cứu sinh, rồi nhắm mắt nhắm mũi nhảy ùm xuống nước. Ùm. Một cột nước bắn lên tung tóe. nhưng đúng như Thành lo sợ, định luật tạ chỉ mở đẹp đã thất bại trước khối lượng cơ bắp đậm đặc của gã. Tấm ván gỗ bé tẹo không đủ sức nâng đỡ gã gì mở nặng cả tạ. Thành chìm nghỉm như một hòn đá tảng, chỉ còn thấy mấy bong bóng khí sủi lên đủ cục. Minh lướt trên mặt nước, nhìn xuống chỗ Thành vừa biến mất, lắc đầu ngán ngẩm. Hắn quay sang vây tay rồi rít với Xì Dị đang bơi gần đó. Nhanh lên gái ơi, nó nằm ở chỗ này này, nó chìm như tàu tỉ tạ đi rồi. Ê hê chú em, chú ráng uống nước đi, uống một hồi cạn nước là lên được hả? Xì Dị thở hắt ra một hơi, lặn xuống nước. Với sức mạnh và sự dẻo dai của một đặc công, cô tóm lấy cổ áo thủy thủ của Thành, lôi sền sệt gã trồi lên mặt nước. Thành ho sù sụ, phun ra một vòi nước như cá voi, tay chân quay đạp loạn xạ. Trong lúc hoảng loạn, cây pháp trượng thủy thủ mặt trăng vũ khí chân phái của Thành đã tuột khỏi tay gã và chìm sâu xuống đáy sông này lạnh lẽo. Nhưng trong tình cảnh sống còn này, chẳng ai còn tâm trí đâu mà để ý đến nó nữa. CG vừa bơi vừa kéo cái cục tạ Thành vào bờ. Cô còn phải dùng dây thừng băng ra để lôi hai con lạc đà đang trôi giạt vào theo. Một mình cô gái mảnh khảnh gánh cả tim cong lưng. Chương 7, The Mummy, nhập bọn, chương 7, The Mummy, nhập bọn, bờ sông này ban đêm là một cảnh tượng hỗn độn nhưng tráng lệ theo một cách kỳ bạc. Những mảnh vỡ của con tàu hơi nước xấu số trôi lềnh bềnh trên mặt nước đục ngầu, bốc khói nghi ngút như những nén hương khổng lồ cắm xuống dòng sông linh thiêng. Cả nhóm người ướt sũng, lôi thôi lết thiết bò lên bờ cát, ho sù sụ vì khói và nước. Diego cuốn mèo vắt chiếc áo sơ mi xuống nước của mình, đôi mắt xanh thẳm vẫn còn hằn lên sự cảnh giác cao độ. Anh nhìn quanh, nhóm người Mỹ đã biến mất về phía hạ lưu, có lẽ họ đã vớ được mấy chiếc xuồng cứu hộ còn nguyên vẹn. Còn lại ở đây là một tổ hợp kỳ quặc nhất mà anh từng thấy trong đời lính Lê Dương của mình: một cô nàng thủ thư vụng về nhưng dũng cảm, một gã anh trai tham tiền nhát gan, một nữ kiếm sĩ bí ẩn, một gã khổng lồ cơ bắp mặc váy thủy thủ, và ừ thì một con ma vô hình mà anh vẫn chưa hoàn toàn tin là có thật, dù cái lạnh gáy thì thật 100. CG sau khi rũ sạch nước trên bộ đồ da bọ sát, bước thẳng về phía rổ nạt thản. Gã người anh đang lúi húi kiểm tra cái hộp sắt nhỏ thứ duy nhất gã sống chết ôm chặt khi nhảy tàu. Này, quý ông cá nạ hẳn CG lên tiếng, tay cô đặt hờ lên đốc kiếm sau lưng. Chúng ta có một món nợ chưa thanh toán thì phải. Jonathan giật bắn mình, ôm chặt cái hộp vào ngực như sợ bị cướp. Nợ? Nợ nần gì ở đây? Cô đương, chúng ta vừa thoát chết đấy. Tình đồng chí thiêng liêng. Đừng đánh trống lảng xì gì ngắt lời, ánh mắt sắc lẹm. Ván bài bổ kẹ trên tàu tối qua. Anh thua tôi. Và thỏa thuận là sẽ đưa chúng tôi đến thành phố người chết, tính quỵt nợ sao? Cô hất hàm về phía Thành, người đang bắt cái nơ đỏ khổng lồ cho khô nước. Jonathan cười méo xệch, à ừ thì chuyện đó. Dĩ bước tới, đặt tay lên vai Jonathan, nhìn thẳng vào CG. Trong đầu anh tua lại cảnh tượng hỗn chiến trên tàu. Cô gái này và gã khổng lồ kia không phải người thường. Kỹ năng chiến đấu của họ vượt xa bất kỳ lính đặc nhiệm nào anh từng huấn luyện. Giữa sa mạc đầy giấy nguy hiểm và những lời nguyền cổ đại, có thêm những tay đấm hạng nặng này là một món hời, chứ không phải gánh nặng. Được rồi, Jonathan dĩ nói, giọng trầm ổn. Họ đi cùng chúng ta. Cô ấy nói đúng, anh thua thì phải chung. Hơn nữa, Diệp hạ giọng, liếc nhìn về phía sa mạc mênh mông trước mặt, với cái đám mẹ gì hải dai như địa loại kia, tôi thả có họ ở bên cạnh mình còn hơn là đối đầu với họ. CG gật đầu nhẹ, coi như chấp nhận sự bảo lãnh của Diệp. Nhưng vấn đề này sinh ngay lập tức. Chúng ta chỉ còn lại hai con lạc đà. Diệp chỉ tay về phía hai con vật đang nhai cỏ khô một cách thản nhiên bên bụi cây, như thể vụ nổ tàu vừa rồi chỉ là tiếng pháo hoa chào mừng. Hai con cho năm người và đống hành lý. Trừ khi gã to con kia muốn con chúng ta, còn không thì không đủ. Thành phố gần nhất cách đây 5 dặm Diệp quyết định nhanh. Chúng ta cần đến chợ lạc đà. Jonathan, anh lo vụ mua bán. Anh có cái miệng dẻo kẹo của dân buôn đồ của mà. Khu chợ lạc đà ồn ào, náo nhiệt và bốc mùi đặc trưng của gia súc, mồ hôi và gia vị nồng nặc. Tiếng người bán hàng giao, tiếng lạc đà giống, tiếng mặc cả chửi bới tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn của vùng Bắc Phi. Diệp đứng dựa lưng vào một cây cột gỗ mục, tay mân mê khẩu súng lục, mắt đảo quanh cảnh giác. Jonathan đã lặn mất tăm vào đám đông để tìm mua lạc đà với cái giá rẻ mạt nhất có thể. Siri và Thành đang đi thám tính xung quanh để đảm bảo không có cái đuôi nào bám theo. Chỉ còn lại Diệp đợi Elin. Cô nàng nói cần phải thay bộ đồ ướt sũng và quá phương tây này để tránh gây chú ý lâu qua đấy, cô nương. Dịch lầm bầm, nhìn đồng hồ. Và rồi, tấm rèm của cửa tiệm vải bố được vén lên. Dịch có con mèo, người đàn ông từng đối mặt với họng súng quân thủ không chớp mắt, đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Edlin bước ra. Không còn là cô thủ thư mọt sách với cặp kính dày cộp và bộ váy vải thô cứng nhắc. Cô khoác lên mình bộ trang phục của phụ nữ địa phương, một màu đen huyền bí ôm lấy dáng người mảnh mai. Tấm khăn che mặt mỏng tang chỉ để lộ đôi mắt nâu to tròn, sâu thẳm và long lanh như chứa cả bầu trời sao sa mạc. Hàng mi con bút chấp nhẹ, mang theo nét e lệ nhưng cũng đầy tinh lịch. Gió sa mạc thổi nhẹ làm tà áo bay phấp phới, khiến cô trông như một nàng công chúa bước ra từ nghìn lẻ một đêm. Dịp đứng ngây ra như phỗng. Mọi âm thanh ồn ào của khu chợ dường như tắt lịm, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực anh. Anh chưa bao giờ nhìn Evelyn như thế này. Cô ấy đẹp, một vẻ đẹp hoang dã và bí ẩn mà anh không ngờ tới. Sao? Mê rồi phải không? Một giọng nói leo nhéo, đầy vẻ cợt nhả vang lên ngay sát bên tai Dịp, phá tan cảnh cái bong bóng lãng mạn màu hồng phấn đang bao quanh anh. Dịp giật bắn mình, tay theo phản xạ rút súng chĩa vào khoảng không. Edlin cũng giật mình thẳng thốt, lùi lại một bước, vẻ e lệ biến mất, thay vào đó là sự hoảng hốt. Ai? Anh là ai? Edlin la lên, nhìn vào hình bóng vừa xuất hiện. Từ trong không khí loãng, ngay giữa Dịp và Edlin, một cái đầu lơ lửng hiện ra, rồi đến thân mình. Minh con ma mặc áo hủ tỳ hiện đại lạc vẻ đang khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười hì hì. Chào em gái Minh đưa tay lên say hi. Anh chỉ là một con ma đẹp trai, tốt bụng, nhờ đi ké đường tới thành phố người chết thôi. Đừng sợ, anh ăn chay chứ cái thân này làm chó gì ăn được thịt. Hết liền chố mắt nhìn mình. Nỗi sợ hai ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự tò mò của một nhà khảo cổ học đam mê những điều bí ẩn. Cô bước lại gần, nheo mắt nhìn xuyên qua cơ thể hơi mở mở của mình. Anh hiện hình được giữa ban ngày à? Edlin hỏi, giọng đầy vẻ nghi hoặc khoa học. Theo truyền thuyết và các tài liệu cổ tôi từng đọc, các thực thể tâm linh thường bị suy yếu hoặc tan biến dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp do năng lượng dương quá mạnh. Minh tặc lưỡi, giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc, sai lầm. Đó là một sự hiểu lầm phổ biến và tai hại. Em gái à, em nghĩ xem, ma cũng có nhân quyền à? Nhầm, ma quyền chứ. Chẳng qua là ban ngày người ta bận đi làm, đi chợ, ồn ào bỏ xử, ai rảnh đâu mà hiện lên loạn. Với lại, con người các em mặc định ma là phải xuất hiện ban đêm, nên ban ngày có thấy cái bóng trắng trắng thì cũng tự lừa mình là chắc do hoa mắt. Đó là vấn đề tâm lý học, không phải vật lý học. Nói đoạn, mình bỗng nhiên nhìn ra khoảng không sau lưng Edlin, mắt mở to, giơ tay vẫy vẫy nhiệt tình, "Hi, hello. Lâu quá không gặp." Edlin theo phản xạ quay phát lại, tim đập chân run, chuẩn bị tinh thần đối mặt với một con ma khác hoặc một xác gớp nào đó. Nhưng sau lưng cô chỉ là một bức tường đất lung trơ trọi và vài con gà đang mổ thóc. "Á?" Edlin thốt lên, rồi nhận ra mình bị lừa, cô quay lại lườm mình. Dịch lúc này mới hoàn hồn, anh đút súng vào bao, mặt hầm hầm, "Này cái gác kia, đùa vui lắm hả? Cậu là cái quái gì vậy?" Minh quay sang Dịch, nháy mắt, đoán xem. Và bụt, hắn biến mất vào không khí như chưa từng tồn tại. Dịch đứng ngẩn to ke, quay sang nhìn Edlin, "Em thấy đấy, anh đã bảo là cái gã này không bình thường mà." Hắn phá hỏng hết cả không khí. Dịch lầm bầm câu cối nhỏ hơn, tiếc nuối khoảnh khắc ngắm nhìn Edlin vừa rồi. Đúng là đồ âm hồn bất tán, phá đám. "Tao nghe đấy nhá." Minh xuất hiện ngay sát mặt Dịch. Dịch giật nảy người, lùi lại phía sau, vấp phải hòn đá suýt ngã. Minh lướt tới, mặt đối mặt với Dịch, khoảng cách chỉ chừng vài centimet. Dịch có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương tỏa ra từ khuôn mặt nhợt nhạt đó. Mày. Dịch lắp bắp, tay cơ quảo. Minh cười hì hì, "Tao thích cái cách tụi bây tức mà không làm gì được tao." "Hự." Dịch run mình một cái dữ dội, cảm giác như vừa bị dội một gáo nước đá lạnh buốt từ đỉnh đầu xuống gót chân, tim gan phèo phổi như bị đông cứng lại trong một giây. Đó là cảm giác khi một con ma đi xuyên qua cơ thể sống. Minh chui ra từ sau lưng Dịch, rồi lại vòng lại, chui xuyên qua ngực Dịch lần nữa. "A a a a." "Lạnh, lạnh quá." Dịch nhảy cất lên, hai tay ôm lấy người, răng va vào nhau lập cập. Dừng lại. "Thằng con này." Minh lượn lờ xung quanh Dịch như một con cá bơi trong bể, thỉnh thoảng lại lướt qua một cái nhẹ nhàng. "Sao nào? Còn chửi thầm nước không?" Minh trêu chọc. Thôi. Tao xin." Dịch vừa run vừa chửi thề, nhưng giọng điệu đã chuyển sang văn mài. "Tao lại mày, tha cho tao." Lạnh keo hết cả rồi. Edlin đứng bên cạnh, ban đầu còn hơi sợ, nhưng nhìn cảnh tượng gã đàn ông và bữa, can trường như Dịch có cuộn mèo đang nhảy múa như một con khỉ mắc phong bị lạnh, cô không nhịn được mà bật cười khúc khích. Minh dường như chán trò hành hạ Dịch, hắn bay lơ lửng đến bên cạnh Edlin. Hắn nhận ra cái nóng sa mạc đang làm trán cô lấm tấm mồ hôi. "Em gái, nóng không?" Minh hỏi, giọng ân cần đột xuất. "Cần máy lạnh không? Dịch vụ 5 sao, không tốn điện, bảo vệ môi trường." Chưa kịp để Edlin trả lời, Minh phồng má, thổi một luồng khí lạnh nhẹ nhàng vào vùng cổ và gáy của cô. Không phải cái lạnh buốt giá thấu xương như hắn làm với Dịch, mà là một làn gió mát rượi, sảng khoái như đứng trước máy điều hòa nhiệt độ giữa trưa hè. Edlin dùng mình nhẹ, nhưng là vì dễ chịu. Cô nhắm mắt lại tận hưởng, nụ cười tươi tắn nở trên môi, "Ồ tuyệt quá. Cảm ơn anh." Dịch đứng bên kia, vừa mới hết run, nhìn thấy cảnh đó thì mặt xa sầm lại. Cảm giác ghen tuông vô lý trỗi dậy. Gã ma này dám tán tỉnh Edlin ngay trước mặt anh. Mà tệ hơn là Edlin lại có vẻ thích thú. Edlin mở mắt ra, bắt gặp ánh nhìn hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống con ma của Dịch. Cô chợt nhận ra tình huống có phần hơi kỳ cục. Cô bội ho nhẹ, chỉnh lại khăn che mặt, cảm ơn, nhưng chắc không cần đâu. Chúng ta sắp lên đường rồi. Minh nhếch môi, lườm Dịch một cái sắc lẹm rồi hừ bất mãn, đúng là làm ơn mắc oán. Cái đồ kỳ bo kẻ sĩ, giữ của. Dịch cũng lẩm bẩm trong miệng, thằng phá rối. Đoàn người bắt đầu hành trình băng qua biển cắt mênh mông để đến Hạ Mù Nạp Trạ. Mặt trời lên cao, biến sa mạc thành một cái lò nung khổng lồ. Cắt vàng trải dài đến tận chân trời, không một bóng cây, không một giọt nước. Hơi nóng bốc lên làm không khí rung rinh, biến dạng mọi hình ảnh ở xa. Dịch dẫn đầu đoàn, cưỡi lạc đà đi trước, mắt meo lại vì nắng chói. Jonathan đi sau, vừa đi vừa than vãn về việc thiếu rượu hịt kỳ và kem chống nắng. Xì gì và Thành đi đoạn hậu, trông họ vẫn tỉnh bơ như không, có lẽ sức chịu đựng của những chiến binh siêu nhiên khác hẳn người thường. Edlin cưỡi lạc đà đi giữa. Dù đã quen với khí hậu Ai Cập, nhưng cái nóng thiêu đốt của buổi trưa sa mạc vẫn khiến cô mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Đúng lúc cô cảm thấy mình sắp say nắng, một luồng khí mát lạnh lại bao bọc lấy cô. Minh, trong trạng thái tàng hình, đang bay là ngay bên cạnh con lạc đà của Edlin. Hắn âm thầm tỏa ra hơi lạnh, tạo thành một lớp lá chắn nhiệt độ nhỏ xung quanh cô gái. "Đừng lo em gái," tiếng thì thầm của Minh vang lên bên tai Edlin, nhỏ chỉ đủ để cô nghe thấy. Hắn không biết đâu. "Cứ tận hưởng đi. Dịch vụ biết đấy." Edlin liếc nhìn lên phía trước. Tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi của Dịch đang lắc lư theo nhịp bước của lạc đà. Anh hoàn toàn không hay biết gì về sự gian lận này. Edlin mỉm cười, một nụ cười tinh lịch và biết ơn. Cô gật đầu nhẹ với khoảng không bên cạnh, thì thầm, "Cảm ơn." Dịch, với bản năng của một người lính, cảm thấy có gì đó là lạ. Anh quay đầu lại kiểm tra. Thấy Edlin đang cười tủm tỉm một mình, mặt mày tươi tỉnh lạ thường so với cái nóng chết người này. "Em cười cái gì thế?" Dịch hỏi, giọng nghi ngờ. "Nắng nóng thế này mà em vui vậy sao?" Edlin giật mình, vội thu lại nụ cười, giả vờ nghiêm túc, không không có gì. Em chỉ đang nghĩ về mấy xác cướp thôi. Tiếp tục đi anh. Dịp nhíu mày, nhìn quanh quất tìm kiếm bóng dáng tên ma phá đám nhưng không thấy đâu. Anh đành quay lên, tiếp tục dẫn đường, trong lòng vẫn đầy thắc mắc.